nàng đã bị mang về a. Nhìn xem hành lang trong ngực ôm Tống Linh, Bạch Phượng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mở miệng nói, bọn hắn tình huống thế nào?
Tình huống không phải quá tốt.
Nhìn xem Bạch Phong, Ú Lan lắc đầu, Từ công tử võ công bị phế, giờ phút này cả người nhìn qua trạng thái không tốt. Mà vị kia Lưu công tử cũng là như thế, theo ta chỗ quan sát tình huống đến xem, đã thụ nội thương rất nặng, toàn dựa vào một hơi chống đỡ xuống tới. Lấy một người kích chúng, càng nghịch thế đem Tống Khúc đánh cho trọng thương, hắn sẽ có loại thương thế này, cũng không tính kỳ quái. Nghe Ú Lan giảng thuật, Bạch Phong nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng khẽ thở dài, U Di, ngươi cảm thấy, bọn hắn thành công còn sống rời đi khả năng lớn bao nhiêu. Vậy phải xem động tác của bọn hắn có phải hay không rất nhanh. Ú Lan lắc đầu, mở miệng nói ra, nếu là động tác rất nhanh, có lẽ có thể tại Thiên Phong phái kịp phản ứng trước đó sớm rời đi, nhưng nếu là động tác không đủ nhanh. Kia. Trên mặt nàng lộ ra chút chần chờ, mở miệng như thế nói, hai đầu lông mày nhìn qua đối Trần Minh hai người còn sống rời đi cũng không xem trọng. Ai? Nghe Ú Lan giảng thuật, Bạch Phượng thật sâu thở dài, sau đó cũng thoải mái cười cười, được rồi, nên làm sự tình, cũng đã đều làm, còn giữ lại, liền xem thiên ý đi. Bất luận kết quả sau cùng là cái gì, ta cũng sẽ không tiếp tục thiếu hắn cái gì. Tiểu thư, nhìn xem Bạch Phong thời khắc này bộ dáng này, Ú Lan trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, đêm hôm đó bên trong, ngươi cùng hắn tại đại niên mật tàng trung, đến cùng phát sinh thứ gì? Phát sinh một chút, để người vui sướng, nhưng cũng làm cho người chuyện thương tâm. Đứng tại U Lan bên cạnh, Bạch Phượng cười cười, bất quá, đã hắn đã làm ra lựa chọn, vậy ta cũng không cần lại chú ý cái gì. Nàng nhìn xem U Lan trong ngực lẳng lặng nằm Tống Linh, mở miệng như thế nói ra, cha hắn hiện tại, vẫn là trước đó bộ kia như cũ à.
Đúng thế.
U Lan nhẹ gật đầu. Từ khi tiểu thư ngươi vụng trộm rời đi về sau, lão gia hắn liền thường xuyên nổi giận, nhìn qua hết sức tức giận cùng tưởng niệm. Đã như vậy, vậy chúng ta liền trở về đi. Bạch Phượng nhẹ gật đầu, mở miệng như thế nói. Tiểu thư kia, hôn sự của ngươi. Ú Lan trên mặt lộ ra chần chờ. Đi qua, đều đã qua. Bạch Phượng xoay người, lẳng lặng nhìn xem Ú Lan trong ngực Tống Linh, trong đôi mắt tựa hồ có đủ loại cảm xúc đang lưu chuyển. Ta tự nhận không phải đứng núi này trông núi nọ, ngại bần yêu giàu nữ tử. Hắn như nguyện quên đi tất cả theo ta rời đi, kia dù là hắn hiện tại biến thành một giới phế nhân, ta cũng tuyệt không để ý. Nhưng hắn đã tuyển người khác, vậy ta cũng không cần chấp nhất nữa. Đi qua, liền lại để hắn đi qua đi. Nơi xa gió nhẹ quét, phất qua nàng tuyệt mỹ gương mặt, cũng đưa nàng tóc dài thổi lên. Ở phương xa phong ngữ hạ, nàng tự lầm bầm mở miệng nói ra, đôi mắt chung cảm xúc mang theo chút phức tạp. Thời gian ngay tại trôi qua chúng qua đi. Rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua. Dựa theo ưu hỏa chỉ dẫn, Trần Minh bắt đầu hướng về phía đông tiến lên, muốn rời khỏi cổ vực, tiến vào man vực bên trong, cuối cùng lại nghĩ biện pháp xuyên qua man vực, tiến vào thiên hỏa nhất tộc chỗ Thiên Châu. Kế hoạch của bọn hắn an bài rất tốt, từ bắt đầu lộ trình một đường diễn toán, thẳng đến sau cùng lộ trình đều tính toán rất tốt. Chỉ là ngoài ý muốn luôn luôn tại phát sinh. Một chỗ trên vách núi, Trần Minh toàn thân đẫm máu, sắc mặt lạnh lùng, một trưởng đem một người trung niên nam nhân đánh trúng sang máu, trực tiếp ngã trên mặt đất. Sau đó hắn nhìn một chút trên cánh tay mới thêm một đường vết rách, nhìn xem phía trên chảy xuôi máu tươi, không có làm sao để ý, trực tiếp mặt không thay đổi đem một bên từ thành quăng lên, cuối cùng tiếp tục đi đến phía trước. Vì cái gì? Không giết ta. Sau lưng, một trận thanh âm yếu ớt truyền đến. Chỉ thấy tại nguyên chỗ, cái kia bị Trần Minh một trưởng đánh thành trọng thương trung niên nhân miệng lớn sang máu, giờ phút này tay phải vịn một cái cây đỡ lên thân, nhìn xem Trần Minh mở miệng như thế hỏi. Ngươi cùng ta không oán không cửu. Trước người, Trần Minh thanh âm truyền đến, ta từ nhỏ ở Thiên Phong trong phái lớn lên, chỗ áo chỗ ăn đều là Thiên Phong phái đưa cho, đây là dưỡng dục tri ân. Bây giờ phản ra Thiên Phong, vốn đã không nên, nếu là lại đem các ngươi đánh chết, khiến Thiên Phong tổn thất nặng nề, lại há có thể trôi qua lương tâm. Hành tẩu trên đường, Trần Minh nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cái này đích xác là trong lòng của hắn nói thật. Cứ việc xuyên qua thời gian đã không ngắn, nhưng kiếp trước hòa bình không khí hạ dưỡng thành nhận biết còn tại ảnh hưởng hắn. Có ân báo ân, có cửu báo cửu, đây chính là Trần Minh nhận biết. Thế giới này Thiên Phong phái chưa hề thua thiệt qua Trần Minh tiền thân, không chỉ có đem thân là cô nhi tiền thân thu dưỡng, càng giao đọc sách tập võ cho một phần chức vụ, đem dưỡng dục đến nay. Giống như Trần Minh nói như vậy, đối với Trần Minh cùng với tiền thân mà nói, Thiên Phong tiệc tùng chỉ có ân đức mà không thù oán. Bây giờ phản ra Thiên Phong phái đã là bất đắc dĩ, nếu là đón thêm liền đem Thiên Phong phái những trưởng lão này xử lý, Trần Minh trong lòng thực sự có chút băn khoăn. Trên thực tế, không chỉ là trước mắt cái này đuổi theo trưởng lão, liền ngay cả trước đó trong chấp pháp điện những cái kia mấy vị, Trần Minh đồng dạng không có hạ nặng tay, chỉ là vừa đúng đem kích thương mà thôi. Đây là Trần Minh trong lòng chỗ tồn một điểm thiện ý, về phần đối phương lĩnh không lĩnh tình lại là một chuyện. Như thế, sau lưng, cái kia trung niên trưởng lão tựa hồ không nghĩ tới Trần Minh sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Phía trước, Trần Minh nhưng không có đi quản hắn, chỉ là cong từ thanh, tiếp tục đi đến phía trước. Hình đường nhạc sư thúc đã ở phụ cận đây, lập tức liền sẽ đuổi tới nơi này. Sau lưng, thấy Trần Minh thân ảnh tiếp tục hướng phía trước, trung niên trưởng lão chần chờ một chút, cuối cùng mở miệng nói ra, xem ở ngươi hôm nay gây nên, ngươi như bị nhạc sư thúc bắt, ta sẽ giúp ngươi cầu tình, bảo ngươi một mạng. Phía trước, lẳng lặng cong từ thanh, nghe thấy lời này, Trần Minh thân thể dừng một chút, sau đó lại tiếp tục phóng ra. Đa tạ. Chương 121, Khương Minh Hạo. Đại ca. Hành tẩu tại bình giã bên trên, sau lưng Trần Minh, từ thanh có chút chần chờ mở miệng. Làm sao? Yên lặng tại nguyên chỗ hành tẩu, nghe sau lưng từ thanh, Trần Minh hỏi ngược lại. Thực sự không được, ngươi vẫn là đem ta buông ra đi. Bị Trần Minh vác tại sau lưng, từ thanh hít sâu một hơi, sau đó mở miệng nói ra, khoảng thời gian này, thiên phong trong phái người truy càng ngày càng nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, liền đến ba nhóm người. Thậm chí liền ngay cả cái khác thánh địa người đều bắt đầu xuất hiện, cùng một chỗ đang đuổi chúng ta. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ sợ sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Trên mặt hắn mang theo chần chờ, tựa hồ do dự rất rất lâu, hai người chúng ta cùng một chỗ, có ta liên lụy đại ca ngươi, chỉ sợ đến cuối cùng hai chúng ta đều không có cách nào đào tẩu, chẳng bằng ngươi đem ta buông xuống. Không có ta liên lụy, một thân một mình, lấy đại ca ngươi bản sự, nơi nào không thể đi được. Hắn mở miệng như thế nói, trên mặt biểu lộ rõ ràng, không hy vọng Trần Minh lại như thế bị hắn liên lụy xuống dưới. Toàn thân võ công bị phế. Từ tiểu sinh dáng dấp thiên phong tiệc tùng tiến hành vây quét, hắn giờ phút này đã có chút cam chịu, mới có thể tại loại trường hợp này nói ra những lời này. Loại lời này về sau không cần nhiều sách. Trần Minh lắc đầu, mở miệng nói, nếu là đưa ngươi từ nơi này buông xuống, vậy ta chẳng bằng ngay từ đầu liền không cứu ngươi, ngược lại là càng thêm dứt khoát. Yên tâm đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, truy binh phía sau tuy nhiều, nhưng đại ca ngươi ta còn không xem ở trong mắt. Đối mặt Từ Thanh, hắn mở miệng như thế nói. Thanh âm bên trong mang theo tự tin mãnh liệt. Nghe lời này, nằm sau lưng Trần Minh, Từ Thanh ngẩn người, có chút không có kịp phản ứng. Nói thật, đến trước mắt loại tình huống này, bọn hắn đã tiếp cận bị buộc đến tuyệt lộ. Trừ phi kỳ tích, không phải liền ngay cả chính Từ Thanh giờ phút này cũng không biết còn có biện pháp có thể để bọn hắn thành công thoát đi, nếu không lấy tính cách của hắn, giờ phút này cũng sẽ không dâng lên cam chịu ý nghĩ. Trần Minh tự nhiên là có biện pháp, cũng có lòng tin rời đi. Cố này lòng tin nơi phát ra không phải cái khác, đúng là hắn trên người nguyên lực. Trước đó cùng Triệu Kế một hồi lúc, trên người hắn nguyên lực còn có 500, mà giờ khắc này, kinh lịch một hệ liệt cảnh ngộ, cùng Từ Thanh vị này người có đại khí vận cùng nhau trải qua gặp chắc trở về sau, trên người hắn nguyên lực còn tại tăng vọt, giờ phút này đã vượt qua 1000. Như thế số lượng nguyên lực, có thể làm sự tình thực sự là rất rất nhiều. Chỉ ít, giải quyết trước mắt khốn cảnh sẽ không quá khó. Nguyên lực, võ học, đại bi ấn, Đại sở Vũ Kinh, Thần Thông, Thiên Tâm, Huyết Mạch, Phật Huyết, Cao Đẳng, Nhanh, Nhanh. Nhìn trước mắt giao diện thuộc tính, Trần Minh trong lòng tự lẩm bẩm. Trải qua sinh tử đại chiến, giờ phút này thương thế trên người hắn rất nặng, đã đến một loại khiến người sợ hãi tình trạng. Nhưng là cùng cái này thương thế nghiêm trọng tương đối chính là, ở trên người hắn, một cô ý cảnh lại càng phát ra cường hành. Trải qua huyết chiến, phương thấy chân lý. Tại liên tiếp huyết chiến bên trong, Trần Minh thương thế trên người cố nhiên nghiêm trọng, nhưng hắn trên người đại sở vũ kinh đồng dạng tại lấy một loại tốc độ kinh người thuế biến, giờ phút này đã triệt để kích phá hậu thiên cảnh, đạt đến đệ nhị trọng tiên thiên cảnh. Đây là đáng mừng thuế biến, cũng là kinh người cải biến, bất quá nhưng cũng nằm trong dự liệu. Đại sở vũ kinh, bản này pháp môn vốn là vì chiến mà thành võ kinh, toàn thiên trên dưới tất cả đều vây quanh một cái chiến chữ mà tồn tại. Càng là trải qua huyết chiến, càng là chiến ý sôi trào, môn này pháp môn tiến bộ chính là càng nhanh. Mà giờ khắc này Trần Minh cảnh ngộ, tới một mức độ nào đó, đang cùng môn này võ điển phù hợp với nhau. Bằng vào ta trước mắt nguyên lực, không đủ để đem đại sở võ điển trực tiếp thôi diễn đến tầng tiếp theo lần, như vậy hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là tìm một môn thượng hạng an dưỡng pháp môn tiến hành tăng lên. Nhìn xem đại sở vũ kinh lên ảm đạm duyên dáng, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Cùng cái khác võ học khác biệt, đại sở vũ kinh tăng lên cần có nguyên lực cực kỳ to lớn. Sở dĩ như thế, không phải là bởi vì cái khác, mà là bởi vì đại sở vũ kinh phân chia quá mức thô bạo. Tầng thứ nhất là hậu thiên, tầng thứ hai thì là tiên thiên cảnh, về phần tầng thứ ba. Đây là quy nguyên. Tại đã đến tiên thiên cấp độ tình huống dưới, Trần Minh nếu là muốn đem Đại Sở Vũ Kinh tăng lên tới tầng thứ 3, tương đương với muốn trực tiếp đem hắn từ tiên thiên tăng lên tới quy nguyên cấp độ. Cái này cần nguyên lực, chỉ sợ biển đi. Tìm được. Lặng lặng trong đầu suy tư một chút, Trần Minh rất nhanh trong đầu tìm được một môn an dưỡng thượng hạng pháp quyết. Thử thế dược vương kinh. Cho ta tăng lên. Hành tẩu trên đường, trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này. Thử thế dược vương kinh, đây là Trần Minh từ bí cảnh ở bên trong lấy được bí tịch một trong, dù là tại kia mấy ngàn bản bí tịch bên trong, cũng là tuyệt đối đỉnh tiêm. Tử sắc nguyên lực ở trước mắt chợt lóe lên. Ở trước mắt, nương theo lấy nguyên lực tiêu hao, thử thế dược vương kinh tiến độ phi tốc tăng lên, rất nhanh liền đạt đến tầng thứ 7. Nguyên lực, 734.84. Võ học, đại bi ấn, đại sở vũ kinh, thử thế dược vương kinh, có thể tăng lên. Thần thông, thiên tâm. Huyết mạch, Phật huyết, cao đẳng. Nương theo lấy thử thế dược vương kinh tăng lên hoàn thành, mới tinh nguyên lực giao diện hiện lên ở trước mắt, sau đó Trần Minh chậm rãi nhắm mắt lại. Nhàn nhạt ánh sáng nhạt ở trước mắt lấp lóe, đem thử thế dược vương kinh tăng lên sau khi hoàn thành, Trần Minh chỉ cảm thấy toàn thân các nơi tràn đầy linh tính nhịp đập, toàn thân trên dưới mỗi một tấc máu thịt, mỗi một phiến da thịt đều đang hô hấp, cùng ngoại giới ở khắp mọi nơi nguyên khí tiến hành giao hội. Tại thân thể của hắn chỗ sâu, huyết dịch dần dần hội tụ, thuận trên dưới mạch máu không ngừng chảy, giờ phút này nguyên bản ửng đỏ huyết dịch dần dần mang tới chút kim sắc, trong đó ẩn ẩn có chút dọa Phật tính đang tỏa ra. Thân có Phật huyết, Trần Minh thể chất đặc dị rốt cục từng bước bắt đầu hiện lộ ra, giờ phút này phối hợp với thử thế dược vương kinh vận chuyển, toàn thân trên dưới nội lực cùng Phật lực cũng bắt đầu khuếch tán, toàn thân trên dưới vết thương tốc độ khép lại lập tức nhanh gấp mấy lần. Thời gian dần dần trôi qua. Tại phía trước đi lại tiếp cận nửa canh giờ, cuối cùng, tại đi vào một mảnh ven hồ lúc, Trần Minh chậm rãi ngừng lại. Gió nhẹ thổi qua đại địa, tại bình tĩnh ven hồ bên trên, có nhàn nhạt gợn sóng dâng lên, dần dần hướng ra phía ngoài khuếch tán, hướng ra phía ngoài dập dờn. Mà tại kia ven hồ trước đó, một người mặc trường bào màu trắng trung niên nhân đang lặng lặng ở nơi đó đứng. Kia là cái dáng người rất cao lớn trung niên nhân, nhìn qua ước chừng khoảng 40 tuổi, dung mạo phổ thông, chỉ là nhìn qua có chút tang thương. Hắn cứ như vậy đứng tại ven hồ trước, toàn thân trên dưới không có nửa điểm khí tức tiết lộ, cả người lộ ra phá lệ bình tĩnh, có một loại đặc biệt phong độ. Các hạ người nào? Nhìn xem người này, Trần Minh bước chân dừng lại, giờ khắc này sắc mặt nhìn qua có chút ngưng trọng. Thiên Phong phái, Khương Minh Hạo. Phía trước, nghe thấy được Trần Minh lời nói, thân hình cao lớn nam tử trung niên chuyển qua còn lại, một trương thế sự xoay vần gương mặt xa xa nhìn qua Trần Minh. Khương Minh Hạo. Nghe cái tên này, Trần Minh sau lưng tử thanh hít sâu một hơi. Cùng trước đây hơn phân nửa thời gian đều đang ngủ say tẩy lễ Trần Minh khác biệt, tử thanh lúc trước đã là Thiên Phong phái nội môn đệ tử, đối với trong môn phái mấy nhân vật đã có rõ ràng nhận biết. Khương Minh Hạo, đây là toàn bộ Thiên Phong phái nhân vật phong vân, cũng là một cái truyền kỳ. Dựa theo tử thanh biết, cái này một vị thiên kiêu nghe nói xuất thân bần hàn, khi còn bé đã từng ăn xin mà sinh, cuối cùng tại một lần ăn xin chung cùng Thiên Phong phái một vị trưởng lao gặp nhau, bị đối phương coi trọng kiếm đạo thiên phú, kinh hỉ phía dưới thu làm đệ tử tỉ mỉ bồi dưỡng. Vị này 10 tuổi học kiếm, 18 tuổi đoán thể viên mãn, 20 tuổi cũng đã là thông thần, 25 tuổi lúc, một người một kiếm chém giết man vực 7 đại man thú, uy chấn toàn bộ cổ vực. Sớm tại hơn 100 năm trước, đối phương chính là toàn bộ cổ vực bên trong tiếng tăm lừng lây cường giả, là dù là tại toàn bộ Thiên Phong trong phái cũng đủ để xếp vào 3 vị trí đầu đỉnh phong nhân vật, khoảng cách đạp phá thông thần, tấn thăng kia cấp bậc cao hơn chỉ thiếu chút nữa. Bực này tồn tại, vậy mà thật sẽ đến tự mình truy hai người bọn họ. Khương Minh Hạo, lần này phiền phức thật lớn. Trong óc, u hỏa ngưng trọng thanh âm vang lên, sớm tại 20 năm trước, hắn cũng đã là nửa bước thông huyền, là cùng phụ thân ngươi cân bằng đối thủ. Giờ phút này 20 năm trôi qua, cũng không biết hắn có hay không bước ra kia một bước cuối cùng. Nhìn phía trước Khương Minh Hạo, hắn thật sâu thở dài, Á Thanh, chuẩn bị sẵn sàng đi. Đại ca ngươi thân bị trọng thương, lần này, chúng ta hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Chương 122, huyết chiến. Ngươi biết không? Lần này, ta vốn không muốn theo đuổi ngươi. Đứng tại đối diện, Khương Minh Hạo nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ là bên cạnh ngươi người này, lại liên quan đến ta một cọc chuyện cũ, cho nên không thể không đến. Nhìn xem đối diện Trần Minh, hắn mở miệng như thế đạo. Chuyện cũ. Nhìn qua đối diện Khương Minh Hạo, Trần Minh nhíu nhíu mày, cuối cùng mở miệng nói, theo ta được biết, Khương trưởng lão năm nay đã gần 200 tuổi, A Thanh số tuổi vẫn chưa tới ngươi số lẻ, như thế nào lại cùng ngươi có cái gì chuyện cũ? Hắn tự nhiên không có, nhưng hắn trưởng bối, lại có. Nhìn xem Trần Minh, Khương Minh Hạo sắc mặt lạnh lùng, cứ như vậy mở miệng nói ra, nữ nhi của ta, là phụ thân hắn giết. Thoại âm rơi xuống, Trần Minh ngẩn người, còn không có kịp phản ứng, chỉ nghe thấy trước mắt Khương Minh Hạo tiếp tục mở miệng, mẹ của hắn, đồng dạng là ta giết, bị ta chém giết tại Tuyệt Minh kiếm hạ. Trần Minh khỏe miệng giật một cái, nghe đến đó, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao nói tiếp. Ngược lại là sau lưng Từ Thanh đột nhiên ngẩng đầu, một đôi tròng mắt chăm chú nhìn phía trước Khương Minh Hạo. Đứng tại đối diện, Khương Minh Hạo cũng đem ánh mắt nhìn về phía Từ Thanh, sau đó lạnh giọng mở miệng nói ra, ta ngược lại là không nghĩ tới, năm đó Tử ở trước mặt ta đôi phu phụ kia, lại còn có như thế một cái nghiệt chủng lưu lại. Phụ thân ta cũng là người giết. Bị Trần Minh vác tại sau lưng, nghe thấy lời này, Từ Thanh lại không cách nào nhịn xuống, trực tiếp gầm thét lên tiếng. Hán! Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải ta giết, bất quá cùng ta giết cũng kém không nhiều. Khương Minh Hạo lạnh lùng mở miệng, hắn bị người mưu hại, trên thân sớm người khác làm thủ đoạn, lại còn đầy không biết rõ tình hình đến đây cùng ta quyết chiến, cuối cùng chết tại dưới kiếm của ta. Cùng nó nói hắn là tử trên tay ta, chẳng bằng nói là tử tại chính các ngươi nhân thủ bên trên. Cái gì? Nghe thấy lời này, Từ Thanh ngẩn người, trong đầu ưu hỏa càng là trực tiếp lên tiếng kinh hô, đây không có khả năng. Có cái gì không thể nào? Khương Minh Hạo sắc mặt lạnh lùng, nhìn xem Từ Thanh bộ dáng này, trực tiếp cười lạnh thành tiếng, thiên hỏa nhất tộc là mặt hàng gì, chính ngươi không rõ ràng à. Bất quá cho tới bây giờ, những này cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Hắn mở miệng như thế nói, sau đó tay phải nâng lên, dần dần đem một thanh kiếm rút ra. Một bên U Lam trường kiếm ra khỏi vỏ, sau đó nguyên địa nhiệt độ ẩn ẩn lạnh chút, nhiều chút lạnh thấu xương băng lãnh kiếm khí. Đặc biệt nội khí dần dần hướng ra phía ngoài khuếch tán, sau lưng Khương Minh Hạo, một vòng thanh nguyệt loáng thoáng dâng lên, sau đó lại rơi xuống Khương Minh Hạo trên thân. Nhàn nhạt lạnh thấu xương chi quang lấp lóe, dưới ánh mặt trời, giờ khắc này, Khương Minh Hạo nhìn qua nếu là thần chỉ lại đến, vĩ nạn mà cao lớn, khiến người không dám nhìn thẳng. Lưu Trường Lệnh nhìn qua đối diện Trần Minh, trong tay nắm lấy trường kiếm, hắn nhàn nhạt mở miệng, ngươi dọc theo đường sở tác sở vi, ta đều nhìn ở trong mắt. Ngươi đại náo chấp pháp điện, mang theo thiên hỏa dư nghiệt bội phản thiên phong, lại trong lòng còn có thiện niệm, không giết một người một tốt, chưa đạt tới tội không thể xá tình trạng. Hiện tại, đem kia dư nghiệt buông xuống, ta tha cho ngươi một mạng. Không cần. Nhìn qua phía trước Khương Minh Hạo, Trần Minh cười cười, sau đó hít một hơi thật sâu, mở miệng nói, ta nếu là muốn đầu hàng, đã sớm nên đầu hàng, như thế nào lại chống đến lúc này? Huống hồ, Khương trưởng lão mặc dù thần uy cái thế, nhưng là có hay không có thể cầm xuống ta, lại còn chưa nhất định đâu. Nhìn trước mắt Khương Minh Hạo, đem Tử Tình từ phía sau buông xuống, hắn mở miệng như thế nói, sắc mặt lộ ra dị thường bình tĩnh, phảng phất trước mặt đứng đấy không phải danh chấn thiên hạ Khương Minh Hạo, mà chỉ là bình thường tiểu tốt. Ở trước mắt, Khương Minh Hạo sắc mặt không thay đổi, chỉ là lắc đầu, trường kiếm trong tay yên lặng nâng lên. Một cỗ vô thanh vô tức kiếm ý bắt đầu sinh sôi, dần dần bao phủ bốn phía. Tại Trần Minh buông xuống Từ Thanh, lựa chọn cự tuyệt một khắc này, Khương Minh Hạo liền không do dự nữa, trực tiếp bắt đầu động thủ. Lạnh thấu xương kiếm khí đột nhiên dâng lên, trên đất bằng, chỉ thấy Khương Minh Hạo lâm không huy kiếm, một đạo kiếm khí nháy mắt tiêu tán, mang theo bàng bạc nội khí ba động phóng tới trước. Trong một chớp mắt, nguyên địa khí tức đột nhiên cải biến. Trần Minh độc thân hướng về phía trước, giờ khắc này tình thế mãnh liệt, trực tiếp đánh xuống một quyền, bàng bạc vô biên quyền ý lập tức đẩy ra, trong phút chốc cùng trường kiếm kia chạm vào nhau. Gió bấp tứ ngược, một mảnh lại một mảnh đá vụn hướng về phía chân trời bay múa mà đi, trên đất bằng, một đạo lại một đạo vết rách hiện hiện, giống như từng cái mạng nhện đồng dạng vỡ ra, trong đó lại có thật nhiều cắt bay đá chạy đồ sụp đổ, mỗi một khối rơi trên mặt đất, đều đủ để đập chết một mảnh người đi đường. Cắt bụi đang múa may, giữa không trung, một trận quyền ý cùng kiếm khí tại đụng chạm, giờ phút này tạm thời giữ vững cương thế, nhìn qua thế lực ngang nhau. Ừm. Cảm thụ được giữa sân tràng cảnh, Khương Minh Hạo hơi sững sờ, không khỏi mở miệng nói ra, ngươi thần phách lại cường đại như vậy. Hắn có chút sợ hãi thán phục, vì Trần Minh biểu lộ cảm thấy kinh ngạc. Cứ việc chỉ là tiện tay một kích, nhưng ở mới một kích kia trùng, nhưng vẫn là dựng dục hắn vị kia tại đỉnh phong tinh khí thần, ẩn chứa trong đó thần phách nếu là đung đưa mở, bình thường thông thần căn bản sống không qua một chiêu. Trước mắt Trần Minh chẳng những chịu đựng được, thậm chí nhìn qua còn có lưu dư lực, vẹn vẹn điểm này là đủ khiến người kinh ngạc. Bất quá, cũng chính là dạng này. Ở trước mắt, Khương Minh Hạo trường kiếm trong tay giơ lên, tiếp tục hướng xuống chém tới. Bàng bạc nội lực hóa thành nội khí, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo vết kiếm, cứ như vậy chém xuống, giống như cửu thiên bên ngoài hướng phía dưới đánh xuống một kích, trực tiếp vọt xuống dưới. Một kích này lực lượng, vượt xa trước đó, như Trần Minh chỉ có mới biểu hiện ra cái chủng loại kia tiêu chuẩn. Chỉ sợ vẹn vẹn lần này, liền muốn trực tiếp bị chém giết. Đối mặt trước mắt xa xa siêu việt trước đó một kích này, Trần Minh sắc mặt không có biến hóa, chỉ là hít một hơi thật sâu, sau đó huy quyền. Đại sở vũ kinh toàn lực vận chuyển, giờ khắc này, trong cơ thể hắn nội khí bị thôi phát tới được đỉnh phong, loang thoáng tầm đó, tựa hồ có một đầu thương long đang gào thét, đang gầm thét. Vô biên sát khí bay lên, thuần túy mà không nhiễm mảy may tạp chất. Nương theo lấy đại sở vũ kinh bị thôi phát đến cực hạn, sau lưng Trần Minh, thuần túy võ đạo chiến ý bay lên, dẫn dắt chung quanh thiên địa nguyên khí, tạo thành một màn dị tượng. Một tôn cao lớn nguy nga chiến thần hư ảnh đột nhiên hiển hóa, tại lúc này tại Trần Minh sau lưng nổi lên, toàn thân trên dưới mỗi một tấc giáp trụ, mỗi một tấc máu thịt đều mang khổng lồ sát khí, chỉ có một đôi tròng mắt là kim sắc, mang theo nhàn nhạt Phật tính quang huy. Nương theo lấy cái này, một tôn hư ảnh ngưng tụ thành hình, chung quanh cảm giác gáp bách lập tức tăng cường. Một đạo nắm đấm cùng một đạo kiếm quang chạm vào nhau, sau đó bảng bạc nguyên khí bắt đầu sôi trào. Tại thời khắc này, nguyên địa phảng phất có vô số thuốc nổ đồng thời bạo tạc, toàn bộ đại địa trực tiếp lom xuống dưới, từng tấc cắt đất trực tiếp hướng lên trời bay đi, cuốn lên đại lượng cát bay. Ầm. Một đạo vết kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, hóa thành một vầng minh nguyệt hướng lên đẩy ra, lạnh thấu xương ánh trăng nghiêng tầm đó, ánh trăng nhàn nhạt lấp lóe, đem hết thể khuấy động mà đến bao cát bụi đất trực tiếp tan ra. Nơi xa, tại Từ Thanh ánh mắt nhìn chăm chú, Trần Minh thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài. Chương 123, cái gọi là lương thiện. Một mảnh hoang vu bình dã bên trên, một trận gió cắt ngay tại chập trùng, điểm điểm tích tích quang huy ngay tại lấp lóe, dần dần ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một trận hào quang chói lọi. Kinh thế vết kiếm từ phía trên chém xuống, sau một khắc, Trần Minh thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài. Cùng trước mắt Khương Minh Hạo đối vanh một kích, giờ phút này hắn nhìn qua thân ảnh thê thảm, trước ngực chẳng biết lúc nào đã nhiều một đạo dọa người vết kiếm. Vết kiếm kia thâm thúy, phía trên lôi cuốn lấy thấu xương nội lực cùng thần phách, giờ phút này xuyên thấu qua huyết nhục dần dần hướng toàn bộ thân hình khuếch tán, vẹn vẹn chỉ là một lát, liền làm kia phiến huyết nhục trở nên hoàn toàn mơ hồ, tựa như là trong nháy mắt bị chặt vô số tiếp theo dạng. Xuyên thấu qua máu thịt bè bét vết thương, một mảnh kim sắc nhàn nhạt tơ máu nổi lên, trong đó loáng thoáng tầm đó, có thể trông thấy màu trắng mảnh xương. Khục. Bị kiếm khí chấn nhiếp, một đường từ nguyên địa bay ngược, Trần Minh ho ra đầy máu, giờ khắc này chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một tấc bộ vị, mỗi một tấc máu thịt đều tại ẩn ẩn làm đau, tựa như là trong nháy mắt bị trường kiếm đâm vô số tiếp theo dạng, trong lúc nhất thời mấy có một loại muốn thịt nát xương tan cảm giác. Bàng bạc kiếm khí còn tại nơi đây quay phá, bất quá giờ phút này đã dần dần lắng lại. Tại cuốn lên trong bao cát, Khương Minh Hạo thân ảnh chậm rãi nổi lên. Hắn vẫn đứng tại cái chỗ kia, mà lại tương đối Trần Minh thời khắc này chật vật, thân hình của hắn cơ hồ không có gì thay đổi, sắc mặt vẫn như trước đó như vậy đạm mạc, mang theo một cố gần như bất cận nhân tình quẩn cung ẽ. Lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn qua đối diện ngã trên mặt đất, giờ phút này chính dây rùa đứng dậy Trần Minh, trên mặt hắn biểu lộ đạm mạc, không nói lời gì, chỉ là lặng lặng cúi đầu, nhìn sang một bên. Tại trên tay phải của hắn, một bên màu lam nhạt trường kiếm huy sái quang huy, loáng thoáng tầm đó, một cỗ như là ánh trăng sáng tỏ kiếm quang tại gieo rác, quặng cu é mà lạnh thấu xương, mang theo lạnh thấu xương ý. Bất quá giờ phút này, tại nguyên bản hoàn chỉnh hoa lệ trên trường kiếm, một đạo nhỏ bé vết rách đã nổi lên, cứ việc cơ hồ không có cách nào nhìn ra, nhưng lại hoàn toàn chính xác tồn tại. Vậy mà, có thể làm được tình trạng này. Khương Minh Hạo cúi đầu xuống, nhìn qua trong tay nắm cầm trường kiếm. Trên mặt cứ việc mặt không biểu tình, nhưng trong lòng tại thở dài. Mới một khắc này, hắn đã toàn lực xuất thủ, toàn thân kiếm ý ngưng kết thành một điểm, hóa thành một kiếm xuất thủ, cuối cùng lại vẫn không có đem Trần Minh cầm xuống. Không chỉ có như thế, tại mới một kích kia bên trong, chỉ luận về thuần túy tinh cùng khí mà nói, hắn chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng ở thuần túy thần phách bên trên, hắn lại ẩn ẩn bị đè ép một đầu, có một loại bị người áp chế cảm giác. Người trước mắt chiến ý cường đại, đấu trí cường thịnh, tâm hồn kiên định. Quả thật hắn bình sinh hiếm thấy. Hắn thở nhỏ tập kiếm, quật khởi tại ti tiện bên trong, lấy mọi loại gian ngăn nuôi một cây kiếm ý, mới thành tựu bây giờ tu vi như vậy. Nhưng dù là như thế, tại hôm nay, hắn lại còn là thua, bại bởi một cái niên kỷ không đủ hắn 1/10 người trẻ tuổi. Bất quá, lúc này mới có ý tứ a. Nhìn qua đối diện dãy rùa đứng dậy, giờ phút này đã lần nữa đứng lên Trần Minh, trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, nguyên bản từ đầu đến cuối bình thản tĩnh mịch cảm xúc rốt cục bắt đầu ba động. Khương Minh Hạo. Vậy mà thua mất. Ở phía xa, một tọa cao cao trên ngọn núi, một thanh âm đột nhiên vang lên, giờ phút này thanh âm bên trong mang theo chút kinh ngạc. Hai người đang lặng lặng đứng ở chỗ này, niên kỷ một lớn một nhỏ, nhìn qua hẳn là tổ tôn. Lớn tuổi cái kia, nhìn qua ước chừng 7-80 đến tuổi, mặc trên người một thân sạch sẽ bạch bào, toàn thân râu tóc bạc trắng, chỉ là cả người nhìn qua còn rất tinh thần. Về phần tiểu nhân cái kia, thì là cái nhìn qua bất quá 15-16 tuổi tiểu cô nương. Mặc một thân màu đỏ nhỏ váy, tướng mạo đầy nhuận, một đôi mắt to tò mò nhìn nơi xa giao chiến chiến trường, một đôi mắt to không ngừng ghim, nhìn qua rất là đáng yêu. Ra ra, cái kia ca ca rõ ràng đã bị đánh bay, vì cái gì ngươi lại nói là Khương thúc thúc thua. Đứng ở một bên, nghe lão nhân ra, tiểu nữ hài chớp mắt to, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Thật sự là hắn là thua, kiếm ý bị áp chế, trực tiếp bị đối phương ngăn lại, ngay cả tự thân ý chí cũng bắt đầu dao động. Đứng tại chỗ, nghe tiểu nữ hài, lão giả khẽ thở dài, nhưng là hắn tinh khí lại vượt xa kia hậu sinh phía trên, cho dù thần phách có chút không đủ, cũng đầy đủ đem đánh lui. Đánh cái so sánh. Tựa hồ là sợ hai nữ hài nghe không hiểu, lão giả trầm ngâm một chút, sau đó lại mở miệng nói, tựa như là ngươi bình thường tập võ, coi như ngươi đối chiêu thức, đối với võ học lý giải tại đối phương phía trên, nhưng đối phương thân thể so với ngươi còn mạnh hơn, lực lượng lớn hơn ngươi, coi như võ đạo lý giải không bằng ngươi, như thường có thể đem ngươi đánh đầy đất chạy loạn. Nguyên lai là dạng này a. Nghe lời giải thích này, tiểu nữ hài như có điều suy nghĩ, vậy cái này Lưu ca ca chẳng phải là rất đáng thương. Rõ ràng võ đạo lý giải so vị kia Khương thúc thúc mạnh, lại bởi vì tích xúc không đủ, ngược lại bị đối phương đè lên đánh. Cũng không thể nói như vậy. Lão giả khẽ thở dài, chuyện trên đời này, nào có cái gì đáng thương không đáng thương. Cái này hậu sinh thiên phú tuyệt cường, bất luận là ý chí, thể phách, vẫn là đối võ đạo lý giải, đều tùy tâm khiến người sợ hãi thán phục. Nhưng hắn nhưng cũng có bất hảo một điểm. Là cái gì? Tiểu nữ hải có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Hắn tâm thái qua lương thiện, tính cách cũng không tránh khỏi quá mức cương manh chính trực. Đối tiểu nữ hải, lão nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó mở miệng như thế nói. Nói như vậy, hắn xem như một người tốt. Nữ hải có chút mơ hồ, những này không phải là ưu điểm a? Tại dưới tình huống bình thường, đây đương nhiên là ưu điểm, nhưng với hắn mà nói, lại là thiếu hụt chí mệnh. Lão giả nhàn nhạt mở miệng nói, Dĩnh Nhi, Thiên Phong phái tin tức chuyển tới về sau, ta từng cẩn thận nghiên cứu qua người này quá khứ kinh lịch. Người này nguyên bản bất quá tạp dịch xuất thân, không cha không mẹ cũng không sư môn truyền thừa, lại ngạnh sinh sinh dưới loại tình huống này tu đến loại tình trạng này. Càng kinh khủng chính là, tu tập đến mức độ này, nếu là bình thường thiếu niên, chỉ sợ sớm đã dương dương đắc ý, hận không thể bay đến bầu trời. Nhưng Lưu Trường Lệnh người này lại khác, tu tập đến bây giờ tình trạng, hắn vậy mà có thể bảo trì bình thản, vài chục năm xuống tới, vẹn vẹn chỉ là một giới ngoại môn đệ tử, có thể nói là ẩn nhận đến cực điểm. Nói đến đây, liền ngay cả lão giả chính mình cũng không khỏi than nhẹ, có chút tiếc hận mở miệng nói ra, như thế tâm tính, thiên phú như vậy, dựa theo lẽ thường, hắn vốn nên nhất phi trùng thiên, hóa thành phi long, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng như thế một người, lại vẫn cứ phá hủy ở thiện tâm bên trên. Hắn giơ tay lên, chỉ từ thanh vị trí, sau đó mở miệng nói ra, lúc trước thiên hỏa dương nghiệt sự tình xuất hiện về sau, hắn bản nhưng trực tiếp lần trốn, lấy hắn bản sự, chỉ cần rời đi thiên phong, thiên hạ chi đại, nơi nào không thể làm. Nhưng vì cái gọi là huynh đệ nghĩa khí, người này lại ngạnh sinh sinh lội tiến lần này vũng nước đục, luân lạc tới bây giờ tình trạng này. Đại náo chấp pháp điện, lấy một địch chín, trọng thương Tống Khúc, hắc. Nói lên đi ngược lại là tiêu sái, nhưng trên thực tế đâu? Nhìn phía xa Trần Minh, hắn cười lạnh mở miệng nói ra. Chương 124, ương ngạnh. Đại náo chấp pháp điện, uy xem cố nhiên kinh người, nhưng cũng triệt để đem mình rơi vào đi. Nhìn phía xa cùng Khương Minh Hạo giao phong, ngay tại miệng lớn sang máu Trần Minh, lão giả lắc đầu, như thế thiên tiêu, vốn nên có tốt đẹp tiền đồ, bây giờ nhưng lại không thể không ở thời điểm này, liền cùng thành danh gần trăm năm Khương Minh Hạo giao phong. Nhưng là... Ra ra. Ở trước mắt, nghe thấy lão giả nói như vậy, tiểu nữ hài có chút rụt rè mở miệng nói ra, ta cảm thấy hắn làm như vậy, rất uy phong nha. Thoại âm rơi xuống, lão giả ngẩn người, sau đó lại không khỏi cười cười, thấp thân sờ lên cháu gái của mình đầu, đứa nhỏ ngốc. Uy phong có làm được cái gì, người nếu như chết rồi, vậy liền thật là không còn có cái gì nữa. Hắn lắc đầu, nhìn xem tiểu nữ hài mở miệng như thế nói. Kia, hắn sẽ chết ở đây sao? Tiểu nữ hài lại hỏi. Không rõ lắm. Lão giả lắc đầu, mở miệng nói. Khương Minh Hạo người này mũi kiếm quá thịnh, thực lực tại toàn bộ Thiên Phong trong phái, vẹn vẹn chỉ ở hai người phía dưới. Dù là lấy ra ra ngươi bây giờ thực lực, nếu là gánh thành hắn vài cái tuyệt minh kiếm, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Kia Lưu Trường Lệnh lấy thân bị trọng thương trực diện mũi kiếm, lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Dạng này a? Nghe thấy lời này, tiểu nữ hải trên mặt lộ ra chút không đành lòng, nhưng cũng chưa hề nói thứ gì, chỉ là lẳng lặng cúi đầu nhìn xem phương xa, ngoài miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tựa hồ muốn nói lấy cái gì? Nơi xa, kịch liệt giao phong vẫn còn tiếp tục. Ầm. Mãnh liệt mũi kiếm không ngừng từ trước người xẹt qua, nương theo lấy một trận nhẹ vang lên, Trần Minh thân ảnh lần nữa rút lui ra ngoài. Hắn toàn thân quần áo tả tơi, giờ khắc này cả thân đã tất cả đều là lít nha lít nhít vết thương, nhìn qua kinh khủng dị thường. Bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn nhưng thủy chung đứng, toàn bộ thân hình thẳng tắp, huyết nhục sôi sục, từng đợt huyết khí không ngừng nhảy vọt mà lên, giống như một đầu huyết sắc thương long. Ngay tại gào thét, gào thét. Màu đỏ quang hà bao phủ hết thảy, nguyên địa, Trần Minh giãy giụa lấy từ dưới đất đứng lên, một khuôn mặt lạnh lùng, cứ như vậy nhìn qua đối diện Khương Minh Hạo, hai con ngươi bên trong tràn ngập một mảnh hừng hực chiến ý. Lần thứ 8, vẫn là lần thứ 9. Tại đối diện, nhìn trước mắt lần lượt bị hắn đánh bay, nhưng lại lần lượt đứng dậy Trần Minh, Khương Minh Hạo mí mắt co lại, giờ khắc này nói không nên lời đến cùng là tâm tình gì, thật muốn biết ngươi đến cùng ăn cái gì lớn lên, rõ ràng bị thương nghiêm trọng như vậy, nhưng vẫn là có thể lần lượt đứng lên. Cuộc chiến đấu này chung, Trần Minh thực sự là đang cậy mới hắn nhận biết cực hạn. Trước đây chiến đấu bên trong, hắn cũng không có nương tay, cơ hồ mỗi một lần đều là toàn lực xuất thủ. Cơ hồ mỗi một lần chính diện giao phong, trước mắt Trần Minh đều sẽ bị trực tiếp đánh bay, nhưng lại chính là bất tử, mỗi một lần bị đánh bay về sau, đều dùng một loại khiến người sợ hãi than ý chí một lần nữa đứng lên, toàn bộ quá trình khiến người sợ hãi thán phục. Dạng này quá trình liên tiếp nhiều lần về sau, Khương Minh Hạo giờ phút này ánh mắt đã có chút không đúng lắm, khắc sâu hoài nghi trước mắt Trần Minh không phải phàm nhân, hơn phân nửa cùng ngày đó lửa dư nghiệt đồng dạng, trên thân có chút không hiểu thấu huyết mạch. Tại trên thực tế, cũng đúng là như thế. Thân có Phật huyết, lại đem thử thế dược vương kinh tăng lên tới tầng thứ 7, giờ phút này Trần Minh trên người sức khôi phục, cơ hồ khiến chính Trần Minh đều cảm thấy sợ hãi thán phục. Trong chiến đấu, hắn mỗi một lần đều là nhận trọng thương, nhưng chỉ cần cho hắn một chút thời gian thở dốc, ngay lập tức sẽ lần nữa khôi phục lại, cả người biểu hiện ra hương ngạnh sinh mệnh lực cùng sức khôi phục khiến người sợ hãi thán phục. Bất quá, dãy rùa thế nào đi nữa, cũng chính là dạng này. Đối diện, nhìn qua lại một lần nữa đứng lên Trần Minh, Khương Minh Hạo lắc đầu. Mở miệng như thế nói. Không thể không nói, Trần Minh ương ngạnh cùng khó chơi trình độ hoàn toàn chính xác vượt qua hắn tưởng tượng. Nhưng chênh lệch chính là chênh lệch, Trần Minh không bằng hắn mạnh, đây là sự thật không thể chối cãi. Mạnh yếu cách xa phía dưới, bất luận lại thế nào ngoan cường sinh mệnh lực, theo thời gian trôi qua, cuối cùng đều sẽ chậm rãi bị ma diệt rơi, không có khả năng có thể một mực chống đỡ xuống dưới. Mà trận chiến đấu này cho tới bây giờ, Khương Minh Hạo có thể cảm giác được. Đối diện Trần Minh thể phách đã tiếp cận cực hạn. Chỉ kém một bước cuối cùng, liền sẽ bị trực tiếp áp sập, từ đó sụp đổ. Mặc dù khiến người bất ngờ, nhưng cho tới bây giờ, cũng đã đến cực hạn. Một bên khác, sau lưng Trần Minh, Ú Hỏa thanh âm tại Tử Thanh trong đầu vang lên. Lặng lặng quan sát đến xa xa tràng diện, hắn khẽ than, mở miệng nói ra, đại ca ngươi hắn đã tận lực, nhưng cho tới bây giờ, chỉ sợ cũng không có cách nào. A Thanh, ngươi sợ hại A. Nhìn đứng ở nơi đó, sắc mặt có vẻ hơi tiểu tụy Tử Thanh, hắn nhẹ nhàng mở miệng. Cuối cùng khẽ than hỏi. Không sợ. Từ Thanh lắc đầu, dù là đến giờ khắc này, sắc mặt lại còn phá lệ bình tĩnh, từ ta được đưa tới chấp pháp điện, toàn thân võ công bị phế một khắc kia trở đi, ta liền đã chuẩn bị kỹ càng giờ khắc này. Linh Nhi đã bị đưa ra ngoài, ta hiện tại tiếc nuối duy nhất, chính là liên lụy đại ca, để hắn không thể không theo giúp ta xa vào đến trước mắt cái này hoàn cảnh. Sắc mặt hắn bình tĩnh, mở miệng như thế nói. Ai? Tại Từ Thanh trong đầu, Ú Hỏa phát ra một trận thật sâu thở dài. Đang chuẩn bị mở miệng nói gì đó, sau đó liền lại là sức sở. Chờ một chút. Tình huống như thế nào? Nhìn qua nơi xa, hắn đột nhiên lên tiếng. Giờ khắc này, chỉ thấy ở phía xa, nguyên bản thể phách khô kiệt, đã tiếp cận dầu hết đèn tắt Trần Minh đột nhiên đại phát thần uy, nhất cử nhất động tầm đó mang theo bàng bạc kinh khí, cả người nhìn qua sinh long hoa hổ, tựa như là một cái căn bản không bị qua tổn thương người đồng dạng. Bàng bạc huyết khí bộc phát, tại cả hai giao phong trên chiến trường, Trần Minh huy quyền. Trực tiếp một quyền đập ầm ầm tại cái kia thanh màu u lam trên trường kiếm, cả hai va chạm trực tiếp phát ra một trận phanh phanh tiếng vang, sau đó xa xa hướng bốn phía khuếch tán. Giờ khắc này, hắn giống như là một lần nữa về tới trạng thái toàn thịnh, lập tức lại trở nên sinh long hoa hổ, trong lúc nhất thời kình lực bộc phát, vậy mà ngắn ngủi đem Khương Minh Hạo đặt ở hạ phong. Ta hiện tại cảm thấy, đại ca ngươi hắn chỉ sợ thật không phải là cái gì người bình thường, trên thân hơn phân nửa cũng mang theo một thứ cường đại thần mạch. Nếu không cũng không trở thành như thế. Nhìn qua nơi xa Trần Minh đột nhiên xuất hiện biểu hiện, Ú Hỏa cùng Từ Thanh hai người nhìn trợn mắt hốt mồm, giờ khắc này chỉ cảm thấy yết hầu phát nhiệt, cơ hồ không biết mình nên nói những gì. Cái này sao có thể? Một thanh trường kiếm đồ từ hướng phía dưới chém tới, đem trước mắt Trần Minh ép ra, Khương Minh Hạo mang trên mặt chút không dám tin, lúc này cũng không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh, ta sẽ không nhìn lầm, ngươi rõ ràng đèn đã cạn dầu, vì cái gì giờ phút này còn có thể có thực lực thế này? Đối diện, nghe hắn nghi hoặc, Trần Minh nhưng không có mảy may trả lời dáng vẻ, chỉ là trầm mặc hướng về phía trước vung vẩy nắm đấm, nóng bỏng huyết dịch ở giữa không trung gieo rác, cả người dường như chiến thần tại thế, ở nơi đó chém giết. Liệt huyết vung trời cao, vỡ vụn huyết nhục gieo rác khắp nơi, hoảng hốt tầm đó, một cỗ bàng bạc huyết khí bay thẳng mà lên, đem một cỗ vô biên không bờ chiến ý ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một quyền hung hăng đánh xuống. Sau một khắc, nương theo lấy phanh một trận kim thiết xen lẫn âm thanh, thân ảnh của hai người đồng thời bay ngược, trên thân đều treo đầy máu. Chương 125, thanh danh dần dần lên. Thật khiến cho người ta kinh ngạc. Đứng tại trên vùng quê, Khương Minh Hạo sắc mặt có chút khó coi, giờ này khắc này lại khó duy trì trước đây phong thái. Bởi vì tại trước ngực của hắn, một đạo cực kỳ dấu bàn tay rành rành hiện hiện, phía trên ẩn ẩn lộ ra huyết sắc. Hắn thụ thương. Cứ việc chỉ là nhất thời vô ý, lại thêm lâu dài chinh chiến, có chút kiệt lực kết quả, nhưng thụ thương chính là thụ thương. Hắn cũng không phải cái gì người thua không trả tiền, cứ việc trong lòng lại thế nào kiêu ngạo, cũng sẽ nhìn thẳng vào mình kết quả. Đứng tại chỗ, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy tại đối diện, Trần Minh toàn thân huyết nhục lâm ly, toàn thân trên dưới cơ hồ đều bị đuổi mấy cái lỗ hổng, nhưng giờ phút này nhưng cố nhảy nhót tưng bừng đứng lên, một thân ngoan cường sinh mệnh lực khiến người than nhẹ. Mà tại hắn đứng lên khoảng thời gian này, một cỗ đặc biệt khí cơ nở rộ, trên người Trần Minh, nguyên bản bị xé nát thân thể bắt đầu tự phát khép lại, phía trên vết thương chậm rãi tự lành, có một loại bàng bạc sinh cơ ở trong đó xuyên qua, vô thanh vô tức tầm đó đem vết thương chậm rãi chữa trị. Ở trong quá trình này, thuần túy kim sắc Phật lực tại quanh thân nhộn nhạo, một lần lại một lần tẩy lễ lấy toàn thân cao thấp, đem toàn thân trên dưới mỗi một tấc vết thương, mỗi một tấc máu thịt đều tịnh hóa một lần, trong lúc nhất thời nhìn qua giống như là cả người đều đang phát sáng, giống như là một cái tiểu kim nhân đồng dạng. Nhanh! Nhanh! Cảm thụ được toàn thân trên dưới thương thế, nhìn qua đối diện sắc mặt khó coi Khương Minh Hạo, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong lòng tự lẩm bẩm. Trận chiến trước mắt này, mặc dù nhìn như thực lực cách xa, nhưng đối với Trần Minh đến nói, kỳ thật từ đầu đến cuối đều tại hắn nắm chắc bên trong. Khương Minh Hạo thực lực, hoàn toàn chính xác cực mạnh, kia một thân mênh mông kiếm ý quả thật Trần Minh bình sinh ít thấy, còn có 200 năm tích lũy, bất luận là phương diện kia đều xa xa tại bây giờ Trần Minh phía trên. Nếu là thật sự cùng nó liều mạng, Trần Minh tự nhận không phải là đối thủ. Nhưng nếu là so nhịn kháng, so bền bỉ, như vậy trên một điểm này, Trần Minh lại là lòng tin tràn đầy. Đứng phía sau Từ Thanh, tại cùng Khương Minh Hạo đại chiến thời điểm, trên người hắn nguyên lực mỗi giờ mỗi khắc đều đang gia tăng. Mà những này không ngừng tăng trưởng nguyên lực, chính là Trần Minh hồi máu tốt nhất bảo hộ. Nguyên lực không thể trực tiếp khôi phục thân thể, nhưng là nguyên lực tại đối bí tịch pháp môn tiến hành tăng lên lúc, lại ngay tiếp theo đem thân thể chữa trị. Việc này ngược lại là rất dễ lý giải. Dù sao nguyên lực tăng lên bản chất, chính là đem nguyên bản cần thời gian rất dài tu tập áp xúc tại ngắn ngủi một nháy mắt, sau đó lại toàn bộ tác dụng ở trên thân mình. Tại đem thử thế dược vương kinh tăng lên đồng thời, Trần Minh thân thể đầu tiên liền sẽ bị dược vương trải qua nội lực tẩm bổ một lần tăng lên, chí ít cũng có thể đem thân thể khôi phục lại tám thành trạng thái. Giờ phút này hắn nhìn qua thê thảm, nhưng trên thực tế, chỉ luận về tiêu hao mà nói, lại còn chưa hẳn có trước mắt Khương Minh Hạo lớn. Dù sao đối phương thế nhưng là thực sự chặt hắn lâu như vậy, coi như mình không bị thương, nội lực trong cơ thể không sai biệt lắm cũng có thể rỗng. Vừa nghĩ đến đây, hắn tiếp tục thả người hướng về phía trước, trăm ngàn thế công tại trong lúc nhất thời áp xúc vì một kích, trực tiếp tay phải bóp thành quyền ấn, hung hăng xông về phía trước. Ầm. Quyền ấn cùng trường kiếm nháy mắt tương giao, cả hai va chạm lẫn nhau, cuối cùng tạo nên kết quả vậy mà là Khương Minh Hạo lùi lại một bước. Đương nhiên, bởi vì lần này, Trần Minh tự thân cũng cho nên nỗ lực khổng lồ đại giới, không chỉ có tự thân ho ra đầy máu, toàn bộ cánh tay phải càng là kém chút bị trường kiếm chặt đứt, phía trên tràn ngập lít nha lít nhít vết kiếm. Nhưng cùng đối diện sắc mặt tái xanh Khương Minh Hạo so sánh, đối với thương thế trên người, Trần Minh lại là hôn không thèm để ý, ngược lại cười lạnh một tiếng, tùy ý lắc lắc tay, sau đó tiếp tục xông về phía trước. Vô biên sát khí tại nguyên chỗ dập dờn, nguyên địa, nương theo lấy đại sở tâm kinh lưu chuyển, Trần Minh giống như là hóa thân thành một tôn chiến thần, nhất cử nhất động tầm đó đều lôi cuốn lấy một cỗ vô biên đại thế, mang theo thỉnh thịch lực lượng hướng về phía trước đánh tới, từng quyền hướng về phía trước đập nện mà đi. Hắn cử chỉ hung hãn, chiêu thức đại khai đại hợp, nhất cử nhất động tầm đó, đem hung hãn không sợ chết cái từ này diễn dịch cực kỳ sinh động, loại kia hung hãn cùng tàn bạo cơ hồ muốn làm người sợ hãi. Cuồng phong thổi tan, báo cắt bốn phía, tấn manh kình phong bên trong, Trần Minh tóc dài bị thổi tan ra, như là từng đầu loạn rắn điên cuồng phun trào. Lạnh thấu xương kiếm quang còn tại nguyên địa dập dờn, nhưng ở giờ phút này nhưng cũng không khỏi trì trệ, vì người trước mắt ngăn lại. Ở trước mắt, Khương Minh Hạo sắc mặt có chút nặng nề. Hiểm hiểm tránh đi một kích hung hãn quyền thế, trường kiếm trong tay lần nữa hướng về phía trước vung xuống. Một con nắm đấm vàng đột nhiên rôi ra, đúng là không thèm để ý chút nào trường kiếm mũi nhọn, trực tiếp một tay lấy trường kiếm nắm lên. Ứng đỏ trung mang theo tơ vàng huyết dịch tại gieo rắc, Trần Minh dáng người khôi ngô, nhìn trước mắt Khương Minh Hạo cười cười, sau đó tại đối phương kinh ngạc ánh mắt bên trong, một tay lấy trường kiếm hướng trước ngực mình nhấn tới. Vâng! Trường kiếm sắc bén đâm xuyên qua lồng ngực, ẩn chứa trong đó nội lực cùng thần phách tại Trần Minh thể nội nổ tung, kém một chút đem Trần Minh toàn bộ thân hình nổ tung, trực tiếp nổ cái vỡ nát. Chỉ là, đến cuối cùng, hắn đến cùng không chết, nương tựa theo tự thân cường hãn khí phách ngạnh sinh sinh khiêng xuống dưới, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, một đôi bao hàm chiến y đôi mắt nhìn qua Khương Minh Hạo. Cơ hội! Giờ khắc này, Trần Minh đôi mắt sáng tỏ, chiến ý nóng bỏng cơ hồ muốn lóe ra. Từ khai chiến đến nay, hắn một mực chờ đợi một cái cơ hội, chờ một cái có thể đem Khương Minh Hạo trọng thương, nhất cử đem trận chiến đấu này kết thúc thời cơ. Mà đến hiện tại, chiến cuộc tiếp tục đến nay, tại đối phương thể lực tiêu hao hơn phân nửa, tinh thần mỏi mệt, trường kiếm trong tay bị đoạn, trong lòng thần phách bị chiến ý chấn nhiếp, cái này trước mắt, cơ hội này rốt cục đến. Không có lời thừa thãi, vô thanh vô tức tầm đó, Trần Minh cánh tay phải duỗi ra, một cái phức tạp trưởng ấn đã thành hình. Vô thượng pháp, vô thượng thế, vô biên nội khí bắt đầu dập dờn. Sinh tử tịch diệt, luân hồi luân chuyển áo nghĩa bắt đầu dần dần nở rộ, một cỗ từ tịch diệt mà khởi đầu, lại ẩn chứa tuyệt thế sinh cơ Phật ý bắt đầu chậm rãi giáng lâm. Giờ khắc này, Trần Minh toàn thân Phật lực cũng bắt đầu sôi trào, tựa hồ tại lúc này ẩn ẩn cùng kia Phật ý lên chút cộng minh, toàn thân trên dưới huyết khí cũng bắt đầu sôi trào, bạo khởi. Một cỗ chiến ý ầm vang ở giữa bộc phát, giống như là muốn bay thẳng cửu tiêu, đạp nát thiên địa. Sau một khắc, Khương Minh Hạo hai con ngươi trợ to, toàn thân kiếm ý vô ý thức ngưng tụ làm một điểm, cảm nhận được một câu nguy hiểm chí mạng cảm giác từ trước người dâng lên. Vâng! Hai cỗ khác biệt lực lượng trong phút chốc chạm vào nhau, sau đó sau một khắc, đủ loại dị tượng bắt đầu hiện hiện. Chỉ thấy vô biên sát khí bốc lên, ẩn ẩn chỉ gặp, hình như có một tôn toàn thân đắm mình trong kim quang chiến thần hư ảnh hiện hiện. Đồng nhiên, lại có thể thấy được kiếm ý ngưng tụ, một thanh đỉnh thiên lập địa động U Lam trường kiếm phóng lên tận trời, mang theo vô thượng ngông nền, mang theo một loại bi ý. Đủ loại dị tượng ở trước mắt từng cái hiện hiện, sau đó ở trước mắt, bàng bạc quang huy gieo rắc, một bên U Lam trường kiếm ngưng tụ, sau đó ầm vang bẻ gãy, bộc phát ra nồng đậm bi ý cùng không cam lòng. Một thân ảnh nhanh chóng từ chiến trường trung ương liền xông ra ngoài. Kia là Khương Minh Hạo. Khoảng cách gần khiêng Trần Minh một kích đại bi ấn, giờ phút này hắn mặc dù chưa chết, nhưng nhìn qua đã cực kỳ chật vật. Nguyên bản mặc trên người trường sam đã vỡ vụn, toàn thân trên dưới các nơi tầm đó, từng đầu lỗ hổng hiện hiện, phía trên mang theo một chút sát khí cùng thần phách, như rọi trong xương, ngoan cường cắm rễ ở trong cơ thể hắn, liên tục không ngừng phá hư thân thể. Cùng lúc trước phong độ nhẹ nhàng tông sư một phái phong độ so sánh, hắn giờ phút này nhìn qua chật vật đến cực điểm, căn bản không có một điểm phong độ có thể nói, chỉ có thể nói là vô cùng thê thảm. Nhưng cuối cùng, hắn kia một đôi mắt lại vẫn rất sáng, trong đó ẩn hàm kiếm ý, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước Trần Minh vị trí, không dám có một khắc thời gian buông lỏng. Tại đối diện, Trần Minh thân ảnh nhanh chóng biến mất. Một kích thành công về sau, hắn nhìn thoáng qua đối diện Khương Minh Hạo, do dự một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ thừa thắng xông lên suy nghĩ. Đối diện Khương Minh Hạo giờ phút này nhìn qua hoàn toàn chính xác 10 phần thê thảm, nhưng Trần Minh lại biết, thương thế của đối phương cũng không có nhìn qua nặng như vậy, chỉ là tạm thời bị Phật ý chấn nhiếp, nhất thời không cách nào khôi phục mà thôi. Nếu là thật sự đánh nhau, hắn coi như có thể đem đối phương áp chế, cũng không có khả năng đem đối phương lưu lại. Vừa nghĩ đến đây, hắn không do dự, trực tiếp một thanh cóng lên từ thành, liền tiếp theo hướng ra phía ngoài chạy tới. Nguyên địa, Khương Minh Hạo gắt gao nhìn qua Trần Minh rời đi phương hướng, đôi mắt bên trong kiếm ý càng phát ra thuần thúy, chỉ là đến cùng không có lựa chọn đuổi theo. Lợi hại! Lợi hại! Xa xa trên ngọn núi, nhìn qua trường kiếm bẻ gãy, giờ phút này thân hình chật vật Khương Minh Hạo. Lão giả khẽ than mở miệng nói ra, không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Khương Minh Hạo cũng thua. Vị kia ca ca thật là lợi hại. Tại lão giả bên cạnh, nhìn qua Trần Minh rời đi phương hướng, tiểu nữ hài cảm thán nói, một đôi tròng mắt tại lúc này tựa hồ phát sáng lên. Hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Lão giả nhẹ giọng cảm thán nói, Khương Minh Hạo, thực lực của hắn viễn siêu cái kia hậu sinh, bất luận là thực lực, ý chí vẫn là kinh nghiệm đều không có kẽ hở, nhưng chỉ là nhất thời sơ sẩy, liền bị đối phương bắt lấy cơ hội. Trực tiếp ăn cái này cắm đầu thua thiệt. Đứa bé kia, coi là thật có thể sợ. Hắn lắc đầu, nhìn qua nơi xa lẳng lặng đứng tại chỗ, còn tại cố gắng khôi phục thương thế Khương Minh Hạo, cuối cùng mở miệng nói ra, được rồi, đã trận này đại chiến đã kết thúc, Dĩnh Nhi, chúng ta cũng nên đi. Ra ra, chúng ta muốn đi đâu? Nữ hài một mặt tính trẻ con, có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Đi tìm ngươi ra ra một người bạn. Lão giả trên mặt lộ ra mỉm cười, bằng hữu của ta nơi đó. Một mực có một cọc phiền lòng sự tình, cần phải có người giải quyết. Hôm nay trông thấy cái này hậu sinh, chỉ sợ sẽ là người hắn muốn tìm tuyển. Dạng này, nữ hài như có điều suy nghĩ, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Thời gian dần dần trôi qua. Tại cổ vực bên trong, Trần Minh hai người đảo vòng vẫn còn tiếp tục. Đánh lui Khương Minh Hạo về sau, ngay sau đó một thời gian, tới đuổi bắt bọn hắn người liền thiếu đi rất nhiều, để Trần Minh có một đoạn khó được tu chỉnh kỳ. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay, Trần Minh chiến tích dần dần bị người công bố, tại phiến khu vực này truyền bá ra ngoài. Đại náo chấp pháp điện, lấy một địch chín, trọng thương Tống Khúc, cuối cùng càng đem Khương Minh Hạo cũng cùng nhau đánh bại. Làm cổ vực thánh địa một trong, Thiên Phong phái uy danh hiển hách, trong đó Khương Minh Hạo càng là Thiên Phong phái chứ danh thiên kiêu, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đánh vỡ ngăn cách, chân chính tấn thăng thông huyền nhân vật. Nhân vật như vậy, vậy mà cũng đang đuổi bắt đối phương quá trình bên trong làm người chỗ bại, loại kết quả này tự nhiên khiến người chú mục, để không ít nguyên bản chuẩn bị đuổi theo người đánh lên chống lui quân. Trong lúc bất chi bất giác, tại mảnh này cổ vực bên trong, Trần Minh thanh danh đã 10 phần rõ rệt. Chương 126, mệnh cách. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, đã là 3 tháng thời gian sau. Tại một mảnh rậm rạp rừng cây tầm đó, một thân ảnh nhanh chóng xuyên qua. A Thanh, ngươi cảm giác thế nào? Hành tẩu tại gập ghềnh vùng núi bên trên, một bên đi về phía trước đi, Trần Minh xoay người, nhìn về phía sau lưng Tử Thanh. Giờ phút này, trải qua 3 tháng thời gian tu dưỡng, Tử Thanh thương thế trên người đã hơn phân nửa chuyển biến tốt đẹp, bắt đầu thử nghiệm một lần nữa tu tập võ nghệ, lấy hết sức đem trước bị phế tu vi kiếm về. Không được. Đứng tại Trần Minh một bên, chật vật trên mặt đất đi lại, Tử Thanh biểu hiện trên mặt tạm đạm. Trong cơ thể ta khiếu huyệt kinh lạc đều bị đánh nát, hiện tại coi là thật thành một giới phế nhân, coi như một lần nữa tập võ, hơn phân nửa cũng không có cách nào đạt tới nguyên bản trình độ, chớ nói chi là đột phá thông thần. Sắc mặt hắn ảm đạm, mở miệng như thế nói. Không thể không nói, Thiên Phong phái hạ thủ làm rất tuyệt. Chấp pháp điện trung, vì phòng ngừa hắn thừa cơ chạy trốn, những cái kia chấp pháp trưởng lao trực tiếp đem hắn toàn thân khiếu huyệt cùng kinh lạc đều cho kích phá. Khiếu huyệt kinh lạc là thế giới này võ đạo đoán thể cơ sở, giờ phút này trực tiếp bị người đánh nát, tới một mức độ nào đó, liền ý vị cả người trực tiếp phế bỏ, từ đó về sau coi như một lần nữa tập võ, hơn phân nửa cũng không đạt được lúc đầu tiêu chuẩn. Chỉ ít, không có khiếu huyệt cùng kinh lạc, liền mang ý nghĩa hắn bất luận làm sao tu tập tự thân, cũng vĩnh viễn đừng nghĩ đạt tới đoán thể viên mãn, vĩnh viễn đừng nghĩ tấn thăng thông thần. Tại dưới tình huống bình thường, thân có thiên hỏa thần mạch, từ thanh bản có được tốt đẹp tiền đồ, nhưng giờ phút này lại toàn bộ được chôn cất đưa xong. Nếu không phải hắn ý chí kiên định, tính cách cương nghị, đổi lại là người khác, giờ phút này liền xem như còn sống, sợ rằng cũng phải không chịu nổi đả kích mà hỏng mất đi. Nhìn qua từ thanh bộ dáng này, Trần Minh lắc đầu, sau đó mở mắt ra, thể nội Phật lực vận chuyển, bản năng cảm ứng tại thời khắc này đạt tới cường thịnh, cứ như vậy hướng phía từ thanh nhìn lại. Nương theo lấy huyết mạch bản năng cảm ứng bị triệt để mở ra, ở trong mắt Trần Minh, trước mắt ánh mắt lập tức lên chút biến hóa. Từng tấc tử khí không ngừng bốc lên, như là mây mù ngưng tụ, cuối cùng dần dần ngưng tụ thành hình rồng. Ở trước mắt Tử Thanh trên đỉnh đầu, một đầu kim sắc thương long ở nơi đó nân ná, giờ phút này một đôi thuần túy kim sắc mắt rồng mở ra, một cỗ khiến người kinh hãi uy xem vô thanh vô tức tầm đó khuyết tán mà ra. Nhìn qua đầu này kim long, Trần Minh trong lòng buông lỏng. Tiếp nhận bí cảnh truyền thừa về sau, đối với giữa thiên địa một chút bí ẩn, hắn giờ phút này cũng có chút minh bạch. Giữa thiên địa, phàm là người có đại khí vận, hẳn là nắm mệnh mà sinh, trời sinh liền có siêu nhân mệnh cách. Trước mắt kim long, chính là từ thanh nắm mệnh mà thành mệnh cách hiển hóa, đã hoàn hảo không chút tổn hại, đã nói lên từ thanh giờ phút này chỉ là ngắn ngủi đánh giá thấp, xa xa không có đến sinh tử tồn vong tình trạng. Đoán chừng không bao lâu, hắn liền có thể thành công đi ra đoạn này ngăn trở, một lần nữa tách ra quang huy. Sau một khắc, tựa hồ là cảm nhận được thăm dò, tại từ thanh trên đỉnh đầu, đầu kia kim long ngoái nhìn tương vọng, một điểm tử sắc cầm vang đâm vào Trần Minh trên thân. Nương theo lấy tử khí bốc lên, sau đó Trần Minh trước mắt có thể cảm nhận được hết thảy tràng cảnh nhanh chóng ảm đạm xuống, dần dần khôi phục bình thường. Bất quá, cùng trước đây triệu kế một lần kia so sánh, lần này xung kích không thể nghi ngờ muốn càng thêm hòa thuận, trong đó cũng không có mang theo loại kia mãnh liệt bài xích. Cùng triệu kế mệnh cách so sánh, A Thanh mệnh cách càng thêm ôn hòa, trong đó lộ ra một cỗ bàng hoàng khí quyển, mặc dù đồng dạng bàng bạc vĩ ngạ, nhưng ít hơn một chút ba khí. Một mình đứng tại chỗ, tại linh giác quan bế về sau, cẩn thận trải nghiệm lấy hai cái người có đại khí vận ở giữa khác biệt, Trần Minh như thế suy tư. Cứ việc cùng là người có đại khí vận, nhưng triệu kế cùng Từ Thanh hai người mệnh cách, cho Trần Minh cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Từ Thanh mệnh cách bên trong, trong đó lộ ra đường hoàng khí phách, ôn hòa trung mang theo quyết ý, cứ việc thanh thế to lớn, nhưng lại cũng không dò người. Triệu kế cho Trần Minh cảm giác lại là tương phản. Tại triệu kế mệnh cách bên trong, Trần Minh có thể cảm nhận được một cỗ vô biên sát khí cùng sát khí, còn có một cô vô biên bá khí. Tựa như là một cái nhất định từ huyết sơn trong biển máu giết ra tới tuyệt thế bá giả. làm cho người ta cảm thấy một loại khủng bố tuyệt luân, quét ngang hết thể khí phách cùng vĩ lực. Loại này nhỏ bé cảm giác khác biệt, để Trần Minh có chút như có điều suy nghĩ, hồi tưởng lại hai người kinh lịch, lập tức ẩn ẩn minh bạch một chút đồ vật. Suy nghĩ cẩn thận, hai người này kinh lịch hoàn toàn chính xác khác biệt. Từ Thanh trời sinh thần mạch, chính là Thiên Hỏa chi quốc vương tử, có được cao quý nhất huyết mạch cùng thiên chất, dù là vẹn vẹn chỉ là nhất thời thất thế, nhưng chỉ cần một khi đắc thế, lập tức liền có thể phóng lên tận trời. So sánh cùng nhau, Triệu Kế kiếp sống, không thể nghi ngờ liền muốn thấp thỏm rất nhiều. Hắn xuất thân dân nghèo, trong nhà thời đại ti tiện, luân lạc tới hắn đời này, càng là cần bán mình làm nô, lấy mưu một con đường sống. Người này không có trời sinh huyết mạch, tư chất dựa theo Trần Minh trước đó quan sát được đến xem, hơn phân nửa cũng sẽ không quá tốt. Tương đối Từ Thanh, hắn duy nhất có thể dựa vào, chính là tự thân kêu ý chí kiên cường. Tòng mệnh cách lên liền có thể nhìn thấy, người này quật khởi, tất nhiên một đường nương theo lấy núi thây thi hải, dọc theo đường đi tới sợ rằng sẽ giết chóc không đến được, cuối cùng lấy vạn linh thi hải đúc làm vương tọa, từ đó đăng đỉnh. Đổi lại kiếp trước, cái này một loại chính là chứ danh thiên sát cô tinh loại nhân vật chính. Muốn lấy trước đây Triệu Kế, Trần Minh cười cười, sau đó nhìn về phía trước mắt Từ Thanh. Vừa lúc tại lúc này, Ú Hỏa thanh âm cũng tại nguyên chỗ vang lên. A Thanh, không cần nhục chí. Nguyên địa, Ú Hỏa thanh âm chậm rãi vang lên, ở nơi đó an ủi Từ Thanh, mở miệng nói ra, Thiên Hỏa chi quốc trùng, có một ngụm Thiên Hỏa thần trì, ẩn chứa trong đó lịch đại Thiên Hỏa thần mạch trước khi chết trước đó để lại hạ ý vị thần mạch, thích hợp nhất Thiên Hỏa nhất tộc tiến hành tẩy lễ. A Thanh ngươi nếu là có thể đi nơi đó, thông qua Thiên Hỏa bí cảnh khảo hạch tiến hành tẩy lễ, liền có thể đem tự thân bị phế sạch khiếu huyệt cùng kinh lạc bù lại. Thậm chí có khả năng tiến thêm một bước, trực tiếp thành tiểu thiên hỏa thần thể. Thiên hỏa thần trì. Thần hỏa thần thể. Nghe U Hỏa giảng thuật, Từ Thanh chậm rãi gật đầu, sắc mặt nhìn qua coi như trầm tĩnh, cứ như vậy mở miệng nói ra, U thúc ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ qua. Ngay sau, ta nhất định phải trở lại cổ vực, đường đường chính chính đi đến Thiên Phong phái trước, hướng bọn hắn đòi một câu trả lời hợp lý. Hắn ngẩng đầu, một đôi tròng mắt bên trong, lóe ra lửa giận nồng đậm. Một bên, đứng tại chỗ. Lặng lặng nhìn qua một màn này, Trần Minh trong lòng nhẹ nhàng thở dài, nhưng cũng không nói gì. Tại trong vòng một ngày võ học bị phế, bị chấp pháp trưởng lão bắt đến chấp pháp điện trung thẩm vấn, Từ Thanh có thể nói là ngạnh sinh sinh bị buộc đến phản môn, lập tức từ nguyên bản thiên kiêu biến thành một giới phế nhân. Loại tình huống này cứ như vậy phát sinh, chắc hẳn bất luận là ai cũng không có cách nào tiêu tan, trong lòng sẽ có một luồng khí nóng, vẫn ức chế không nổi muốn buộc phát ra đi. Từ Thanh vẹn vẹn chỉ là biểu hiện như thế, đã coi như là tính tình không tệ. Còn có Lưu tiểu tử. Một bên, U Hỏa thanh âm vang lên lần nữa, lần này trực tiếp gọi lại Trần Minh. Chương 127, Thông Huyền. Còn có Lưu tiểu tử. U Hỏa thanh âm tại nguyên chỗ vang lên, thanh âm nghe vào có chút khàn khàn cùng suy yếu, đồng thời lộ ra chút chần chờ. Ừm. Trần Minh hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Từ Thanh, U thúc có dặn dò gì? Hắn là biết Từ Thanh trên người U Hỏa. Ngay từ đầu hoàn toàn chính xác không biết, nhưng là trước đó đại náo chấp pháp điện, đem Từ Thanh cứu lúc, U Hỏa tồn tại liền không có cách nào che giấu. Từ sau lúc đó, Trần Minh giờ phút này cũng khôi phục tiên thiên tu vi, thần phách cường đại, đã đầy đủ phát hiện U Hỏa dấu vết để lại. Đương nhiên, cứ việc tìm tới lẫn nhau tồn tại, nhưng U Hỏa tựa hồ không thể nào tin đảm nhiệm người khác, cũng lộ ra tương đối quái gở. Khoảng thời gian này đến nay mặc dù không che giấu mình tồn tại, nhưng cũng là vẹn vẹn chỉ nói chuyện với Từ Thanh. Chủ động mở miệng cùng Trần Minh trò chuyện, đây là lần thứ nhất. Lưu tiểu tử. Từ Thanh đầu kia, U Hỏa thanh âm vang lên lần nữa, dần dần tại nguyên chỗ vang vọng, ngươi về sau nhưng có tính toán gì? Dự định. Trần Minh ngẩn người, có chút không nghĩ tới U Hỏa sẽ hỏi vấn đề này. Bất quá đôi vấn đề này, trong lòng của hắn cũng sớm có nghĩ săn trong đầu, giờ phút này cũng không cần nghĩ lại, trực tiếp mở miệng nói ra, đem A Thanh hắn thành công đưa đến Thiên Hỏa chi quốc về sau, chờ hắn an ổn xuống, ta liền chuẩn bị rời đi. Rời đi. Một bên, yên lặng nghe hai người nói chuyện. Từ Thanh nhịn không được ngắt lời nói ra, đại ca ngươi muốn đi đâu? Ta nghe nói, Bắc vực một vùng giờ phút này chính vào chiến loạn, phía trên chư quốc săn sát, đại chiến tranh chấp, chính là võ giả mở ra thân thủ không sai địa phương. Đem một vài thứ từ trong ngực buông xuống, Trần Minh thuận thế ngồi xuống, sau đó mở miệng nói. Bắc vực A, kia đích thật là chỗ tốt. Bị Trần Minh dẫn ra hồi ức, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, U Hỏa khẽ than nói ra, cùng cổ vực khác biệt, chỗ kia là lấy từng cái vương triều làm chủ. Tông môn thánh địa ngược lại bị áp chế đến cực hạn, chính thích hợp ngươi dạng này tuyệt thế chiến giả tiến về. Lấy thực lực ngươi, nếu là đi đến bên kia, rất nhanh liền sẽ xông ra không nhũ danh đầu. Có lẽ vậy. Trần Minh cười cười, đối với cái này từ chối cho ý kiến. Ngươi cứu được A Thanh, cũng đã cứu ta một mạng, mặc kệ như thế nào, ta đều muốn cho chút báo đáp. U Hỏa khẽ thở dài, ta xem ngươi thần phách cô đọng, huyết khí như suối, đã tiếp cận thông thần đại thành, khoảng cách một bước cuối cùng đã không xa, không biết đối với kế tiếp đường nhưng có hiểu rõ. Nghe đến đó, Trần Minh hai mắt tỏa sáng, thân thể vô ý thức ngồi thẳng, cung kính thỉnh giáo, đang muốn mời trưởng giả thỉnh giáo. Thân là một cái đến từ đại càn thế giới người siêu Việt, với cái thế giới này võ đạo, thật sự là hắn không tính rõ ràng, đối lại sau con đường cũng đang có chút mê võng. U Hỏa lần này động tác, ngược lại là vừa vặn giải hắn khẩn cấp. Nhìn qua Trần Minh động tác, đối nó thái độ coi như hài lòng, U Hỏa nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, thông thần về sau, là thông huyền. Ngươi có biết, như thế nào thông huyền?
Thông huyền.
Trần Minh nhíu nhíu mày, vô ý thức trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó mới ngẩng đầu, mở miệng nói ra, sâu mà mình chi tức là thông, áo mà sâu chi tức là huyền. Cái này thông huyền, chẳng lẽ minh tâm minh tính, minh ngộ thế gian đạo lý ý tứ? Mặc dù không tính chính xác, nhưng cũng coi là nói đúng. U Hỏa nhẹ gật đầu, phàm nhân đoán thể, từ đoán cốt mà khởi đầu, từng bước một thối cân, luyện mô, hóa huyết, chính là vì làm thân thể cường kiện, đạt tới phàm trần cực hạn. Đến một bước này, thể phách kéo theo tinh thần, lại tẩm bổ thần phách, lấy thần phách cấu kết thiên địa chi lực, tức là thông thần. Mà thêm gần một bước thông huyền, thì là thêm gần một bước, không còn là lấy thần phách cấu kết thiên địa chi lực, mà là lấy tự thân thể phách vì vật chứa, trực tiếp đem thiên địa chi lực thu nạp, lấy thiên địa chi lực hóa thành tự thân chi lực. Thu nạp thiên địa chi lực, hóa thành tự thân chi lực. Nghe lời giải thích này, Trần Minh vô ý thức nhíu nhíu mày, kết hợp lên trước mắt hiểu rõ đến một chút tin tức, liền minh bạch đối phương ý tứ. U Hỏa nói tới thiên địa chi lực, hẳn là chỉ là nguyên khí. Tại đại càn thế giới, tại đến tiên thiên về sau, liền có thể tự thân thần phách làm dẫn, khiên động thiên địa nguyên khí cho mình dùng, một chiêu phía dưới, có thiên địa chi uy tương hợp, kỳ lực hơn xa trước đây gấp 10. Nói như vậy thế giới này thông huyền, chính là muốn đem thiên địa nguyên khí đặt vào trong cơ thể mình, từ đó làm tự thân thuế biến. Như vậy, muốn đem thiên địa chi lực đặt vào thể nội, lại nên làm như thế nào? Cẩn thận suy tư một hồi lâu về sau, Trần Minh nhíu mày, mở miệng như thế hỏi. Muốn đem thiên địa nguyên khí đặt vào thể nội, đây không thể nghi ngờ là một kiện rất khó chuyện cực kỳ khó khăn. Trên một điểm này, Trần Minh cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Bởi vì tại đại càn thế giới, tiên thiên về sau cấp độ chính là quy nguyên, đi chính là đem tự thân huyết mạch phản bản quy nguyên, lấy thân hóa tổ bộ kia, cùng thế giới này con đường hoàn toàn khác biệt. Kia là kiện vô cùng khó khăn sự tình a. Ở trước mắt, U Hỏa nhẹ nhàng thở dài nói, muốn đem thiên địa chi lực thu nạp đến thể nội, đầu tiên liền cần thỏa mãn hai điều kiện. Đầu tiên, thể thân nhất định phải đạt tiêu chuẩn, đạt tới đủ để thu nạp thiên địa chi lực tiêu chuẩn, nếu không đừng nói muốn đem thiên địa chi lực thu nạp, chỉ sợ vừa mới tiếp xúc, liền sẽ bị chống đỡ bạo thể mà chết. Tiếp theo, chính là muốn đem tự thân thần phách rèn luyện, để tự thân tinh thần ý chí đạt tới hoàn mỹ không một tì vết trình độ. Hắn thở dài một tiếng, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói ra, dựa theo quá khứ ghi chép, thông thần võ giả tại nếm thử thu nạp thiên địa chi lực thời điểm, cùng lúc chịu đựng thiên địa ý thức cọ rửa. Lúc này phàm là tâm cảnh có chút chập trùng, ngay lập tức sẽ tạo thành tấn thăng thất bại. Đây là một cái cực kỳ khủng bố quá trình, tại tấn thăng thông huyền quá trình bên trong, trong lòng ngươi hết thể cảm xúc đều sẽ bị phóng đại, phàm là chấp niệm chưa tiêu, tâm niệm bất bình giả, lập cách ngay lập tức sẽ đổ xuống, trực tiếp đổ vào cửa này bên trên. Cho nên tới một mức độ nào đó, cửa này lại tên vấn tâm quan, là phàm là muốn tấn thăng thông huyền giả nhất định kinh lịch một cửa ải. Nghe đến đó, Trần Minh không nói gì, theo bản năng nhăn nhăn lông mày. Điều kiện này hoàn toàn chính xác hà khắc rồi. Đem thân thể rèn luyện đến đủ để gánh chịu thiên địa nguyên khí tình trạng, điểm này đối Trần Minh đến nói không khó làm được, chỉ cần có đầy đủ nguyên lực là đủ. Nhưng là muốn để tâm cảnh viên mãn vô hạn, điểm này chính là làm khó. Người sống đệ nhất, đăm chiêu suy nghĩ thực sự rất nhiều, cơ hồ mỗi phút mỗi giây, mỗi thời mỗi khắc, đều sẽ có đại lượng mới suy nghĩ thoáng hiện mà qua, muốn để tâm cảnh viên mãn vô hạn, sao mà khó ư? Trần Minh thân là xã hội hiện đại xuyên qua mà đến người xuyên Việt, trong lòng tiếc nuối càng là phong phú, nếu là chân chính vọng, căn bản là đếm không hết. Kiếp trước người nhà chính là hắn một cái không có khả năng xóa đi tiếc nuối cùng chấp niệm. Hắn không phải cô nhi viện tốt nghiệp những người xuyên Việt kia, trong nhà có cha có mẫu, rõ ràng tự thân vẫn tồn tại, lại vẫn cứ muốn rời xa trong nhà, thế này lại khó cùng người nhà gặp nhau. Đây chính là một cái cơ hồ khảm qua không được, căn bản không có cách nào quên mất. Chương 128, nhiệt tình man vượt người. Thông huyền khó khăn như thế, kia những người khác là thế nào đi qua? Nguyên địa, dưới bóng cây, ngồi dưới đất, Trần Minh suy nghĩ một lát, cuối cùng nhìn qua U Hỏa hỏi. Một bên, Từ Thanh cũng ngẩng đầu, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, xem ra đối vấn đề này đồng dạng hiếu kỳ. còn có thể là như thế nào, đương nhiên là các tìm biện pháp. U hỏa thanh âm tại nguyên chỗ vang lên, cứ như vậy yếu ớt nói, có người đoạn tình tuyệt nghĩa, có người giết vợ chứng đạo, còn có người lựa chọn tĩnh tâm đả tọa. Dù sao rừng lớn, dạng gì đều có. Vì đột phá thông huyền, mỗi người biện pháp đều không giống, đột phá biện pháp cũng không giống. Ta liền nghe nói trước kia có cái lao đầu, tự giác tấn thăng vô vọng, thế là hành vi phóng túng, cả ngày ăn chơi đàng điếm, cuối cùng các ngươi đoán làm gì? U hỏa thanh âm cổ quái, giờ khác này trong thanh âm tràn ngập một loại tên là ước ao ghen tị cảm xúc, tại hắn trước khi chết, lao ra hỏa này vậy mà liền như thế tấn thăng. Lập tức hàm ngư phiên thân, trực tiếp đi đến đỉnh phòng, bị vô số người ngưỡng vọng. Cái đồ chơi này thật là nhìn mệnh a. Hắn cảm thán nói ra, vận khí tốt, nói không chừng mỗi ngày vui chơi giải trí, mỗi ngày trôi qua thật vui vẻ, tự nhiên mà vậy liền tấn thăng rồi, vận khí không tốt làm không tốt muốn phí thời gian đệ nhất, đến chết đều sở không được một cơ hội. Khương Minh Hạo tên kia chính là như vậy. 100 năm trước, tại hắn danh chấn cổ vực thời điểm, hắn chính là thông thần đỉnh phong, 100 năm sau đi qua, cùng A Thanh phụ thân ngươi lúc đang chém giết, hắn vẫn là hình dáng kia, một điểm tấn thăng vết tích đều không có. Biết lúc trước hắn tại sao phải cùng Lưu tiểu tử ngươi giết lâu như vậy, chậm chạp không nặng tay a. Còn không phải cảm thấy Lưu tiểu tử ngươi chiến ý kinh người, cho nên muốn lấy mượn ngươi chiến ý ma luyện kiếm ý, kết quả ngược lại bị tiểu tử ngươi đánh ngã. Nói đến đây, hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác, cũng có chút chế giễu, đường đường tuyệt minh kiếm Khương Minh Hạo, buông xuống tư thái đối một cái hậu bối xuất thủ, không chỉ có không có cầm xuống người ngược lại bị người đánh chạy, hắn mặt mũi này chỉ sợ muốn ném đến cổ vực bên ngoài đi. Trần Minh cùng Từ Thanh liếc nhau, nghe U Hỏa tại cái này thao thao bất tuyệt kể, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao chen vào nói. Từ Thanh cũng giống như vậy. Cùng U Hỏa ở cùng một chỗ lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên biết U Hỏa lại còn có chuyện lao thuộc tính. U thúc. Cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được lên tiếng đánh gãy, sắc mặt có chút ngưng trọng mở miệng nói, kia trước đó, Khương Minh Hạo nói tới, liên quan tới ta phụ thân sự tình, là thật à? Ai? Nhắc lên cái này, U Hỏa thanh âm yên tĩnh lại. Một hồi lâu mới vang lên lần nữa, mở miệng nói, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Khương Minh Hạo người này xác thực trời sinh kiếm cốt, thân mang ngạo khí, hắn đã nói như vậy, nhiều như vậy nửa liền sẽ không là giả. Ta bây giờ suy nghĩ một chút chuyện năm đó, cũng xác thực cảm thấy có chút không đúng. Phụ thân ngươi năm đó thực lực, nên cùng Khương Minh Hạo tại sàn sàn với nhau, hai người bọn họ muốn phân ra cái thắng bại, vốn chính là một kiện rất khó chuyện cực kỳ khó khăn, lại thế nào khả năng nhanh như vậy liền lạc bại bỏ mình. Thậm chí. Hắn cho dù chết, cũng không an bài người đem ngươi đưa về thiên hỏa nhất tộc tộc địa, ngược lại cố ý đưa ngươi bỏ vào thiên phong trong phái, bản thân cái này đã nói lên một vài thứ. Phụ thân. Từ Thanh siết chặt quyền, sắc mặt có chút ngưng trọng. Ta có loại dự cảm. U hỏa thanh âm tiếp tục yếu ớt vang lên, chúng ta lần này trở về thiên hỏa nhất tộc con đường, chỉ sợ chú định sẽ không quá bình, sẽ nương theo lấy máu và xương chinh chiến, còn có thiên hỏa nhất tộc máu hướng ra phía ngoài văng khắp nơi. A Thanh, ngươi sợ a? Ta không sợ. Từ Thanh lắc đầu, sắc mặt nhìn qua phá lệ kiên nghị, ta từng trải nghiệm qua khó quên nhất đêm, thống khổ nhất kinh lịch cùng lịch trình, trừ bình thường, trên đời này lại không có gì có thể để cho ta sợ. Tốt, có chí khí. U hỏa thanh âm mang theo chút vui mừng, vậy liền để chúng ta cùng đi xem nhìn xem cái này thiên hỏa chi quốc bên trong, đến cùng có cái gì đang chờ chúng ta. Thính ta một người đi. Một bên Trần Minh đột nhiên mở miệng, lên tiếng cười cười, ta tặng người đưa đến ngọn nguồn. Đã muốn đưa ngươi trở về, vậy liền dứt khoát. Đang khi nói chuyện, hắn từ nguyên địa đứng dậy, thân thể thẳng tắp hùng vĩ, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa. Nào thông khoái đi. Hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa, nhìn qua kia thâm thúy một mảnh hắc ám, mở miệng như thế nói, thanh âm hoàn toàn như trước đây kiên định quả quyết, khiến người kìm lòng không được an tâm cùng tin phục. Thời gian chậm rãi qua. Ngày kế tiếp, bọn hắn tiếp tục lên đường, đi đến thuộc về mình hành trình. Tại kinh lịch trước đó chiến đấu về sau, giờ phút này cổ vực bên trong truy binh cơ bản đã biến mất. Từ Khương Minh Hạo bị đánh lui, Thiên Phong phái đã minh bạch, tiếp tục truy kích đem Trần Minh hai người lưu lại là kiện không thực tế sự tình, cho nên không có tiếp tục làm chuyện vô ích, trực tiếp để Trần Minh hai người chạy ra ngoài. Đương nhiên, sở dĩ sẽ như thế, cũng là bởi vì giờ phút này Trần Minh hai người đã nhanh muốn rời khỏi cổ vực nguyên nhân. Man vực. Một mảnh cùng cổ vực không hợp nhau phong cảnh từ cuối tầm mắt trung hiện hiện. Tại tầm mắt cuối cùng, khắp nơi đều là ương ngạnh sinh trưởng cỏ cây, mà lại từng mảnh nhìn qua đều rất khổng lồ, độ cao phổ biến đều so cổ vực trung cao hơn không ít. Nơi này nguyên khí, tựa hồ muốn so cổ vực trung táo bạo không ít. Vừa mới bước vào man vực, vẫn chưa ra khỏi bao xa khoảng cách, Trần Minh trong lòng liền có như thế một loại cảm giác. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn nhảy một cái, từ khi đi vào nơi này về sau, liền có một loại bị người để mắt tới cảm giác, như là như giỏi trong xương, ở trên người hắn chăm chú quấn quanh, để Trần Minh không cách nào buông xuống cảnh giác. Sau đó không bao lâu, trong lòng của hắn cảnh giác triệt để ứng nghiệm. Tại đi đến một mảnh thảo nguyên lúc, một mảng lớn thảo nguyên kỵ binh từ chu vi đến, mỗi một cái trên thân đều mang bàng bạc huyết khí, cảnh giác nhìn qua Trần Minh bọn người, ánh mắt nhìn qua có chút nhìn chằm chằm. Người đến người nào? Nhìn qua chung quanh không ngừng tụ tập tới thảo nguyên kỵ binh, Trần Minh nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là lên tiếng hỏi. Thoại âm rơi xuống, đối phương vang lên một mảng lớn loạn thất bát tao ngôn ngữ, lít nha lít nhít, căn bản không có cách nào nghe hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Nơi này ngôn ngữ cùng cổ vực ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt, thuộc về một loại khác đặc biệt ngữ hệ, trong thời gian ngắn, Trần Minh căn bản không biết bọn hắn đang nói cái gì. Đây là man vực người man ngữ, còn giống như mang theo chút không hiểu thấu khẩu âm. Ú hỏa lúc này ló đầu ra, tại từ thanh đồng ý hạ tạm thời khống chế hắn thân thể, thử nghiệm tiến lên cùng những này man vực người thương lượng. Không có một hồi, hắn liền sắc mặt tái xanh trở về. Bọn hắn đang nói cái gì? Trần Minh mở miệng hỏi. Giống như đang nói cái gì nguồn nước sự tình. Ú hỏa sắc mặt tái xanh, mở miệng nói ra, gần nhất khoảng thời gian này, man vực buộc phát hung hai, khắp nơi đều là man thú cùng cường đạo quậy phá, những người này tưởng rằng chúng ta những này kẻ ngoại lai mang tới kết quả. Nói hiệu nói vượng. Từ thanh nhịn không được mở miệng, man thú buộc phát hung hai, mắc mớ gì đến chúng ta. Chúng ta hai ngày trước mới vừa vặn tiến vào nơi này. Ta cảm thấy, bọn hắn có thể là muốn bắt cóc tống tiền. Ú hỏa có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, việc này tại man vực cũng không hiếm thấy. Chương 129, chiến trận cùng man thú. Man vực từ xưa nhiều sinh cổ thú, man thú khắp nơi trên đất, cùng man nhân cộng sinh, thường thường mỗi cái man nhân trong bộ lạc, đều tất có cung phụng chi đồ đằng man thú. Trên người từ thanh, ưu hỏa thanh âm không ngừng vang lên, mà man thú tốt ăn thịt người, yên lặng thời điểm còn có thể, nhưng một khi thức tỉnh, thì nhất định phải tế tự, nếu không liền muốn thôn phệ man nhân tự thân. Nói cách khác, những người man này là coi trọng chúng ta, chuẩn bị đem chúng ta nắm tới đương tế phẩm. Từ thanh sắc mặt khó coi, nhìn qua nơi xa không ngừng xuống lại man nhân kỵ sĩ mở miệng nói ra. Không sai. Ưu hỏa thanh âm nghe vào có chút khàn khàn, có vẻ hơi ngưng trọng, nhất là A thanh ngươi cùng lưu tiểu tử dạng này, hoặc là người mang thần mạch, hoặc là thực lực mạnh mẽ, càng là những hung thú kia yêu nhất, bắt các ngươi một cái có thể tương đương với bình thường tình huống dưới một vạn cái. Cũng khó trách những người man này sẽ để mắt tới các ngươi. Chỉ là, làm ta không nghĩ ra chính là, những người man này là thế nào tìm tới chúng ta vị trí. Hắn nhìn qua nơi xa tụ tập man nhân kỵ binh, ánh mắt bên trong mang theo thâm trầm nghi hoặc. Chỉ sợ là kề bên này tồn tại đầu kia man thú. Trần Minh sắc mặt nghiêm túc, hồi tưởng lại trước đó chỗ cảm thụ đến cái loại cảm giác này, mở miệng như thế nói. Sớm tại mới vừa tiến vào man vực thời điểm, hắn liền có thể cảm nhận được có một loại cảm giác bị người dòm ngó. Bây giờ nghĩ lại, loại cảm giác này chân thực không hư, hoàn toàn chính xác tồn tại, mà lại cho tới bây giờ càng là trực tiếp bạo phát. Bọn hắn tại nguyên chỗ đứng ngẩn ngơ một lát, sau đó người chung quanh liền dần dần tụ tập, chỉ là thô sơ giản lược khe đếm, nhân số đoán chừng đã vượt qua hơn ngàn. Mà lại, cái này hơn ngàn người hoàn toàn không phải bình thường sĩ tốt đơn giản như vậy, trong đó mỗi một cái toàn thân huyết khí đều rất hùng hậu, tính được là một cái hảo thủ. Tại cái này hơn nghìn người tụ hợp tầm đó, từ từ vô biên huyết khí chậm rãi ngưng tụ đến một khối, trong lúc nhất thời, vậy mà làm cho người ta cảm thấy bàng bạc như núi, hùng hậu như biển, không thể địch lại cảm giác. Đây là nguồn gốc từ cao vực bên kia quân trận chi pháp, ngàn người ngưng tụ chiến trận chi lực, thế đủ để đổ sát thông thần. Nhìn qua chung quanh man nhân kết trận, ưu hỏa bị cả kinh dùng mình, quá sợ hãi mở miệng nói, đây là cao vực bí mật bất truyền, những này man vực man nhân vậy mà cũng biết. Lưu tiểu tử, mau thừa dịp lấy hiện tại giết ra ngoài. Không phải đợi đến bọn hắn nhân số càng nhiều, liền sẽ càng phát ra khó chơi. Còn không có đợi đến hắn nói dứt lời, Trần Minh trực tiếp đột một tiếng, toàn bộ thân ảnh trực tiếp vọt ra ngoài. Hắn thân ảnh như lôi tự điện, một đôi mắt thâm thúy nhìn về phía trước, thể nội Phật huyết sôi trào, đem Phật huyết bản năng cảm ứng mở ra. Nương theo lấy Phật huyết cảm ứng bị mở ra, trước mắt tầm mắt lập tức biến đổi. Từng mảnh nhỏ huyết khí bay lên, như là từng cái tiết điểm cắm rễ tại đại địa, cuối cùng rắc rối khó gỡ, dần dần hội tụ thành một trương to lớn huyết khí chi vương, đang từ từ mở ra thu phóng, muốn đem Trần Minh bọn người triệt để vây chết ở chỗ này. Nhưng chiến trận tuy tốt, dù sao cũng là từ người trưởng khống. Những này thảo nguyên man nhân dù hội chiến trận, nhưng phối hợp lại rất lạnh nhạt, vị trí chính trung tâm mặc dù tiết điểm dày đặc, thanh thế to lớn, nhưng ở một chút trong góc nhưng vẫn là có chỗ bỏ sót, vận chuyển rõ ràng chậm chạp rất nhiều. Nhắm ngay những này vận chuyển đờ đẫn tiết điểm, Trần Minh cánh tay phải gập thân thể dùng sức giang ra, toàn thân trên dưới nội lực hài lòng ý lan tràn, cứ như vậy đánh xuống một quyền, trong lúc nhất thời chỉ thấy giữa không trung phong bạo đột nhiên tụ, thấy trước mắt bao cát khuếch tán, nguyên khí sôi trào tại khắp nơi, hóa thành hừng hực một kích hướng về phía trước quanh sát mà đi. Vâng! Nương theo lấy một trận mãnh liệt tiếng oanh kích, trong một chớp mắt, bàng bạc nội lực phun trào. Sau đó tại cạnh góc chỗ, mười mấy danh chính tại kết trận man nhân kỵ sĩ nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ thân hình từng khúc vỡ vụn, máu me đầm địa lưu lại. Nhưng dù là như thế, chính diện thụ Trần Minh một quyền, những người man này vậy mà chưa chết, chỉ là thân thể bay rớt ra ngoài, bị trọng thương mà thôi. Mượn nhờ Phật huyết tầm mắt cường hãn sức quan sát, Trần Minh thấy rõ mới một màn kia tình hình. Tại hắn một quyền kia rơi xuống một khắc này, đối phương man nhân chiến trận trong phút chốc vận chuyển, vốn chỉ là đập nện tại mười mấy người trên người một quyền bị nhanh chóng tháo bỏ xuống, trực tiếp chia thành tốt nhỏ, chuyển rời đến chung quanh hơn trăm người trên thân. Như thế chia thành tốt nhỏ, nguyên bản đủ để hoành sát đối phương quyền thế không thể nghi ngờ yếu đi rất nhiều, vẹn vẹn chỉ là khó khăn lắm đem đối phương trọng thương. Chiến trận chi đạo, lại khủng bố như thế. Lặng lặng nhìn qua mới một màn kia, Trần Minh trong lòng nhẹ giọng, trên chân nhưng không có mảy may do dự, trực tiếp một tay lôi kéo từ thành hướng về phía trước, nhanh chóng chuồn đi. Bởi vì mới một quyền, nguyên bản hoàn chỉnh chiến trận giờ phút này đã bị hoanh mở một cái lỗ hổng, lại không có thể đem Trần Minh bọn người ngăn cản ở trong đó. Nhìn qua Trần Minh hai người phiêu nhiên đi xa thân ảnh, sau lưng man nhân hùng hùng hổ hổ tiến lên, nhưng ở Trần Minh hai người tránh thoát tình huống dưới, làm thế nào cũng không có khả năng đem Trần Minh hai người lưu lại. Điều này cũng làm cho Trần Minh nhìn thấy chiến trận chi đạo giới hạn. Nếu là một mình đến đây, không bị khống trụ, đều có thể thẳng tới thẳng lui. Đến lúc đó, chiến trận chi đạo liền không dậy được tác dụng quá lớn. Dẫn theo Từ Thanh, Trần Minh nhanh chân hướng về phía trước, trong đầu còn vừa tại phân tích man nhân chiến trận ưu khuyết chỗ. May mắn, may mắn. Lúc này, thấy Trần Minh thành công vọt ra, ứ hỏa thanh âm vang lên lần nữa, mang theo chút may mắn khẩu khí nói ra, những người man này chiến trận tu tập vẫn chưa đến nơi đến chốn, lúc này mới dễ dàng như vậy liền vọt ra. Nếu như là cao vực tinh binh chiến trận, chúng ta lần này hơn phân nửa liền muốn cắm. Tinh binh chiến trận. Nghe lời này, Trần Minh nhịn không được quay đầu, mở miệng hỏi, đó là cái gì? Tinh binh chiến trận, chính là tuyển chọn tinh nhuệ, lại dựa vào binh gia bí thuật, mới có thể chân chính luyện thành cường hoành chiến trận. Thấy Trần Minh đối với cái này lệch làm hứng thú, Ú Hỏa mở miệng giải thích, tại cao vực bên kia, bởi vì vương triều chinh chiến, lẫn nhau tầm đó trưởng kỳ chém giết, chiến trận chi đạo đã phát triển đến cấp độ cực cao. Ở bên kia, cơ hồ mỗi một cái đại quốc, trên tay đều hội tụ một chi tinh binh chiến trận, trong đó mỗi một cái quân tốt đều ít nhất là đoán cốt trở lên tu vi, lại dựa vào binh gia bí pháp, lấy đại tướng thống lĩnh, ngàn nhân chi đủ sức để địch nổi thông thần đỉnh phong. Nếu là hội tụ và người, càng danh xưng có thể địch nổi thông huyền, binh phong chỗ hướng, cái thế vô địch. Ở bên kia, vương triều chiến trận mới là chủ lưu, tông môn thánh địa ngược lại suy thoái, không bằng vương triều cường thịnh, cùng cổ vực bên này hoàn toàn phản tới. Chiến trận chi đạo, lại kinh khủng như vậy. Nghe U Hỏa giảng thuật, Trần Minh không khỏi ghé mắt, trong lúc nhất thời trong lòng hơi động. Hắn nguyên bản dự định, chính là chuẩn bị đem Từ Thanh đưa cách về sau, liền tiến về cao vực, đến đó tham dự huyết chiến. Tại thiết huyết trong chinh chiến đem đại sở vũ kinh rèn luyện đến đỉnh phong, vì tấn thăng quy nguyên làm chuẩn bị. Đến trước mắt, có chiến trận chi đạo hấp dẫn, hắn đi hướng cao vực lý do, liền lại thêm một cái. Sau lưng, từng đợt tiếng hò hét dần dần biến mất. Trần Minh quay người nhìn lại, vừa vặn trông thấy tại sau lưng, những người man kia thân ảnh đã dần dần biến mất, xem ra đã bị hoàn toàn vứt bỏ. Nhìn qua cái này màn, Trần Minh lắc đầu, không có để ý, đang chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước. Một trận kinh khủng kinh dị cảm giác đột nhiên từ trong lòng vào tới. Thể nội Phật huyết nháy mắt sôi trào, trong chốc lát, Trần Minh toàn thân trên dưới huyết nhục đều đang cuộn trào, toàn thân trên dưới mỗi một tấc máu thịt, mỗi một khỏa tế bào đều đang run rẩy, đem một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt truyền đến trong lòng của hắn. Sau một khắc, không chút do dự, hắn trực tiếp thả người nhảy một cái, lôi kéo Từ Thanh hướng một bên vọt lên. Ầm. Trần Minh rời đi một khắc này, đại địa ầm vang vỡ vụn. Một con trọn vẹn dài 5-6 mét màu đen tráng kiện cánh tay từ dưới đất duỗi ra, trong phút chốc đem vùng đất kia trực tiếp tan thành phấn vụn. Đối Trần Minh đột nhiên thoát đi, cánh tay kia chủ nhân tựa hồ có chút nghi hoặc, thế là nguyên bản khép lại cánh tay mở ra, lộ ra bàn tay lên tình huống. Dài 5-6 mét cánh tay màu đen bên trên, một con to lớn miệng nơi tay trong lòng bàn tay ở giữa sinh trưởng, phía trên mang theo từng dãy nhỏ bé răng, giờ phút này đang ở nơi đó không ngừng núp đích, nhai nuốt lấy. Tại miệng phía trên, một con to lớn màu đen độc nhãn ở nơi đó mọc ra, giờ phút này đôi mắt đi lòng vòng, sau đó dần dần tập trung đến Trần Minh trên thân. Quen thuộc nguy hiểm dự cảm lần nữa dâng lên. Sau một khắc, không chút do dự, Trần Minh hung hăng nhảy lên, thân ảnh như điện, trực tiếp thoát ra ngoài mười mấy thước khoảng cách. Một con cánh tay tráng kiện xuất hiện tại nguyên chỗ, bề ngoài nhìn qua cùng lúc trước cánh tay kia không khác nhau chút nào. Là man thú, chạy mau. Trên người Từ Thanh, ưu hỏa thanh âm lo lắng truyền ra, đây là nơi này ngủ say man thú, chúng ta trong lúc không thể nghi ngờ chạy đến địa bàn của nó tới. Chạy mau, loại này thể tích man thú, một khi chân chính khôi phục, đủ để có thể so với Khương Minh Hạo loại kia thông thần đỉnh phong. Đã chậm. Trần Minh thân ảnh như điện, trên chân không ngừng phát lực, nhanh chóng ở chung quanh chuyển di, đồng thời một bên đem Phật huyết cảm ứng mở ra đến lớn nhất, cố gắng tìm kiếm một cái thích hợp nhất đột phá địa điểm rời đi. Nhưng là linh giác cảm ứng kết quả cơ hồ làm người tuyệt vọng. Ở trước mắt, một mảnh thâm trầm mê vụ dâng lên, sau đó tại Trần Minh cảm ứng chung, mấy cái như có như không sinh mạng thể phản ứng từ dưới nền đất truyền đến. Những sinh mạng này thể phản ứng 10 phần yếu kém, tựa hồ ngay từ đầu đang đứng ở yên lặng trạng thái, rất khó bị người phát hiện. Nhưng theo Trần Minh cùng Từ Thanh hai người đến, loại tình huống này tựa hồ phát sinh cải biến. Dưới chân man thú cảm ứng được khí tức của bọn hắn, bắt đầu tự phát khôi phục, loại kia khí tức kinh khủng đem bốn phương tám hướng toàn bộ bao phủ, căn bản không có cách nào tìm tới một cái thích hợp đột phá địa phương. Cảm nhận được điểm này, Trần Minh sắc mặt nghiêm túc, chỉ có thể tận chính mình toàn lực, đi tìm một cái tương đối yếu kém điểm tiến hành đột phá. Tìm được. Sau một khắc, trước mắt hắn sáng lên, nhìn về phía một phương hướng nào đó, trên chân dùng sức, thân hình nghiêng về phía trước, liền muốn hướng về kia cái phương hướng phóng đi. Một cái đại thủ từ phía trên rơi xuống, hoảng hốt tầm đó, một cỗ bàng bạc gáp lực cầm vang đè ép xuống, tựa như là cả mảnh trời khung đều cùng một chỗ rơi xuống đồng dạng. Tại Trần Minh phóng tới trước một khắc này, trước đây đầu kia man thú rốt cục triệt để khôi phục, giờ phút này nửa người trực tiếp lộ ra, sau đó một cái tay che đậy mà xuống, lôi cuốn lấy một mảnh kính phong, cứ như vậy hướng về Trần Minh đánh tới. Rõ ràng chỉ là một tay nắm mà thôi, nhưng ở giờ phút này xem ra, lại giống như là nguyên một ngọn núi đều từ trên trời đè xuống đồng dạng, làm cho người kinh hãi run sợ, cơ hồ ngay cả lời đều không có cách nào nói, toàn thân khí phách cũng vì đó chấn nhiếp. Chương 130, hung địa. Một tay nắm từ phía trên rơi xuống, thế kinh người, giống như là muốn áp sập thương khung, lôi cuốn lấy sơn hải chi thế ẩm vang đè xuống. Không còn kịp rồi. Trong chốc lát, một cỗ nguy hiểm dự cảm hiện hiện trong lòng, tại thời khắc này, Trần Minh thể nội Phật huyết sôi trào. Cường hoành sức cảm ứng làm hắn dù là không có quen người, cũng có thể cảm ứng được sau lưng hung hăng đánh tới con kia kinh người bàn tay. Hắn quyết định thật nhanh, trên tay dùng sức, đem Từ Thanh hướng về yếu kém nhất tiết điểm kia quăng ra, sau đó toàn bộ thân hình cấp tốc quen người, trên nửa bên cạnh thân thể đi đầu, trên cánh tay phải Phật lực sôi trào, ầm vang đánh ra một quyền. Một quyền này vừa mới hoanh ra, liền thấy chung quanh báo cắt vang khắp nơi, chung quanh có từng khúc huyết mang không ngừng hiện lên. Trực tiếp cùng con kia từ trên trời đè xuống to lớn bàn tay hung hăng va chạm. Oeng. Hai con hoàn toàn không tương xứng bàn tay ầm vang chạm vào nhau, mang tới kết quả nhưng lại làm kẻ khác ngoài ý muốn. Nguyên địa, Trần Minh thân thể bất động, trên cánh tay phải quần áo không ngừng vỡ vụn, lại nghe thấy một trận lốt bốp bạo hưởng không ngừng truyền ra, nương theo lấy xương cốt đứt đoạn thanh thúy thanh. Hắn thân ảnh bất động, cánh tay phải có chút vô lực rủ xuống, tại vừa mới kia lập tức chung kém một chút liền muốn để toàn bộ cánh tay phải trực tiếp gây mất. Mà tại đối diện, đầu kia to lớn man thú nhìn qua còn muốn càng thêm thê thảm chút. Cùng Trần Minh một quyền chạm vào nhau, một con kia trên bàn tay khổng lồ, mấy điều thật dài lỗ hổng trực tiếp xuất hiện, trong đó huyết nhục không ngừng sụp đổ mở, hóa thành từng sợi huyết vũ không ngừng vẩy xuống, lại gặp màu trắng xương cốt ẩn ẩn hiện hiện. Nhưng điểm ấy thương thế, tương đối thể tích khổng lồ man thú mà nói, căn bản là không tính là cái gì, nhìn qua tựa như là phá cái không lớn không nhỏ lỗ hổng, mặc dù nhìn qua thê thảm, nhưng lại chưa chắc có cỡ nào ảnh hưởng chiến lược. Giống. Cùng Trần Minh đối oanh một kích, đầu kia man thú phát ra một tiếng gầm nhẹ, dài đến cao 30, 40 mét thân thể triệt để triển khai, nhìn qua tựa như là một tòa cao lầu, liếc nhìn lại khiến người kinh dị. Nhìn qua trước mắt cái này kinh khủng cự thú, Trần Minh ngẩn người, sau đó thân ảnh nhanh chóng rút lui. Ầm. Chẳng biết lúc nào, nguyên địa lại một đầu giống nhau như lúc man thú xuất hiện tại nguyên chỗ, cứ việc thể tích lên không như lúc trước đầu kia, nhưng bạo ngược trình độ lại là càng thêm rất chi, một trưởng vung xuống. Cùng bạo nguyên khí bốn phía mà đến, trực tiếp một kích đem nguyên địa đánh ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Đến bước này, sự tình còn xa xa không có kết thúc. Từng đợt đại địa vỡ vụn thanh âm truyền đến. Trần Minh quay người nhìn lại, chỉ thấy tại nguyên chỗ, chẳng biết lúc nào, dòng dã năm đầu man thú cùng nhau vây quanh hắn, đem hắn chung quanh chắn chật như nêm cối. Năm đầu man thú bên trong, cao nhất khoảng chừng hơn 40 mét, thấp nhất đầu kia, thân cao cũng đầy đủ có hơn 20 mét, liếc mắt nhìn lại như là từng tòa cao lầu. Khiến người ngắm mà bẩm sinh. Nhìn qua cái này màn, Trần Minh hít một hơi thật sâu, cứ việc bị năm đầu khủng bố man thú bao quanh vây quanh, nhưng đến giờ phút này nhưng cũng không có quá nhiều e ngại, chỉ là nâng lên nắm tay, sau đó vọt thẳng hướng về phía trước. Bá đạo vô biên khí phách tại nguyên trô lóe ra, sau đó sau một khắc, nguyên địa một mảnh hạo đãng huyết khí bay tán loạn mà lên. Từng đợt man thú giống lên một tiếng từ nguyên địa không ngừng vang vọng, cuối cùng hướng về ngoại giới lan tràn, một đường lan tràn đến rất rất xa bên ngoài. Nơi xa, tại một bên khác. Đại ca. Bị Trần Minh tại bị vây quanh trước ném ra ngoài, từ thanh gian nan đi ra chỗ kia hung địa, giờ phút này nghe trong đó truyền vang mà đến giống lên một tiếng, không khỏi quay người nhìn lại, mang trên mặt lo âu nồng đậm. Hắn tại nguyên chỗ chờ giây lát, nhưng không thấy bên trong man thú giống lên một tiếng dần dần dừng lại, ngược lại trong cảm giác truyền đến tiếng vang càng phát ra mãnh liệt. Đứng tại chỗ, lặng lặng quan sát lấy một màn này, hắn cuối cùng cắn răng, định tiếp tục đi đến phía trước, chuẩn bị lân cận quan sát một chút tình huống bên trong. A Thanh, đừng đi. Trong đầu, ưu hỏa khuyên can âm thanh kịp thời vang lên, còn nhìn không ra A. Nơi này là man thú ngủ say hung địa, bên trong khắp nơi đều là man thú ẩn nút. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ đi vào, nếu như đụng phải man thú, cũng chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là... Từ Thanh cắn răng, biểu hiện trên mặt có vẻ hơi chần chờ. Đừng thế nhưng là... U hỏa thanh âm có chút khàn khàn, giờ khắc này mang theo chút lo lắng, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, coi như tiến vào lại có thể làm cái gì. Ngẫm lại tình huống trước đi, ngươi bây giờ đi vào, chỉ có thể cho Lưu tiểu tử cản trở mà thôi. Nghe đến đó, Từ Thanh sửng sốt tốt nửa ngày. Cuối cùng mới chỉ có thể cười khổ tự giễu mở miệng nói, đúng vậy à, ta hiện tại chính là một tên phế nhân mà thôi, chính là tiến vào, lại có thể giúp đỡ được gì. Hắn tự giễu cười cười, sau đó mới bỏ đi đi vào dò xét suy nghĩ, trực tiếp xoay người, chuẩn bị tìm coi như địa phương an toàn dừng lại, chờ Trần Minh từ bên trong giết ra tới. Cứ việc thân ở hung địa, nhưng đối với Trần Minh có thể hay không giết ra đến, Từ Thanh nhưng không có mảy may hoài nghi, từ đầu đến cuối đều đối Trần Minh ôm mãnh liệt lòng tin. Tin tưởng vững chắc hắn nhất định có thể từ trong đó giết ra, cuối cùng đi đến trước người hắn tới. Rất nhanh, hắn tìm tới một mảnh trong bụi cỏ, ở bên trong tạm thời tránh né. Thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh. Tại này 10 ngày thời gian bên trong, hung địa bên trong giống lên một tiếng không gặp mảy may dừng lại, ngược lại theo thời gian trôi qua, nhìn qua ngược lại lộ ra càng khủng bố hơn. Bên trong đại chiến vẫn còn tiếp tục, thậm chí trước mắt tình huống này, không có một chút muốn dừng lại bộ dáng. Bất quá bên trong đại chiến cứ việc vẫn còn tiếp tục. Nhưng ở trong khoảng thời gian này, Từ Thanh lại gần như sắp muốn tránh không nổi nữa. Cũng không phải là sự chịu đựng của hắn hao hết, mà là có ngoại lực nhân tố tham gia. Tại này 10 ngày thời gian bên trong, bởi vì hung địa bên trong động tĩnh, khoảng thời gian này thỉnh thoảng có man nhân ở chỗ này tụ tập, đem nơi này vây quanh cái út sớp. Tại ẩn nút quá trình bên trong, Từ Thanh còn thỉnh thoảng trông thấy có man nhân chiến sĩ len lén lẻn vào hung địa bên trong, tựa hồ là muốn thừa cơ lục soát lấy vật gì đồ vật. Theo thời gian trôi qua, nơi này tụ tập man nhân càng ngày càng nhiều, đem kể bên này rất lớn một phiến khu vực trực tiếp chiếm cứ. Nhiều lần thời điểm, Từ Thanh liền cùng những người man kia kỵ sĩ đụng mặt, nếu không phải ẩn nút coi như không tệ, chỉ sợ cũng muốn cùng phát sinh đại chiến. Nhưng theo nơi này tụ tập người càng ngày càng nhiều, nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, hắn bị phát hiện chính là một kiện chuyện sớm hay muộn. Bất đắc dĩ, hắn rời đi mình một mực ẩn giấu địa phương, trực tiếp đổi một chỗ ẩn nút. Sau đó, lại là thời gian nửa tháng đi qua. Một chỗ dòng nước coi như nước chảy xiết đang chảy. Tại dòng nước bốn phía, một chút man nhân ngay tại chung quanh tìm kiếm, thỉnh thoảng từ trong nước vớt ra một vài thứ. Những vật này phần lớn là man thú thi thể, còn có từng ngụm bị đánh nát huyết nhục loại hình. Mỗi một lần mò được những vật này, chung quanh man nhân đều sẽ phát ra một trận reo hò, lấy loại phương thức này đến chúc mừng thu hoạch của mình. Thật sự là kinh khủng bực nào đại chiến A. Đem một khối trường dài 3-4 mét bàn tay màu đen mò lên, nhìn qua trước mắt cái này bàn tay khổng lồ. Một cái 20 tuổi, nhìn qua coi như tuổi trẻ man nhân phụ nữ có chút rung động, không khỏi phát ra một trận thở dài, kia từ trung thổ tới cường giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chương 131, man nhân bộ lạc. Kia từ trung thổ tới cường giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đứng tại bên bờ sông, cố gắng đem dòng sông bên trong bàn tay lớn kia vớt lên, phu nhân có chút phức tạp mở miệng nói, ngữ khí nghe vào mang theo chút ước mơ. Dù sao là rất mạnh là được rồi. Một bên, nơi xa. Một cái cao lớn nam tử trung niên mở miệng đáp lại nói, sau đó chỉ trước mắt to lớn bàn tay. Ngươi nhìn, cái bàn tay này ước chừng khoảng 4 mét, bản thể chí ít có cao 30 mét đại, là một đầu thành niên bạo viên thú, dưới tình huống bình thường một trưởng có thể đập nát một ngọn núi, một mình một đầu, liền có thể đổ diệt một hạng trung bộ lạc. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại chỉ vào bàn tay dưới đáy vị trí, mở miệng nói ra, nhưng là ngươi nhìn, bàn tay này dưới đáy, nhưng lại là một quyền nát ngấn. Đầu này bạo viên bàn tay không phải người khác dùng đao kiếm cắt nát, mà là người khác ngạnh sinh sinh dùng nắm đấm đánh thành dạng này, cho nên tương đối yếu ớt dưới đáy trực tiếp liền vỡ vụn, về phần càng cứng rắn hơn trưởng bộ thì coi như hoàn hảo, bị hoàn chỉnh lưu lại. Có thể dùng nắm đấm đem bạo viên thú bàn tay xé rách, loại trình độ này, các ngươi cảm thấy lợi hại hay không? Hắn nhìn xem chung quanh tộc nhân, ngữ khí phức tạp mở miệng nói. Lợi hại. Ở chung quanh, nghe nam tử trung niên giảng thuật, một chút nam tử trẻ tuổi trong mắt cơ hồ muốn toát ra tình tình, từng gương mặt một bảng viết đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái, lúc nào chúng ta tạ ruột bộ, cũng có thể có được mạnh mẽ như vậy dũng giả. Vậy chúng ta cũng không cần lo lắng Kim Vương bộ ức hiếp cùng thu thuế. Còn có thể đối chung quanh phát ra chính phạt, đem chung quanh những cái kia bộ lạc nhỏ toàn bộ thống hợp đến chúng ta bộ lạc bên trong đến. Chung quanh tuổi trẻ tộc nhân từng câu từng chữ nói, trong lời nói tràn đầy ước mơ. Còn không nhanh làm việc. Nguyên địa, nghe thấy chung quanh tuổi trẻ tộc nhân thảo luận, nam tử trung niên mở miệng khiển trách, cả ngày muốn lấy những này có không có, chẳng bằng hảo hảo tu tập hiếu chiến trận, nhiều lục soát liệt một điểm con mồi. Còn dám lắm miệng, coi chừng ta đem các ngươi ném đến trong sông cho cá ăn. Hắn mở miệng khiển trách, xem ra tại cái này bộ lạc bên trong có được rất mạnh hy vọng, chỉ là vừa mới mở miệng, liền làm chung quanh những người tuổi trẻ kia không dám lên tiếng, thành thành thật thật cầm mạng ở nơi đó không ngừng mò lấy. Trông thấy cái này màn, hắn hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn sang một bên tuổi trẻ phu nhân, A Mục, ngươi đi theo ta. Được. Tên là A Mục tuổi trẻ phu nhân nhẹ gật đầu, sau đó thả ra trong tay hoạt, đi theo nam tử trung niên đi qua một bên. Rất nhanh, bọn hắn đi đến một cái coi như địa phương an tĩnh. A Mục, chung quanh nơi này địa phương, mấy ngày nay thu hoạch càng ngày càng ít, ngươi nói chúng ta có phải hay không hẳn là xâm nhập một điểm, đi cấm khu bên trong nhìn xem. Đi đến nơi hẻo lánh, nhìn trước mắt A Mục. Trung niên nam nhân nhíu nhíu mày, do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói ra. Đi càng xâm nhập thêm địa phương, sẽ có hay không có chút nguy hiểm. Nghe trung niên nam nhân, A Mục có chút lo lắng, chúng ta bây giờ tiến về cấm khu, đã là tại vi phạm Kim Vương bộ ra lệnh, nếu như lại tiếp tục xâm nhập, vạn nhất bị phát hiện liền xong rồi. Ta biết. Nam tử trung niên sắc mặt cương nghị, nhưng giờ khắc này nhưng cũng có vẻ hơi do dự, chỉ là lần này cơ hội quá hiếm có. Cái kia trung thổ tới cường giả thân khôn cấm khu. Khoảng thời gian này cơ hồ đem trong cấm khu tất cả hung thú chú ý toàn bộ hấp dẫn tới, trong đoạn thời gian này, toàn bộ cấm khu cơ hồ chính là không đề phòng. Chúng ta vẹn vẹn chỉ là đến bên ngoài, mấy ngày nay thời gian đều có khủng bố như vậy thu hoạch, nếu là đến nội bộ, thu hoạch tất nhiên càng khủng bố hơn. Hắn mở miệng như thế nói ra, mà lại, thừa cơ hội này, chúng ta cũng nhất định phải nghĩ biện pháp tập hợp bọn nhỏ tẩy lễ dùng tế phẩm. Chúng ta thế hệ này, bởi vì điều kiện có hạn, tạm thời cũng chỉ có thể dạng này. Nhưng là tạ ruột bộ đời sau, ta không hy vọng bọn hắn tiếp tục tầm thường xuống dưới. Hắn nắm chặt nắm đấm, giờ khắc này sắc mặt không hiểu kiên nghị. Nghe hắn nói như vậy, A Mục thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng cũng có chút xúc động, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bọn hắn những này bộ lạc nhỏ, sở dĩ sẽ mạo hiểm xâm nhập hung địa bên trong, chính là vì hung địa bên trong sinh trưởng rất nhiều chân quý dược liệu. Tại man vực bên trong, bởi vì man thú đặc chất đặc biệt, một chút chân quý dược thảo. Thường thường sẽ xảy ra sinh trưởng ở man thú chung quanh. Mà giống như là trước mắt chỗ này man thú liên miên tụ tập hung địa, bên trong chân quý sản vật càng là nhiều doa người. Chính là bởi vì những này, cho nên tại hung địa vừa mới xảy ra chuyện thời điểm, chung quanh lớn nhỏ bộ lạc mới có thể tượng nghe được mùi máu sói, điên cuồng hướng về nơi này vọt tới. Chỉ là, cứ như vậy trực tiếp thâm nhập vào đi, không khỏi cũng quá mức nguy hiểm. Trong đầu quyền hành tuần lễ, đến cuối cùng, A Mục trên mặt vẫn là lộ ra vẻ chần chờ. Không dám tùy tiện mạo hiểm. A Mục. Nam nhân nhướng mày, liền muốn nói tiếp cái gì. Nhưng tại hạ một khắc, một trận thanh âm từ phía trước truyền ra, đem chú ý của hai người lực hấp dẫn. Khố lô mười giải, A Mục tế sư. Nơi xa, đống kia người trẻ tuổi chính đại âm thanh kêu bọn hắn. Đứng tại chỗ, khố lô cũng không đoái hoài tới cùng thuyết phục, trực tiếp bước dài mở hướng bên kia đi đến, vừa đi còn một bên hô to, tất cả im miệng cho ta, ở nơi đó xảo xảo nháo nháo hô cái gì đồ vật. Khố lô mười giải, ngươi mau tới đây nhìn xem. Một cái trong bộ lạc người trẻ tuổi mở miệng, chỉ vào trước mắt dài hơn 4 mét bàn tay màu đen mở miệng nói ra, trong này có người. Có người. Nghe lời này, khố lô sững sờ, theo bản năng cúi đầu xuống, nhìn về phía trước. Chỉ thấy tại nguyên chỗ, một con to lớn màu đen bạo viên bàn tay chính ở chỗ này bày biện, chỉ là giờ phút này nguyên bản khép lại bàn tay đã có chút mở ra, lộ ra bên trong bộ dáng. Cả người áo vật phế phẩm. Máu me khắp người vắng người nằm yên tĩnh tại bên trong, giờ phút này toàn thân trên dưới rạn nứt, khắp nơi đều là lít nha lít nhít nhỏ bé vết thương, liếc nhìn lại cơ hồ khiến da đầu run lên. Nam tử nhìn qua tuổi không lớn lắm, đại khái chỉ là vừa mới trưởng thành, nhưng dáng người sắc thực phá lệ cao lớn, giờ phút này lộ ra trên nửa người trên cơ bắp bệnh tinh tế, tràn đầy một loại tráng kiện dương cương chi khí, khiến người liếc nhìn lại, căn bản là không có cách quên. Tốt một đầu hán tử. Nhìn qua bị bạo viên bàn tay bóp ở trung ương nam tử, nhìn đối phương bộ dáng, Khố Lâu cũng không khỏi nổi lòng tôn kính, sau đó bước đi lên trước, phòng thủ tới dùng sức, muốn đưa bàn tay một ngón tay đẩy ra. Bạo viên khi còn sống lực lượng hoàn toàn chính xác không thể coi thường, nhưng giờ phút này chết đi về sau, cứ việc thân thể không xấu, nhưng cũng không có khả năng lại có khi còn sống cái chủng loại kia khủng bố ma lực. Khố Lỗ toàn thân dùng sức, miễn cưỡng đem cái tay kia chỉ vặn bung ra, sau đó để người đem trong lòng bàn tay chôn lấy nam tử kia mang ra ngoài. Hắn còn có khí. Một cái bộ lạc tộc nhân tiến lên, thử một chút nam tử mạch đập cùng hô hấp, cuối cùng lại đạt được một cái khiến người có chút không thể tưởng tượng kết quả. Bị bạo viên thu trộm vào trên tay, hắn lại còn không chết. Khố Lỗ hơi kinh ngạc, sau đó tùy ý kiểm tra một chút về sau, chính là sức sở. Trước mắt nam tử thân thể cường độ có chút vượt qua hắn dự liệu, sờ lên không giống như là sờ tại người trên thân, ngược lại giống như là sờ tại một mảnh sắt thép lên đồng dạng. Xem ra lai lịch của người này cũng không đơn giản, hơn phân nửa là cái kia trong bộ lạc dũng sĩ, tại xâm nhập cấm địa lúc bị bạo viên thú bắt đến. Chuyện này cũng không kỳ quái. Bởi vì bạo viên thú hoàn toàn chính xác có đem người bóp nơi tay trên lòng bàn tay chậm rãi hành hạ chết, sau đó bóp thành máu rán sau lại một ngụm nuốt vào thói quen. Hắn cũng không có bởi vì việc này mà suy nghĩ nhiều. Bởi vì trải qua hắn kiểm trắc, nam tử trước mắt tu vi mặc dù cường hãn, toàn bộ thân hình tựa như là đồng da thiết cốt, chân chính thể phách tu vi cũng rất cao, nhưng còn không có đạt tới có thể chính diện cùng bạo viên thú đại chiến tình trạng, vẹn vẹn chỉ là so với hắn hơi mạnh mà thôi. Vẹn vẹn chỉ là trình độ này. Rất nhiều đại bộ lạc bên trong ra người đều có thể làm được, không tính là cái gì kỳ quái. Thế nào? Nơi xa, một trận tiếng bước chân truyền đến, sau đó A Mộc đi hướng trước, hơi kinh ngạc nhìn qua chung quanh, mở miệng hỏi, đứa nhỏ này là? Một cái cường tráng dũng sĩ, hẳn là từ đại bộ lạc bên trong ra. Khố Lỗ nhẹ gật đầu, trả lời như vậy đạo, sau đó lại quay người nhìn về phía chung quanh, nhìn xem người chung quanh mở miệng nói, đến hai người, đợi chút nữa đem hắn một khối nhấc trở về. Vâng. Trung quanh, mấy tộc nhân ứng thanh mở miệng. Cũng coi là cái không sai thu hoạch. Nhìn xem dưới chân nằm nam tử, Khố Lâu coi như hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn trước mắt A Mục mở miệng nói ra, A Mục, người này về sau liền giao cho ngươi, có vấn đề à? Được. A Mục nhẹ gật đầu, quay lại trực tiếp đem hắn đưa đến chỗ ta ở là được. Ừm. Khố Lâu nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Nếu là tại trung vực, giống như là loại này người lai lịch không rõ chắc chắn sẽ bị cảnh giác. Nhưng ở man vực lại sẽ không như thế. Bởi vì loại chuyện này thực sự quá thường gặp. Lớn như vậy man vực bên trên, mỗi một năm cũng không biết có bao nhiêu lớn nhỏ bộ lạc hủy diệt. Dưới loại tình huống này, rất nhiều man nhân đều sẽ mất đi bộ lạc của mình, không thể không quay người lưu vong, hoặc là đầu nhập những bộ lạc khác. Bất luận là đem thu nạp, vẫn là lấy ra làm cái gì khác, thậm chí là trực tiếp đem làm nô lệ bán đi, đều là cái lựa chọn tốt. Nhất là tượng lần này dạng này dáng người anh vĩ, càng có mang tu vi. Càng là thật to đáng tiền. Loại người này đồng dạng đều nắm giữ lấy một chút võ kỹ bí pháp, nếu là có thể khảo vấn đi ra, đối một chút bộ lạc nhỏ đến nói, càng là có thể thật to phong phú tự thân nội tình. Là dấu hiệu tốt. Nhìn xem được mang ra đi nam tử, Khố Lỗ trên mặt lộ ra mỉm cười, tâm tình trong lúc nhất thời dễ dàng không ít. Rất nhanh, mấy ngày thời gian nhanh chóng đi qua. Mấy ngày thời gian về sau, nơi đây có thể tìm kiếm đến đồ vật giảm mạnh. Mà lại cùng lúc đó, chung quanh đến đây kể bên này siêu tầm bộ lạc nhỏ cũng càng phát ra nhiều hơn. Vì phòng ngừa tự thân bị phát hiện, cũng vì thu hoạch càng nhiều thu hoạch, Khố Lô cùng A Mộc hai người tổng cộng một chút, sau đó đem lần này mang tới tộc nhân chia hai đội, một đội mang theo trước mắt đã có thu hoạch trở về, khiến một đội thì tiếp tục thâm nhập sâu cấm địa bên trong, ý đồ tiếp tục đi vào thăm dò, thu hoạch càng nhiều thu hoạch. Tại ở trong đó, trước đây bị phát hiện nam tử kia bị cùng nhau mang đi, cùng những này tạ ruột bộ lạc người cùng một chỗ. Bước lên tiến về bộ lạc lữ trình. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua. Chương 132, khát ngủ. Một chút xíu thời gian dần dần trôi qua. Nửa tháng sau, một ngày sáng sớm. Tại một chỗ bố trí coi như thoải mái dễ chịu trong doanh trướng, một cái ngủ say đã lâu người chậm rãi mở hai mắt ra. Ta. Ở đâu? Từ dài rằng giặc trong ngủ mê mở hai mắt ra, một trận khó tả cảm giác từ toàn thân các nơi vọt tới, mang theo một loại nóng bỏng cảm giác. Tại lúc này, Trần Minh chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ bắp đều tại run rẩy, toàn thân mỗi một tấc máu thịt, mỗi một khỏa tế bào, đều đem một loại cảm giác đau truyền đạt đến trên thân, khiến người cơ hồ không thể chịu đựng được. Cảm thụ được những này, Trần Minh nhíu mày, cẩn thận cảm thụ một chút biến hóa trên người. Không thể không nói, trên người hắn tình huống rất tồi tệ. Kinh lịch dài dằng dặc chém giết, giờ phút này hắn toàn thân trên dưới tựa như là phế đi đồng dạng, cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo địa phương, khắp nơi đều là lít nha lít nhít nhỏ bé vết thương. Loại thuyết pháp này khả năng tương đối trừu tượng, có chút khó có thể lý giải được giờ phút này Trần Minh thương thế trên người tính nghiêm trọng. Nếu là dùng tương đối dễ dàng lý giải ví dụ, vậy liền giống như là trên thất một khối thịt lớn, bị mấy cái tráng hán dùng truy liên tiếp nện cho hơn nửa tháng thời gian, trực tiếp liền cho ngươi nện thành một đoàn màu rán. Trần Minh thời khắc này trạng thái, liền cùng loại với cái này. Cùng kia mấy đầu man thú trưởng kỳ chém liết, đối Trần Minh đến nói, những cái kia man thú nằm đấm, tựa như là một thanh đem thiết truy, điên cuồng hướng trên người hắn chống đỡ mà tới. Thời gian nửa tháng chém liết, nếu không phải hắn đem thử thế dược vương kinh tăng lên đến 7 tầng, năng lực khôi phục kinh người, giờ phút này chỉ sợ sớm đã bị nện thành thịt khét. Bất quá cho dù có thử thế dược vương kinh trèo chống, nhưng Trần Minh thân thể cũng đến cực hạn, không thể không bắt đầu niết bàn. Nguyên lực 91.4.14. Võ học, Đại Bi Ấn, Đại Sở Vũ Kinh Đệ Nhị Trọng, Thử Thế Dược Vương Kinh Tầng Thứ Bảy, có thể tăng lên, Đại Niết Bản Kinh Đệ Tam Trọng. Thần Thông, Thiên Tâm. Huyết Mạch, Phật Huyết, Cao Đẳng. Theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mới tinh nguyên lực giao diện hiện lên ở trước mắt, bất quá tương đối trước đây, giờ phút này lại thêm một phần Đại Niết Bản Kinh. Đây là Trần Minh tại bất đắc dĩ bên trong tuyển chọn tăng lên một phần pháp môn. Hắn lúc đó, cứ việc đối đầu man thú. Cuối cùng ngạnh sinh sinh bằng một thân huyết khí xông ra tìm đường sống, nhưng thân thể nhưng cũng bởi vậy đạt tới cực hạn, sắp vỡ vụn, không thể không lựa chọn tự hành tịch diệt, lấy có từ lâu thân thể vì thể xác, lần nữa thai nghén mới thân thể. Đại Niết Bàn Kinh, lấy từ Phật Kinh bên trong Niết Bàn vãng sinh chi ý, ẩn ẩn dính đến tịch diệt luân chuyển chi ý, cùng Đại Bi Ấn trung ẩn chứa Phật lý có chỗ giống nhau. Tu tập đạo pháp môn này, liền có thể đem tự thân nhục thân khóa chặt, đem nguyên bản lộ ra ngoài sinh cơ trực tiếp che kín. Càng có thể tại thể nội dựng dục ra mới tinh sinh cơ, dần dần đem thể nội cũ thân chút bỏ, để thân thể tái sinh. Trên lý luận tới nói, đạo pháp môn này nếu là truy đến cùng đến cuối cùng, có khiến người thanh xuân thường trú chi năng, sinh cơ vững chắc, tuổi thọ tăng nhiều chi năng. Trần Minh đem tăng lên tới đỉnh phong đệ tam trọng về sau, liền trực tiếp lâm vào niết bàn cảnh, hết thảy bên ngoài khí cơ đều trực tiếp làm hao mòn, cho dù là thông thần đỉnh phong cường giả ở đây, chỉ sợ cũng nhìn không ra lai lịch của hắn. Nhiều nhất chỉ có thể phát hiện hắn đã từng tập võ mà thôi. Trước đó hồi ức từng cái trong đầu xem, sau đó Trần Minh lấy lại tinh thần, nhìn bốn phía bố trí. Trước mắt địa phương, là một chỗ kiến tạo coi như tinh xảo đại trướng, từ ngoại hình lên nhìn, có chút cùng loại Trần Minh kiếp trước du lịch lúc ở qua cái chủng loại kia nhà bạn, nhưng lại muốn tinh tinh xảo hoa lệ rất nhiều. Trung quanh bày biện một chút đồ dùng trong nhà, còn có gùi thuốc, phía trên trưng bày một chút kỳ kỳ quái quái thảo dược. Một cỗ nồng đậm thảo dược hương vị từ chung quanh truyền đến. Nhưng ở giờ phút này, lại khiến Trần Minh đại náo cấp tốc thanh tỉnh. Ta đây là... người khác cứu được. Vẫn là... hắn nhìn một chút chung quanh, trong lòng bình tĩnh muốn. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Tại Trần Minh cảm ứng bên trong, tại doanh trướng bên ngoài, tựa hồ có mấy người đang từ từ chui vào nơi này, động tác nhìn qua vô cùng nhẹ nhàng. Cũng không lâu lắm, bọn hắn vụng trộm từ doanh trướng lối vào chỗ mò vào, sau đó Trần Minh liền trông thấy một khuôn mặt. Kia là cái nhìn qua thiếu nữ tuổi không lớn lắm, tướng mạo nhìn qua coi như anh tuấn. Biểu hiện trên mặt mang theo man nhân phổ biến kiên nghị cùng sáng sủa, giờ phút này rón rén đem đầu mò vào, thận trọng nhìn về phía Trần Minh vị trí. Với lúc này, Trần Minh ánh mắt cũng nhìn sang, hai đạo ánh mắt đối mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời bên trong có vẻ hơi xấu hổ. Nhìn xem nằm ở trên giường, nhìn qua đã tỉnh lại Trần Minh, thiếu niên trực tiếp ngây người, sau đó trên mặt toát ra một chút xấu hổ, trong lúc nhất thời trực tiếp cứng đờ. Không biết nên nói cái gì cho phải. Kaka, ngươi xong chưa, đi vào nhanh một chút ta. Doanh trướng bên ngoài, thanh âm của một thiếu nữ truyền tới, thanh âm bên trong mang theo chút bất mãn, ta còn muốn nhìn xem cái kia kẻ ngoại lai đâu. Thiếu niên sắc mặt xấu hổ, không nói hai lời, trực tiếp bước ra ra. Sau đó Trần Minh liền trông thấy, một người mặc mãn tộc phục sức, trên đầu ghim bím tóc dài thiếu nữ vọt vào, nhìn qua Trần Minh há to miệng, à. Ngươi vậy mà tỉnh dậy à. Nơi này phát sinh náo kịch rất nhanh lắng lại. Một lát sau, hai đứa bé náo ra động tĩnh rất nhanh bị chung quanh các đại nhân phát hiện. Sau đó cũng không lâu lắm, Trần Minh liền trông thấy, cả người lên mặc ngắn bào, làn da có chút đen nhánh, nhưng nhìn qua coi như mỹ lệ phu nhân đi đến, một đôi mắt to nhìn về phía Trần Minh, người đã tỉnh. Con mắt của nàng mười phần đặc biệt, cứ việc đồng dạng là màu đen, nhưng nàng hai con ngươi nhìn qua lại rất thuần túy, cũng rất mỹ lệ, giống như là hai viên chân quý hắc bảo thạch. Tại ánh sáng chiếu rọi xuống lập lòe tỏa sáng. Mà tại nàng lúc nói chuyện, tầm mắt của nàng cũng theo đó nhìn chăm chú mà đến, trong đó hiện ra sóng nước, giống như là tại nói với ngươi lời nói, nhìn qua dị thường mỹ lệ cùng mê người.
Ngươi là?
Nhìn qua trước mắt phu nhân, Trần Minh cau mày, có chút hư nhược mở miệng hỏi.
Ta là nơi này tế sư, ngươi có thể xưng ta là A Mục.
Nhìn xem thức tỉnh Trần Minh, A Mục trên mặt tươi cười, cả người nhìn Sơn đi mười phần ôn nhu, một bên từ phía sau móc ra vài thứ, ngươi đây.
Tên gọi là gì?
Ta gọi.
Khắc Mục.
Nhìn qua trước mắt ôn nhu nữ tử, Trần Minh chần chờ một lát, cuối cùng không có báo ra Lưu Trường Lệnh cái tên này, mà là tùy tiện báo một cái man vực man nhân danh tự. Đi vào man vực, Trần Minh chưa quen cuộc sống nơi đây, giờ phút này càng là thân ở tại man nhân trong bộ lạc, nếu là không cẩn thận bại lộ mình đến từ trung vực tình huống, ai biết sẽ khiến kết quả như thế nào. Tại thân thể khôi phục trước đó, Trần Minh không muốn bước lên nguy hiểm như vậy.
Khắc Mục.
Rất tốt. Nghe Trần Minh, A Mục nhẹ gật đầu, sau đó đem một vài thứ đưa lên. Kia là một chút thịt khô, còn có một số tản ra mùi sữa thơm sữa, còn có một số linh linh toái toái rau quả, cứ việc đơn sơ, nhưng nhất thời nhìn qua lại còn tính phong phú.
Nhỏ đơn sơ, trước mắt chỉ có những vật này, hy vọng khách nhân bỏ qua cho.
Nhìn xem Trần Minh, A Mục cười cười, mở miệng như thế nói.
Chương 133, trong bộ lạc.
Nhỏ đơn sơ, trước mắt chỉ có những vật này, hy vọng khách nhân bỏ qua cho.
Rộng rãi doanh trướng bên trong, A Mục thanh âm chậm rãi vang lên.
Nhìn trước mắt nằm tại đầu giường lên Trần Minh, sắc mặt nàng ôn nhu, ở nơi đó nhẹ giọng cười, cứ việc niên kỷ không tính thiếu nữ, nhưng giờ khắc này nhưng cũng có một loại đặc biệt mị lực.
Trần Minh trần chờ biết, sau đó mới đưa tay, đem trước mắt A Mục đưa tới đồ vật tiếp nhận, cầm lấy một khối hong khô thịt, cứ như vậy bắt đầu ăn.
Hong khô khối thịt hương vị mười phần, không có mùi vị gì cả, phía trên mang theo một cỗ nồng đậm mùi tanh, làm cho không người nào có thể xem nhẹ.
Bất quá làm ngươi đói bụng một tháng sau, liền xem như lại khó ăn đồ vật, đến giờ phút này cũng thay đổi thành mỹ vị món ngon.
Nhất là, giờ phút này Trần Minh thân thể vẫn còn niết bàn bên trong, chính là cần bổ sung dinh dưỡng thời điểm.
Nhìn xem Trần Minh phản ứng, trước mắt A Mục cười cười, mở miệng nói ra, khách nhân trước chậm rãi nghỉ ngơi đi, ta sau đó lại tới nhìn ngươi.
Nói dứt lời, nàng từ nguyên địa đứng dậy, từ trong doanh trướng rời đi.
Lặng lặng nhìn qua A Mục thân ảnh biến mất trong tầm mắt, Trần Minh ánh mắt thâm thúy, giờ khắc này không biết đang suy nghĩ gì.
Tại kia A Mục sau khi đến, sau đó thời gian bên trong, còn có một số người đứt quãng đi vào cái này doanh trướng, phần lớn đều là một chút tuổi không lớn lắm thiếu niên cùng hải tử.
Trần Minh thử nghiệm cùng những hải tử này trò chuyện, ý đồ từ những hải tử này trong miệng móc ra một chút tình báo.
Cuối cùng, hắn phát hiện cái này bộ lạc cùng lúc trước đụng tới mấy cái kia bộ lạc có chút khác biệt.
Loại này khác biệt biểu hiện tại ngôn ngữ bên trên, chính là cái này bộ lạc người phần lớn đều sẽ trung vực người ngôn ngữ, mà lại quần áo phục sức loại hình cũng rất cổ quái, đã có man vực người đặc hữu một chút phục sức, cũng có trung vực bên kia đổ vật.
Trên con đường này, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có trung vực thương nhân đến cùng chung quanh đây bộ lạc làm ăn, cho nên chúng ta mới đều sẽ một điểm trung vực lời nói.
Một cái tên là Đồ Tu thiếu niên dùng có chút khó chịu trung vực lời nói nói cho Trần Minh, sau đó lại có chút tò mò hỏi, huynh trưởng ngươi là dũng sĩ à?
Cái gọi là dũng sĩ, chính là người tập võ ý tứ, là man vực đối tập võ có thành tựu giả xưng hô.
Xem như thế đi.
Trần Minh trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó nhẹ gật đầu, mở miệng như thế nói.
Hoa!
Thiếu niên trong mắt lập tức liền toát ra tình tình. Tương lai của ta cũng phải trở thành tượng huynh trưởng đồng dạng dũng sĩ.
Ca ca ngươi là tuyệt nhất.
Thiếu niên sau lưng, một người mặc lông dê quần áo, nhìn qua đại khái chừng 14-15 tuổi tiểu nữ hài mở miệng hô.
Thấy thế, Trần Minh trên mặt tươi cười.
Hai huynh muội này, chính là cùng ngày hắn vừa mới thức tỉnh lúc, ý đồ chui vào trong doanh trướng đến thăm dò đôi huynh muội kia.
Thiếu niên danh tự là Đồ Khố, tiểu nữ hài danh tự thì là Lý Mạc, hai huynh muội nhìn qua đều rất hoạt bát, khoảng thời gian này không ngừng đến Trần Minh trong doanh trướng. Hỏi Trần Minh các loại không hiểu thấu vấn đề.
Trong đó hỏi nhiều nhất, chính là liên quan tới võ giả cùng dũng sĩ.
Kỳ thật trở thành dũng sĩ cũng chưa chắc liền tốt.
Nhìn trước mắt liễu lo không ngừng ở nơi đó đàm luận sự tình các loại hai đứa bé, Trần Minh nhịn không được mở miệng cười nói, ngươi nhìn ta, liền xem như cái dũng sĩ, hiện tại còn không phải như vậy nằm ở nơi này.
Huynh trưởng ngươi nhất định là cùng rất lợi hại quái thú chiến đấu, mới có thể biến thành cái bộ dáng này a.
Trần Minh nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới cái này. Đồ Tu liền đầy mắt tiểu tinh tinh, một mặt sùng bái mở miệng nói ra, ta kiểm tra qua huynh trưởng trên người ngươi đã thương, huynh trưởng vết thương trên người có cắn bị thương, đâm bị thương, còn có chấn thương, đổi lại người bình thường chết sớm, huynh trưởng vậy mà có thể toàn bộ tiếp tục chống đỡ.
Quá thần kỳ.
Ách! Nhìn trước mắt hai cái này lâm vào cuồng nhiệt trạng thái tiểu gia hỏa, Trần Minh không khỏi sờ lên cái mũi, lúc này đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải.
Các người đám hôn đàn này, lại tại quấy rầy khách nhân nghỉ ngơi.
Lúc này,
bên ngoài truyền đến một trận tiếng gầm gừ. Trần Minh quay người nhìn lại, chỉ thấy tại doanh trướng trước, một cái vóc người trắng kiện, ước chừng 40-50 tuổi tả hữu phu nhân chống nạnh, vọt thẳng vào, một tay một cái đem hai cái tiểu gia hỏa nhấc lên. Tại bọn hắn khóc thiên đập đất tiếng kêu khóc trung tướng bọn hắn trực tiếp ném đi ra. Ầm. Hai tiếng trầm muộn vật nặng rơi xuống đất âm thanh từ doanh trướng bên ngoài truyền đến, để Trần Minh mí mắt co lại, âm thầm cảm thán man nhân tác phong bưu hãn. Đây cũng là một việc nhỏ xen giữa, là không thú vị trong sinh hoạt một điểm điều hòa. Thời gian tiếp tục chậm chậm đi qua. Lại qua 2-3 ngày thời gian, Trần Minh thân thể tiến một bước khôi phục chút, đã có thể xuống đất, không cần lại nằm ở trên giường bị người chiếu cố. Thế là, hắn từ đầu giường lên đi xuống, thử đi ra doanh trướng, tìm hiểu một chút tình huống bên ngoài. Chỉ thấy ở bên ngoài, từng mảnh mây trắng ở trên trời tung bay, ánh mặt trời nóng bỏng chiếu rọi tứ phương, đem vùng này chiếu vô cùng nóng bức. Mà tại đại dưới Thái Dương, một chút trong bộ lạc man nhân thiếu niên, tại một mảnh coi như rộng rãi địa phương thao luyện. Bọn hắn thao luyện không phải khác, chính là cơ sở quân trận cùng đứng bước. Nhìn đến đây, Trần Minh bước chân dừng lại, không khỏi ngừng chân ngừng lại. Không thể không nói, đi vào man vực về sau, man nhân chiến trận cho hắn ấn tượng thật sâu. Trước đó, hắn cho tới bây giờ cũng không biết, đơn thuần võ giả số lượng chồng chất, vậy mà có thể đạt tới loại kia trình độ khủng bố. Bất quá đứng tại chỗ nhìn một hồi, Trần Minh mới có hơi thất vọng lắc đầu. Trước mắt những người man này các chiến sĩ mặc dù là đang thao luyện, nhưng thao luyện vẹn vẹn chỉ là một chút cơ bản nhất đồ vật mà thôi, mà lại huấn luyện trình độ, theo Trần Minh đều 10 phần thô lậu. Nhìn, tại cái này man vực bên trong, có thể tinh thông chiến trận chi đạo man nhân bộ lạc, hẳn là cũng sẽ không quá nhiều. Lặng lặng tại nguyên chỗ đứng một hồi, quan sát đến man nhân tiến hành thao luyện, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Sau đó, hắn xoay người, nhìn về phía địa phương còn lại. Trung quanh địa phương là một mảnh chiếm diện tích 10 phần khổng lồ đất bằng, trên đất bằng cây lấy một đỉnh đỉnh doanh trướng, trong đó có từng cái man nhân phụ nữ ở trong đó ra ra vào vào, không biết đang làm những gì. Trung quanh có một ít hải tử ở trung quanh bốn phía đi tới, tại bộ lạc bên trong chơi đùa, tràng cảnh nhìn qua coi như mỹ lệ. Cuộc sống ở nơi này nhìn qua 10 phần bình tĩnh, mang theo một loại tĩnh mịch mỹ hảo. Lặng lặng đứng ở chỗ này rất lâu, Trần Minh chưa có trở về doanh trướng của mình, mà là yên lặng tìm một chỗ, trực tiếp ngồi xuống. Ở nơi đó phơi nắng. Động tác của hắn đưa tới một số người chú ý. Cứ việc mặt ngoài lấy lễ để tiếp đón, nhưng kỳ thật âm thầm chung cũng mang theo một chút phòng bị cùng cảnh giác. Ở chung quanh, thấy Trần Minh đi ra doanh trướng, mấy cái trước đây một mực canh giữ ở doanh trướng chung quanh man nhân chiến sĩ liếc nhau, sau đó không hẹn mà cùng bước chân, hướng về Trần Minh chung quanh đi đến. Bọn hắn không có tiến lên đem Trần Minh ép về doanh trướng, chỉ là đứng tại bốn phía nhìn chằm chằm hắn, phòng ngừa hắn làm ra một chút không tốt cử động. Đối với cái này, Trần Minh cũng không có để ý, cứ như vậy lặng lặng nằm, nhìn qua thật tại phơi nắng. Chương 134, đao và kiếm. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Lặng lặng nằm ở nơi đó, Trần Minh tâm tình dần dần chạy không, trong óc, hết thể suy nghĩ cũng bắt đầu chậm rãi bị vớt lên, đã không còn mảy may ba động chập trùng. Trung quanh nguyên khí bạo động tựa hồ bắt đầu dần dần lắng lại, im ắng tầm đó, một loại không hiểu nhịp đập dần dần chập trùng, bị Trần Minh sở cảm ứng, bắt giữ. Đại sở vũ kinh chân ý trong đầu bắt đầu tự phát lưu chuyển. Huyết chiến 2 tháng, tại đoạn này thời gian bên trong, hắn trải qua đủ loại đại chiến, một thân thể thân trong đoạn thời gian này bị không ngừng tàn phá, kiên định ý chí bị lần lượt tẩy luyện, trở nên càng thêm thuần túy, vững chắc. Loại biến hóa này, ngược lại là vừa vặn phù hợp đại sở vũ kinh yêu cầu, làm hắn tại bình tĩnh về sau nhanh chóng biến hóa, đoạn này thời gian lắng động tại lúc này trực tiếp bộc phát. Vô thanh vô tức tầm đó, chung quanh nguyên khí tựa hồ ẩn ẩn bị khiên động. Từng sợi bạo động nguyên khí bị vớt lên, chậm rãi tiến vào Trần Minh trong thân thể, nhẹ vô về hắn tàng khu, để hắn vỡ vụn thân thể thu được lực lượng mới. Một cỗ mới sinh cơ ngay tại thai nghén, ngay tại trái tim của hắn bên trong, dần dần hướng về trong ngũ tạng lục phủ khuyết tán, từng bước một đem hắn thể nội tổn thương vớt lên, tiến tới đem toàn bộ thân thể đều chậm rãi khép lại. Nguyên địa, Trần Minh cứ như vậy ngồi cực kỳ lâu, thẳng đến trên trời mặt trời dần dần xuống núi, từng tấc dư huy chiếu rọi tứ phương, chậm rãi đạt tới hoàng hôn. Hắn mới lấy lại tinh thần, ở chung quanh mấy cái người giám thị ánh mắt nhìn chăm chú chậm rãi rời đi, hướng về chính mình sở tại trong doanh trướng chậm rãi đi đến. Sau đó lại là giống nhau như lúc ngày thứ hai. Một ngày này, hắn đồng dạng không có làm khác, chỉ là lẳng lặng tìm khối coi như sạch sẽ tảng đá, là ở chỗ này ngồi xuống. Thời gian cứ như vậy đi qua, dần dần, có người phát hiện không đúng. Hắn như thế ngồi ở chỗ đó, có phải hay không nghĩ đến làm sao đào tẩu? Một cái phụ trách giám thị chiến đấu đối tế sư A Mộc nói ra mình ý nghĩ. Không sao. A Mộc mở miệng như thế nói ra, vết thương trên người hắn rất nghiêm trọng, không nuôi cái 3-4 tháng thời gian, là không thể nào tốt. Mà lại coi như vết thương trên người hắn tốt, thân ở chúng ta bộ lạc bên trong, các ngươi còn sợ bị hắn chạy không thành. Thế là cứ như vậy, những người này hoàn toàn như trước đây đối Trần Minh duy trì giám thị, không có đối Trần Minh kia làm cho người ngoài ý muốn động tác làm nhiều cái gì biện pháp, mặc cho hắn tại làm mình muốn làm sự tình. Đương nhiên trên thực tế, Trần Minh cũng xác thực không có làm cái gì, vẹn vẹn chỉ là phơi sẽ mặt trời mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, lại là vài ngày thời gian tan biến. Một ngày này, Trần Minh hoàn toàn như trước đây, ngồi ở kia khỏa trên tảng đá lớn phơi nắng. Thường ngay thời điểm, bởi vì cảnh giác hắn cái này kẻ ngoại lai, trừ mấy cái người giám thị bên ngoài, sẽ không có người gần sát chung quanh hắn. Bất quá hôm nay tình huống tựa hồ có chỗ khác biệt. Ngồi tại trên tảng đá, Trần Minh cúi đầu nhìn về phía xa xa một cái phương hướng. Ở nơi đó, một cái niên cấp không lớn thiếu niên chính cầm một cây gậy gỗ, tại mặt trời dưới đáy huy sái lấy mồ hôi, nhìn bộ dạng này, hẳn là đang nghỉ ngơi một môn kiếm pháp. Lấy Trần Minh ánh mắt đến xem, môn này kiếm pháp hiển nhiên 10 phần thô lậu, mà lại thiếu niên thủ pháp cũng có rất lớn sai lầm, cánh tay phát lực cùng thân thể một chút nhỏ bé động tác lên đều là sai, trường kỳ di vãng, chỉ sợ không chỉ có không thể đem kiếm pháp luyện thành, ngược lại sẽ dưỡng thành thói quen xấu, ảnh hưởng thân thể trưởng thành. Loại tình huống này tại cái này trong bộ lạc rất phổ biến. Trong khoảng thời gian này, Trần Minh đã trông thấy không ít võ nghệ luyện sai người. Dưới tình huống bình thường, hắn cũng không có quá nhiều tâm tư đi quản. Bất quá trước mặt thiếu niên này, hắn lại là vừa lúc nhận biết. Đồ khố. Yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là lên tiếng, hô lên thiếu niên danh tự. A. Nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng hô hoán, đồ khố ngẩn người, đợi đến trông thấy Trần Minh về sau, trên mặt mới lộ ra vui mừng. Huynh trưởng. Người đang luyện kiếm. Nhìn xem đồ khố trên tay gậy gỗ, Trần Minh mở miệng hỏi. A, đúng a. Đồ khố sờ lên đầu, có chút ngượng ngùng nói ra, thế nào? Không có gì. Trần Minh lắc đầu. Từ nguyên địa đứng dậy, nhìn một chút chung quanh, sau đó đi tới một cái người giám thị trước mặt, mở miệng nói ra, có thể mượn đao dùng một chút à. Người giám thị sửng sốt tốt nửa ngày, do dự sau khi, mới nhẹ gật đầu, đem trên lưng đeo lấy trường đao cởi xuống, đưa cho Trần Minh. Nhẹ nhàng đem trường đao rút ra, ở chung quanh mấy người nhìn chăm chú, Trần Minh cánh tay phải bắt đầu chuyển động. Trường đao phá không, đao phong mãnh liệt, dưới ánh mặt trời, Trần Minh thân ảnh hướng về phía trước phóng ra. Mỗi một bước phóng ra, trên tay trường đao đều chuyển động theo, một tiếng kêu khẽ, nương theo lấy từng trận trầm đủ. Thô giáp đại đao ở giữa không trung xẹt qua từng đạo đao ảnh, mỗi một cái tốc độ đều rất nhanh, tấn mãnh bên trong mang theo bá đạo, mang theo cỗ thẳng tiến không lùi quyết ý. Cuối cùng, Trần Minh đi hướng trước, thẳng lên một đao, toàn bộ thân hình phát lực, trên cánh tay phải, có quan hệ lâm nguyên đao pháp vận lực kỹ xảo bản năng sử dụng mà ra, liền một đao kia chém vào một đoạn đại mục cọc bên trên. Lâm nguyên. Ầm. Cứ việc không có sử dụng nội lực, cũng không có khiên động nguyên khí, nhưng chỉ là dựa vào bản thân khí lực chém vào hạ một đao kia, vẫn có đầy đủ ý lực, trực tiếp tại chỗ đem kia cọc gỗ chém thành hai mảnh, vết nước quang hoa tinh tế, nhìn sơn đi khiến người kinh diễm. Như thế, đao pháp. Nhìn qua một đao này kết quả, chung quanh phụ trách giám thị mấy cái người giám thị nhìn trợn mắt hốt mồm, giờ khắc này trong lòng không biết tâm tình gì. Xuất thân bộ lạc nhỏ chung, những người này bình thường nơi đó có thể thấy cái gì xuất sắc võ học. Đơn giản chính là một chút trung vực thương nhân mang tới cơ sở võ học mà thôi. Mà Trần Minh một bộ này lâm viên đao pháp, tại đại càn thế giới bên trong trải qua nhiều phiên cải tiến, bây giờ liền xem như cầm tới thiên phong phái bực này trung vực võ đạo thánh địa trong, cũng thuộc về tuyệt đối thượng phẩm võ học, phóng tới cái này nho nhỏ man nhân bộ lạc bên trong, tự nhiên khiến người sợ hãi thán phục. Như thế nào? Đem trường đao tiện tay còn cho cái kia người giám thị, Trần Minh xoay người, nhìn về phía một bên trực tiếp ngây người đổ khố, cười hỏi, thế nào? Muốn học à? Đứng tại nguyên đơn, đồ khố giờ phút này đã nhìn ốc, trong đầu sớm bị kia kinh diễm một đao chỗ tràn ngập, vẫn còn chưa có trở về hồn trạng thái. Giờ phút này, nghe thấy Trần Minh lời nói, hắn vô ý thức giật mình một cái, vội vàng la lớn, nghĩ, nghĩ. Hắn liên thanh mở miệng nói ra, một bộ sợ Trần Minh hối hận tư thế. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Trần Minh cười cười, tiếp tục trở lại kia trên tảng đá lớn ngồi xuống, vừa mở miệng nói ra, muốn... Trở về liền đem ngươi bộ kia hạ tam lưu kiếm pháp quyến mất, ngày mai buổi sáng tới tìm ta. Được. Đồ khố liên thanh gật đầu, đối Trần Minh yêu cầu không có một chút chần chờ. Tuổi của hắn không lớn, kiến thức cũng không có bao rộng, nhưng là thân ở man vực, từ nhỏ đến lớn tiếp xúc võ học, cơ bản nhất võ học tố dưỡng vẫn phải có thể minh bạch võ học tốt xấu. Tương đối Trần Minh thi triển đầu kia đao pháp, sở học của hắn tập bộ kiếm pháp kia, tựa như là cái hàng thổ sản, căn bản chưa có xếp hạng đẳng cấp. Hiện tại đã có cơ hội có thể học tốt hơn, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Chương 135, cùng nhiệt cùng thiếu thốn. Ngày kế tiếp, sáng sớm, tại mặt trời còn không có hoàn toàn dâng lên thời điểm, Trần Minh từ trong doanh trướng đứng dậy, chậm rãi đi ra doanh trướng bên ngoài. Tại doanh trướng bên ngoài, ngay tại hôm qua chỉ định địa phương, một đứa bé trai đang đứng ở nơi đó, giờ khắc này ở nơi đó không ngừng dậm chân, nhìn qua có chút hưng phấn. Đồ Khố sáng sớm ngay ở chỗ này đứng, hơn nữa nhìn bộ dạng này, đã tới có một hồi. Nhìn qua trước mắt Đồ Khố, Trần Minh bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi đi thẳng về phía trước. Huynh trưởng. Nhìn thấy Trần Minh thân ảnh, Đồ Khố có chút hưng phấn quay người, nhìn về phía Trần Minh, hôm nay dạy ta cái gì? Là ngày hôm qua chiêu kia đào pháp A. Còn sớm đây. Trần Minh lắc đầu, sau đó quan sát Đồ Khố trên thân. Chỉ thấy tại tiểu Nam Hải trên thân, một thanh trường đao cứ như vậy lẳng lặng treo ở nơi đó, treo ở Nam Hải trên lưng, mười phần làm người khác chú ý. Tựa hồ là cảm nhận được Trần Minh ánh mắt, Đồ Khố có chút ngượng ngùng sờ lên đầu, sau đó đem trên lưng trường đao giải xuống dưới, có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra, cây đao này là ta mượn. Mẫu thân của ta nói, đối đại sư trưởng nhất định phải thành kính mới được. Hắn sờ lên đầu, sau đó mới giống như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, từ phía sau lấy ra một đống đồ vật. Kia là một đống làm một chút thịt, còn có một số rượu sữa, cùng một chút vụn vặt hoa quả khô. Đây là mẫu thân của ta vì ngày chuẩn bị, nói là chuẩn bị cho ta lễ bái sư. Nhìn qua Trần Minh, Đồ Khố có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Có lòng. Trần Minh nhẹ gật đầu, cười cười về sau, mới mở miệng nói, được rồi, đến đây đi. Hắn đem Đồ Khố mang tới đồ vật để qua một bên, sau đó mới bắt đầu mang theo Đồ Khố, chậm rãi đi đến một nửa, bắt đầu một ngày này dạy bảo. Bởi vì thiếu niên trước mắt trước đây trên thân có không ít phát lực tư thế làm sai nguyên nhân, cho nên ngày đầu tiên, hắn không hề rời đi vào tay đối nó tiến hành dạy bảo, mà là tốn hao thời gian, trước đối nó trên thân sai lầm tư thế tiến hành ổn nắn. Trước mắt Đồ Khố tư chất nhìn qua cũng không tính quá mạnh, nhưng ở tính bền dẻo lên nhưng vượt xa thường nhân, mang theo man vực trên thân người một loại đặc hữu kiên nghị cùng nhiệt tình, đối mặt Trần Minh giáo thụ, không có biểu hiện ra một điểm không nhịn được địa phương, ngược lại lộ ra cực kỳ nhiệt tình. Như thế để Trần Minh mất đi không ít tâm tư, cũng từ đó có tính nhẫn lại, cẩn thận tiếp tục dạy xuống dưới. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua, rất nhanh, mấy ngày thời gian nhanh chóng trôi qua. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, một màn đặc biệt tràng cảnh hấp dẫn người chung quanh chú ý. Nhỏ hẹp đất bằng bên trong, một thiếu niên tại các nơi phi nước đại, trường đao trong tay điên cuồng quơ, như là một cái hôn thê ma vương, toàn bộ trên thân đều mang một loại điên cuồng, khiến chung quanh có thể nhìn thấy người cảm thấy chú mục. Mà tại loại này chú mục về sau, Đồ Khố trên tay võ nghệ đang nhanh chóng tiến bộ, trên tay đao pháp càng ngày càng thuần thục, thể phách cũng càng ngày càng mạnh, khiến một chút bí mật quan sát người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau một khoảng thời gian, Trần Minh đã rõ ràng cảm giác được, chung quanh nguyên bản giám thị hắn người trong khoảng thời gian này đã ít đi rất nhiều, nhìn qua bởi vì hắn khoảng thời gian này biểu tượng mà có chút buông lòng cảnh giác. Cảm nhận được loại biến hóa này, Trần Minh không khỏi cười cười. Hắn sở dĩ lựa chọn truyền thụ võ học cho Đồ Khố, cũng không phải đơn thuần hảo tâm. Bất luận tại khi nào chỗ nào, người luôn luôn muốn biểu hiện ra giá trị của mình. Một khối vừa thối vừa cứng, cự không hợp tác tảng đá lớn, bất luận ở nơi đó cũng sẽ không nhận hoan nghênh. Thân ở man nhân bộ lạc bên trong, Trần Minh giáo thụ một cái man nhân thiếu niên làm đồ đệ, tới một mức độ nào đó, đã là biểu lộ giá trị của mình, cũng là biểu lộ thái độ của mình, phóng xuất ra một điểm thiện ý. Tại hắn thân thể hư nhược cái này trước mắt, cái này có thể vì hắn giảm bớt rất lớn một bộ phận phiền não. Nếu không, nếu là những người man kia tính nhẫn lại biến mất, muốn tại cái này trong lúc mấu chốt xuống tay với hắn, vậy thật đúng là có chút phiền phức. Trần Minh mặc dù không sợ phiền phức, nhưng nếu là có thể tránh khỏi lời nói, vẫn là phải tận lực tránh khỏi tốt. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi. Nương theo lấy thời gian trôi qua, Trần Minh giáo thụ Đồ Khố đao pháp chỗ tốt chậm rãi hiển lộ ra. Biểu hiện tại bên ngoài, chính là chung quanh một chút man nhân ánh mắt nhìn về phía hắn bắt đầu trở nên nhu hòa. Thỉnh thoảng còn có một cái man nhân lão phụ nhân, nghe nói là Đồ Khố người của mẫu thân, thường xuyên đi vào Trần Minh trong doanh trướng, vì hắn đưa lên một chút đồ ăn cùng quần áo loại hình. Theo thời gian trôi qua, sự tình chậm rãi đều tại hướng về mặt tốt phát triển. Ầm. Một trận thanh thúy vỡ vụn thanh âm từ trước người truyền đến. Tại một chỗ trên đất bằng, Đồ Khố trần trụi nửa người trên, toàn thân trên dưới mồ hôi đầm địa, không tính tráng kiện cánh tay phải phát lực, bước chân nhẹ nhàng, toàn bộ thân hình nửa người trên hoàn toàn phát lực. Hung hăng một đao chém về phía trước người, hung hăng đem giữa không trung treo lấy một đoạn cọc gỗ chặt thành hai nửa. Huynh trưởng, ta thành công. Nhìn qua trước người bị chặt thành hai nửa cọc gỗ, Đồ Khố khắp khuôn mặt là vui sướng, cứ việc giờ phút này toàn thân là mồ hôi, nhưng trên mặt vẫn là treo nồng đậm tiếu dung. trên tay hắn dẫn theo đại đao, quay người nhìn về phía sau lưng Trần Minh, trên mặt lộ ra chút chờ mong, tựa hồ đang chờ mong Trần Minh khích lệ. Đối mặt Đồ Khố ánh mắt mong đợi, Trần Minh cười cười, coi như không tệ đi, chí ít so trước mấy ngày thời gian có tiến bộ. Tốt, xuống dưới uống miếng nước, nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi. Hắn nhìn trước mắt cả người mồ hôi Đồ Khố, mở miệng như thế nói. Huynh trưởng, ta không cần nghỉ ngơi, còn có thể tiếp tục luyện. Nghe Trần Minh, Đồ Khố lại là vô vô ngực, mở miệng như thế trả lời, nhưng là Trần Minh lại không để ý tới hắn, chỉ là quay người nhìn về phía xa xa một cái trung niên man nhân phụ nữ. Người man kia phụ nữ nhìn qua đã 40-50 tuổi, trước đây một mực đón đại mặt trời, cả người mồ hôi đứng ở nơi đó nhìn qua Đồ Khố huấn luyện, giờ phút này trông thấy Trần Minh ánh mắt, vội vàng sải bước đi hướng về phía trước, một cái tay trực tiếp nắm nuốt Đồ Khố lỗ thai rời đi đồng thời còn không ngừng đối Trần Minh cúi đầu, dùng Trần Minh có chút nghe không hiểu man nhân ngữ xin lỗi. Rất nhanh, Đồ Khố cả người bị kéo đi, nguyên địa nháy mắt yên tĩnh trở lại. Rời đi nơi này, trở lại doanh trướng trước đó, Trần Minh nhìn chung quanh. Chỉ thấy tại bốn phía, trong lúc bất chi bất giác, giờ phút này chung quanh đã tụ tập không ít người. 10 cái man nhân hải tử tụ tập ở chung quanh, giờ phút này ánh mắt đều chăm chú nhìn Trần Minh, ánh mắt mang theo thật sâu cuồng nhiệt cùng chờ mong. Không thể không nói, từ đại càn thế giới cho tới bây giờ, Trần Minh trước mắt đã đi qua không ít địa phương, nhưng trước mắt cái này nho nhỏ bộ lạc, cho hắn ấn tượng lại rất sâu rất sâu. Có lẽ là bởi vì chỗ man vực, sinh tồn gian tân nguyên do, những người man này đối với võ học cuồng nhiệt quả thực vượt qua thường nhân tưởng tượng. Khoảng thời gian này, bởi vì Trần Minh ở đây diễn võ duyên cớ, mỗi khi Trần Minh sáng sớm tỉnh lại tới đây thời điểm, chung quanh tất nhiên sẽ có một đoàn man nhân thiếu niên cùng hài tử ở đây vây quanh, liền vì nhìn hắn diễn luyện đao pháp. Chỉ tiếc, cùng phần này nghị lực cùng cuồng nhiệt đem đối ứng, là những người man này đối với võ học cơ sở thiếu thốn. Chương 136, tin dữ. Lặng lặng đứng tại chỗ, Trần Minh hồi tưởng đến khoảng thời gian này đến nay trố mắt thấy hết thảy. Man vực man nhân, trời sinh thể phách cường đại, cho dù là còn không có phát dục hài tử, cũng so bình thường hài tử muốn cường tráng không ít, từng cái nhìn qua 10 phần có sức sống. Man vực đặc biệt cuồng bạo nguyên khí quyết định nơi này trưởng thành man nhân thể phách muốn càng thêm cường đại, đồng thời, nơi này ác liệt sinh tồn hoàn cảnh cũng khiến cho nơi này người người hướng võ, mỗi người từ hài đồng bắt đầu. Liền đối với võ học có một loại gần như cuồng nhiệt yêu thích. Chỉ tiếc, cùng loại này cuồng nhiệt cùng yêu thích so sánh, là những người man này đối với võ học thưởng thức thiếu thốn. Đoán thể sáu cảnh bên trong, những người man này phần lớn chỉ biết là đoán cốt, về phần đoán cốt về sau con đường, thì rất ít người biết được. Thậm chí liền ngay cả đoán cốt một bước này, đều có không ít người đi nhầm, có không ít trưởng thành chiến sĩ thân thể kỳ lạ, thân thể ẩn ẩn, có chút nhiêu sóng, trên cơ bản chính là sai lầm tu võ phương thức quyết định. Nghĩ tới đây, Trần Minh không khỏi lắc đầu, sau đó quan sát chung quanh, nhìn qua chung quanh những hài tử kia khát vọng ánh mắt, cuối cùng vẫn là trực tiếp quay người rời đi. Khi tiến vào doanh trướng trước đó, hắn như có điều suy nghĩ nhìn về phía xa xa một phương hướng nào đó, tựa hồ cảm giác được cái gì. Nơi xa, tại Trần Minh đi vào doanh trướng về sau, tại lúc trước hắn hy vọng lấy cái hướng kia, hai cái trưởng thành man nhân thân ảnh từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra, liếc nhìn nhau về sau, không hẹn mà cùng hướng về một cái khác đỉnh trong doanh trướng đi đến. Nói như vậy, hắn đã đem trên người võ học truyền thụ cho trong bộ lạc hải tử rồi. Một đỉnh coi như xa hoa trong doanh trướng, A Mộc ngay tại điều chế bắt đầu lên dược thảo, giờ phút này nghe trước mắt hai tên chiến sĩ bẩm báo, không khỏi hơi kinh ngạc hơi ngẩng đầu. Đúng thế. Tại trước người nàng, hai cái chiến sĩ một gối quỳ xuống, thái độ cung kính, giờ phút này nhớ lại trước đây một màn kia, không khỏi trên mặt có chút ngưng trọng mở miệng nói ra, đây tuyệt đối là đại bộ lạc bên trong mới có cao đẳng võ học. So với chúng ta trong bộ lạc thu thập võ học còn cao thâm hơn quá nhiều. Chỉ là nhìn xem hắn thi triển môn kia võ học, ta đều có một loại sắp chết đi ngạt thở cảm giác, không dám nhìn thẳng đao của hắn. Nha! Nghe thấy hai người trước mắt nói như vậy, A Mộc có chút ngoài ý muốn. Cứ việc nhìn qua khả năng không quá dễ thấy, nhưng trên thực tế, trước mắt hai cái này phái đi giám thị Trần Minh chiến sĩ, đã là cái này toàn bộ lạc bên trong tốt nhất một nhóm kia chiến sĩ. Tại Khố Lô dẫn người rời đi về sau. Hai vị này cơ hồ chính là mạnh nhất chiến sĩ. Giờ phút này ngay cả bọn hắn đều nói như vậy, vậy cái này có độ tin cậy liền lập tức đi lên. Các ngươi tiếp tục dẫn người nhìn chằm chằm cái kia dũng sĩ, đừng để hắn thừa cơ chạy ra ngoài. Hơi trầm ngâm một hồi, A Mộc mở miệng nói ra, bất quá cũng đừng làm quá rõ ràng, về sau giám thị thời điểm tận lực ẩn nấp một chút, không cần gây nên vị kia dũng sĩ phản cảm. Mặt khác, cho vị kia dũng sĩ doanh trướng nhiều đưa chút đồ vật. Nàng mở miệng như thế nói ra, binh khí, mỹ thực, nữ nhân, chỉ cần hắn thích, cứ việc hướng hắn trong doanh trướng đưa. Chỉ cần hắn nguyện ý phối hợp, chúng ta đưa bao nhiêu thứ cũng không quan hệ.
Phải.
Dưới đài, nghe A Mục, hai cái chiến sĩ không chỉ có không có biểu hiện ra phản cảm, ngược lại cười cười, sau đó trực tiếp không người rời đi.
Cái này thật đúng là viên đạn bọc đường A.
Lặng lặng ngồi tại trong doanh trướng, nhìn xem trong doanh trướng bày một đống đồ vật, Trần Minh có chút tự rêu cười cười, man vực người đều như thế giản dị sao.
Lôi kéo người chính là trực tiếp tặng đồ.
Hắn nhìn xem chung quanh bày khắp nơi đều là trái cây, vẫn là thịt nướng, rượu sữa loại hình, có chút tự rêu mở miệng nói.
Tựa hồ nhìn thấy hắn lộ ra ngoài thiện ý, trong đoạn thời gian này, chung quanh man nhân biểu hiện 10 phần đặc biệt, thỉnh thoảng liền có các loại đồ vật hướng hắn trong doanh trướng nhét, tư thế kia cơ hồ hận không thể đem hắn toàn bộ doanh trướng đều cho nhồi vào.
Thậm chí, đoạn thời gian trước còn có không ít man nhân nữ tử bên ngoài bồi hồi, dùng ánh mắt mong đợi nhìn qua hắn, tựa hồ chỉ cần hắn gật đầu một cái, liền sẽ leo đến trên người hắn tới.
Những người man này, thực sự là nhiệt tình quá mức.
Trần Minh lắc đầu, sau đó xoay người, nhìn về phía trước.
Tại doanh trướng chung quanh, giờ phút này đang có một trận tiếng bước chân từ ngoại truyện đến, thanh âm nghe vào nhỏ vụn, cho người cảm giác niên kỷ cũng không lớn.
Nghe thấy thanh âm, Trần Minh xoay người, nhìn về phía doanh trướng đại môn, Lý Mạc.
Thoại âm rơi xuống, một cái thân ảnh nho nhỏ từ bên ngoài mò vào, một đôi mắt to thanh tú động lòng người nhìn chằm chằm Trần Minh nhìn xem.
Ngươi tới đây làm cái gì?
Nhìn phía trước nữ hải, Trần Minh lẳng lặng mở miệng hỏi.
Mẫu thân để cho ta tới nhìn xem ngươi.
Nhìn qua Trần Minh, tiểu nữ hải Lý Mạc thanh tú động lòng người mở miệng nói ra, gần nhất côn trùng nhiều hơn không ít, ngươi nơi này muốn hay không hơn hương?
Không cần.
Trần Minh lắc đầu, sau đó nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói, đúng rồi, đã tới, liền thuận tiện tới lấy ít đồ lại đi.
Hắn chỉ chung quanh bày một chỗ thịt khô hoa quả khô, mở miệng như thế nói, đối với mấy cái này đồ vật cũng không có hứng thú gì.
Những người man này đồ ăn cũng không phù hợp khẩu vị của hắn, trên cơ bản chỉ là chút có thể nhét đầy cái bao tử đồ vật mà thôi, không tính là cái gì mỹ vị.
A,
Lý Mạc hơi đỏ mặt, nghe thấy Trần Minh, nhưng cũng không trả lời, trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy mất, để trong doanh trướng Trần Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Thời gian dần dần trôi qua.
Rất nhanh, lại là thời gian nửa tháng trôi qua.
Theo tại man nhân trong bộ lạc đợi thời gian dài ra, chấm dãi, đối với nơi đó man nhân ngôn ngữ, Trần Minh cũng bắt đầu có thể nghe hiểu một chút, thậm chí có thể bắt đầu kể một ít thăm hỏi đơn giản ngữ.
Trong đoạn thời gian này, Trần Minh cũng có thử thăm dò nghe ngóng chung quanh nơi này tin tức, muốn từ đó nghe thấy một chút từ thanh bên kia tin tức.
Cuối cùng từ đồ khố trong miệng, hắn ngược lại là thu được không ít tin tức.
Gần nhất chung quanh chuyện phát sinh A.
Một ngày giữa trưa, thừa dịp ở giữa thời gian nghỉ ngơi, Trần Minh cùng đồ khố ở nơi đó tán gẫu.
Nhìn qua Trần Minh, thiếu niên trầm ngâm một hồi, sau đó mở miệng nói ra. Nổi danh nhất sự tình, chính là đoạn thời gian trước có cấm địa bạo động, nghe nói phía đông có trung thổ cường giả xâm nhập hung địa, trực tiếp đem kia phiến cấm địa làm rối loạn.
Bởi vì việc này, hiện tại chung quanh có không ít bộ lạc đều phái người tới.
Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó ngắm nhìn Trần Minh, lúc này mới lên tiếng nói ra, nói đến, huynh trưởng ngươi có vẻ như cũng là ở trong đó bị nhặt được.
Dạng này a?
Trần Minh nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó lại mở miệng hỏi, còn có cái gì sao?
Còn có chính là, đoạn thời gian trước phía nam bộ lạc nơi đó, tựa hồ cũng xuất hiện một trong đó thổ dân.
Đồ khố nghiêng đầu một chút, cố gắng nghĩ lại xuống, mới mở miệng nói ra, cái kia trung thổ người thật giống như là trước kia xâm nhập cấm địa vị cường giả kia đồng bạn, một mực trốn ở cấm địa chung quanh, tựa hồ là muốn đợi đồng bạn của hắn ra.
Thế nhưng là đoạn thời gian trước, cái kia trung thổ người lại bị mấy cái bộ lạc phát hiện tại đang bị mấy cái bộ lạc đồng thời truy sát.
Truy sát?
Trần Minh mặt người, vì cái gì?
Tựa như là kia trung thổ người đoạt thứ gì.
Đồ khố mở miệng như thế nói, về phần cụ thể hơn một chút tình huống, hắn liền nói không ra ngoài.
Hắn dù sao chỉ là người thiếu niên, không phải bộ lạc cao tầng, có thể biết đồ vật kỳ thật có chút, ngay cả những này duy nhất biết đến, cũng là một chút quen biết trưởng bối nói cho hắn biết.
Bất quá coi như chỉ có những tin tức này, đối Trần Minh đến nói, kỳ thật cũng đầy đủ.
Cái kia đoạt người khác đồ vật trung thổ người, hơn phân nửa chính là Á Thanh.
Muốn lấy từ đồ khố trong miệng bộ tới tình báo, Trần Minh trong lòng có chút im lặng.
Hắn không nghĩ tới chính là, từ thanh gây sự năng lực vậy mà như thế mạnh, thân ở cái này man vực bên trong, lại còn có thể 3 lần 4 lượt làm cho người vây quét.
Phần này hấp dẫn hỏa lực năng lực, coi trọng khiến Trần Minh mặc cảm.
Bất quá, đã từ thanh bây giờ đã là bộ dáng này, ngắn như vậy thời gian bên trong, lại nghĩ cùng đối phương hội hợp liền thành kiện không thực tế sự tình.
Chuyện này cũng làm cho Trần Minh bỏ đi rời đi trước mắt bộ lạc ý nghĩ. Chuẩn bị kỹ càng cũng may nơi này dưỡng thương, chờ thương thế khỏi hẳn về sau, lại chuẩn bị xuống một bước động tác.
Vừa nghĩ đến đây, hắn xoay người,
cẩn thận cảm thụ hạ thân thân bên trong tình huống. Gần hơn một tháng thời gian, tại đại niết bàn kinh vận chuyển thôi động hạ, trong cơ thể hắn để dành sinh cơ dần dần trở nên cường thịnh, nguyên bản toàn thân trên dưới cơ hồ khắp nơi đều là ám thương cũng khép lại không ít, chỉnh thể lên đang hướng phía một cái tốt phương hướng vận chuyển. Có lẽ, tiếp qua 2 tháng, trên người ta tổn thương liền có thể khỏi hẳn. Kim sắc Phật lực tại thể nội vận chuyển, dần dần sôi trào, phối hợp với thử thế dược vương kinh vận chuyển, chậm rãi đem toàn bộ thân thể chậm rãi hướng về tốt phương hướng chậm rãi kéo theo. Cảm thụ được biến hóa trên người, Trần Minh từ nguyên địa đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy ở phía xa, nguyên bản treo trên cao ở trên trời mặt trời đang dần dần rơi xuống, một chút trời chiều chiếu rọi đầy trời, nhìn qua 10 phần mỹ lệ cùng động lòng người. Thời gian dần dần đi qua. Man nhân trong bộ lạc sinh hoạt 10 phần bình tĩnh, chí ít đối với Trần Minh đến nói coi như không tệ. Bất quá loại an tĩnh này nhưng cũng không có duy trì quá lâu, đợi đến mấy ngày sau, một trận dị dạng không khí bao phủ toàn bộ lạc. Một ngày này, Trần Minh từ trong doanh trướng đi ra, trực tiếp nhìn về phía một phương hướng nào đó. Chỉ thấy tại doanh trướng trung ương chỗ, một trận hỏa diễm ngay tại cháy hừng hực, đem nóng bỏng nhiệt lưu truyền hướng bốn phía. Một trận bi thương, trầm thấp tiếng âm nhạc vang vọng, từ bộ lạc bên trong ương trong doanh trướng truyền đến. Ngẫu nhiên thời điểm, Trần Minh còn trông thấy, có mặc áo đen man nhân lão giả đang nhảy lấy kỳ lạ múa, tựa hồ mang theo đặc thù nào đó hàng nghĩa. Tại nguyên chỗ một mình đứng một hồi, một lát sau, đồ khố mặc một thân áo xám, trên tay dẫn theo đao, từ một bên đi tới. Cùng bình thường so sánh, và hôm nay, trên mặt hắn mang theo một trận bi thương, cả người nhìn qua đều có loại không hiểu cảm xúc đang nổi lên. Thế nào? Nhìn xem đồ khố, Trần Minh mở miệng hỏi, đã là đang hỏi hắn, cũng là tại hắn cái này bộ lạc tình huống. Huynh trưởng. Nhìn qua Trần Minh, đồ khố nghẹn ngào một hồi, sau đó mới có hơi trầm mặc mở miệng nói ra, khố lỗ thập trưởng đi. Khố lỗ, đã là cái này bộ lạc thập trưởng, cũng là cái này bộ lạc số lượng không nhiều dũng sĩ, là cái này bộ lạc người mạnh nhất. Lúc trước thời điểm, Trần Minh liền nghe nói, vị này thập trưởng dẫn người đi cấm địa chỗ sâu thăm dò, muốn thu hoạch đến càng nhiều thu hoạch, không nghĩ tới lại không có thể đi về tới. Chương 137, cơ hội. Đứng tại chỗ, nghe thấy đồ khố mang tới tin tức, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, không nói thêm gì, hoàn toàn như trước đây bắt đầu huấn luyện. Sau đó, chờ trên trời mặt trời treo trên cao, lại một ngày thời gian đến giữa trưa lúc, Trần Minh mới dừng lại động tác trên tay, nhìn hướng nơi xa. Tại hắn hy vọng lấy cái hướng kia, một cô thi thể lặng lặng ở nơi đó bày biện. Giờ phút này thi thể nhìn qua đã cứng ngắc lại. Nguyên địa đứng một hồi, Trần Minh do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi thẳng về phía trước, tới gần cô thi thể kia. Ở chung quanh, mấy cái phụ trách người giám thị do dự một chút, cuối cùng không có động tác, mặc cho hắn đi thẳng về phía trước, để hắn đi tới bên cạnh thi thể. Một cái hán tử cao lớn thi thể bộ dáng ánh vào Trần Minh trước mắt. Đây là cái nhìn qua thể trạng hùng vĩ nam tử trung niên, toàn thân làn da ngăm đen, xem ra từng no bụng trải qua phơi gió phơi nắng. Bởi vì giờ khắc này thi thể đã chết đi thật lâu nguyên nhân, giờ phút này bộ thi thể đã hơi khô xẹp, nhìn qua có chút buồn nôn. Trần Minh không có để ý thi thể thảm trạng, chỉ là bình tĩnh nhìn qua thi thể, quan sát tỉ mỉ. Ở bộ này trên thi thể, cũng không có quá nhiều dã thu gặm cắn vết tích, cả bộ thi thể bảo tồn cũng rất hoàn hảo, xem ra hẳn không phải là chết bởi man thú trên tay. Thi thể trước ngực, một đạo cực kỳ rõ ràng vết đao làm người khác chú ý, trong phút chốc hấp dẫn Trần Minh chú ý. Không phải chết bởi man thú, mà là chết bởi cố ý chém giết ta. Nhìn xem trước người thi thể, Trần Minh lắc đầu, sau đó cũng không có nhiều tại nguyên chỗ chú lưu tâm tình, trực tiếp xoay người, hướng về chính mình sở tại doanh trướng phương hướng đi đến. Thời gian còn tại chậm chậm đi qua. Từ khố lỗ thi thể đừng trở về sau, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bộ lạc người tựa hồ cũng mang tới một tầng buồn sắc, loại kêu biểu hiện khiến Trần Minh cũng không khỏi chú mục. Xem ra chết đi người tại trong bộ lạc uy vọng rất cao. Một ngày giữa trưa, nhìn xem bên ngoài hành tàu lúc, trên mặt ẩn ẩn mang theo buồn sắc man nhân, Trần Minh như có điều suy nghĩ, mở miệng như thế lẩm bẩm. Cùng ngày bình thường khác biệt, hôm nay thời gian bên trong, không khí chung quanh lập tức ngưng trọng không ít, chung quanh trong doanh trướng, những cái kia thiếu nữ cùng hài tử tất cả đều không thấy, chỉ có một ít trưởng thành chiến sĩ tại bộ lạc bên trong bốn phía đi lại. Ngẫu nhiên thời điểm, Trần Minh còn trông thấy một chút địa phương khác tới man nhân, ngay tại bốn phía diều võ dương oai đi tới đi lui, khiến chung quanh đây chiến sĩ giận mà không dám nói gì. Tại loại này đặc thù thời điểm, trong ngày thường phụ trách giám thị chung quanh hắn kia hai cái trưởng thành chiến sĩ đã không thấy, xem bộ dáng là đi làm việc chuyện khác. Nhưng cuối cùng như thế, nhưng Trần Minh nhưng không có muốn chạy trốn dáng vẻ. Hơn một tháng thời gian, thương thế trên người hắn mặc dù còn không có hoàn toàn tốt, nhưng ít ra rời đi cái này bộ lạc đã không phải là cái vấn đề lớn gì. Có người hay không giám thị, với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Trần Minh sở dĩ không hề rời đi, mà là lựa chọn tại cái này bộ lạc bên trong lưu lại, vẹn vẹn chỉ là muốn đem trên người trạng thái điều chỉnh tốt mà thôi. Thế giới này pháp môn, ta đoạn này thời gian đến nay đã nhìn không ít, chờ lần này thương thế hoàn toàn khép lại về sau, liền có thể đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, trực tiếp bắt đầu đánh sâu vào. Nhìn qua cảnh sắc chung quanh, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Khoảng thời gian này đến nay, tại dưỡng thương đồng thời, hắn cũng không phải không làm gì. Hoặc là nói, nếu như vẹn vẹn chỉ là đơn thuần dưỡng thương, còn dùng không được hắn nhiều thời gian như vậy. Sở dĩ tại nơi này dừng lại lâu như vậy, chỉ là muốn tại dưỡng thương đồng thời, một mặt đem mình thân thể này một lần nữa rèn luyện một lần, là mình đạt tới trên lý luận đỉnh phong. Mà bây giờ, hắn cách mục tiêu của mình cũng đã không xa. Một trận tiếng khóc từ phía trước chuyển tới, phá vỡ Trần Minh suy nghĩ. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước, chỉ thấy tại phía bên kia, những cái kia kẻ ngoại lai giờ phút này đụng vào trong doanh trướng, ở nơi đó trắng trợn đánh cướp. Từng đợt cổ quái man nhân ngữ tại nguyên chỗ vang lên, từ phía trước chuyển đến, bí mật mang theo một trận thiếu nữ tiếng khóc. Ở chung quanh, mấy cái trưởng thành chiến sĩ tiến lên muốn ngăn lại, lại bị mấy cái kẻ ngoại lai ba quyền hai chân trực tiếp đánh ngã xuống đất. Nhìn ra được, những cái kia kẻ ngoại lai thực lực hiển nhiên càng mạnh. Cơ hồ phổ biến đều có đoán cốt phía trên thực lực, mà cái này bộ lạc bên trong những người kia, lại phần lớn chỉ là người bình thường trình độ, song phương trình độ cũng không tại một cái cấp bậc. Trước mắt một trận bi kịch sắp phát sinh. Trần Minh trầm ngâm một lát, lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn là đi ra doanh trướng. Những này kẻ ngoại lai xông vào trong doanh trướng, vừa lúc có đồ khố trong nhà trô ở kia một đỉnh, những cái kia thiếu nữ tiếng khóc tìm, cũng có lý mạc. Cho nên, Trần Minh cuối cùng tiến lên, ở chung quanh chiến sĩ kinh ngạc ánh mắt bên trong, trực tiếp một tay một cái, đem những cái kia chiến sĩ toàn bộ ném ra ngoài. Nguyên địa ngoại lai chiến sĩ chí ít có 20-30 người, mỗi một cái đều tại đoán cốt trở lên, nhưng đối mặt Trần Minh một người này thời điểm, nhưng căn bản không có sức phản kháng, tựa như là đại nhân khi dễ tiểu hài tử đồng dạng tùy tiện. Sau đó, những này kẻ ngoại lai đầu lĩnh nghe tiếng mà đến, nhưng nhìn thân cao hùng vĩ, thể phách kinh người Trần Minh, cuối cùng lại là lông mao dựng đứng, bị thần phách chấn nhiếp, căn bản không dám ra tay với hắn. Chuyện này cứ như vậy đi qua. Sau đó, ở chung quanh man nhân ánh mắt kính sợ bên trong, hắn không nói gì, chỉ là xác nhận đồ khố một nhà không sau đó, đồ từ trở lại doanh trướng của mình lý. Ngay kế tiếp, Trần Minh rõ ràng cảm giác được, người chung quanh thái độ đối với hắn lại có cực lớn biến hóa. Không nói cái khác, vẹn vẹn cầm tập võ chuyện này đến nói, trước kia hắn giáo thụ đồ khố đao pháp thời điểm, còn vẹn vẹn chỉ có một chút man nhân thiếu niên sẽ tới quan sát, nhưng lần này qua đi, lại có không ít trưởng thành man nhân cũng tới quan sát, tựa hồ là muốn từ hắn giáo thụ đao pháp bên trong học đến chân chính võ nghệ. Đối với cái này, Trần Minh nhưng cũng không thèm để ý, mỗi ngày vẫn là cùng thường ngày, cũng không hề có sự khác biệt. Loại an tĩnh này sinh hoạt lại kéo dài mấy ngày, sau đó chung quanh lần nữa lên ồn ào náo động. Tại lúc sáng sớm, Trần Minh trông thấy một cái chiến sĩ dẫn đội, đem một cái nghe nói là cao vực gian tế nam tử mang theo trở về, liền giam giữ ở một bên một cái trong doanh trướng. Theo Trần Minh từ chung quanh man nhân trong miệng dò thăm tình huống đến xem, nam tử này nghe nói là đến từ một cái tên là Tống Quốc địa phương, xuất hiện lúc trên tay có một chi mấy chục người đội ngũ, xem ra hẳn là một cái sĩ quan, vừa mới đánh bại. Tại man vực, loại này đến từ cao vực sĩ quan cũng rất nổi tiếng. Man vực ngay từ đầu đại bộ lạc bên trong quân trận, nghe nói bắt đầu từ một chút cao vực đem cửa trên tay học được. Tại cao vực, quân trận chi đạo 10 phần phát đạt, giống như là loại quân quan này coi như không có nắm giữ quân trận chi đạo, cũng tất nhiên biết một chút hành quân bày trận, huấn luyện tinh binh pháp môn. Mà những này, chính là man nhân cần có. Cái này bộ lạc man nhân bắt cóc người sĩ quan này, hiển nhiên cũng là hy vọng có thể thu phục, để làm mình bộ lạc huấn luyện quân trận, coi như không được, cũng có thể xung làm nô lệ, cao giới bán hết. Cao vực. Trong đầu xem lấy nghe được tin tức, Trần Minh hai mắt tỏa sáng, nhất thời như có điều suy nghĩ. Có lẽ là một cơ hội. Hắn quan sát nơi xa, cuối cùng trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Chương 138, Chiến Pháp. Lúc nửa đêm, an tĩnh trong doanh trướng, Trần Minh lặng lặng ngồi tại trên giường, ngay tại suy tư. Trước mắt là một mảnh thâm thúy hắc ám, man nhân trong bộ lạc man nhân cũng sẽ không lựa chọn trầm nến, cho nên trong doanh trướng một mảnh đen nhánh. Ngược lại là tại doanh trướng bên ngoài, từng cây bó đuốc không ngừng đốt lên, phía trên quang không ngừng lấp lóe. Ngẫu nhiên thời điểm, còn có phụ trách cảnh giác chiến sĩ, trên tay bưng lấy bó đuốc ở chung quanh tuần tra. Nhìn qua chung quanh, Trần Minh trong lòng thoáng qua cái này đến cái khác suy nghĩ, lặng lặng ở nơi đó chờ đợi, giống như là đang đợi ai tới. Rất nhanh, tại hắn cảm ứng chung, một người tại doanh trướng bên ngoài không ngừng đi đến, ở nơi đó bồi hồi hồi lâu sau, mới rốt cục đi đến. Mượn bên ngoài mỏng manh ánh sáng, Trần Minh thấy rõ người này bộ dáng. đây là người tướng mạo coi như đoan chính nam tử trung niên, mặc trên người người một bộ da cách giáp, phía trên kia thậm chí còn dính lấy chút vết máu, biểu thị người này kinh lịch. Hoan nghênh. Nhìn qua đi vào doanh trướng nam tử trung niên, Trần Minh biểu hiện trên mặt bình tĩnh, bình thản mở miệng nói ra. Ngươi. Vụ trộm sờ nhập Trần Minh trong doanh trướng, nam tử không nghĩ tới sẽ là chàng diện này, không khỏi ngẩn ra một chút, mở miệng nói ra, ngươi biết ta. Không biết. Trần Minh lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, nhưng mấy ngày nay ngươi thường xuyên tại ta doanh trướng bên ngoài bồi hồi, hết lần này tới lần khác che giấu thủ pháp cũng không phải thượng giai, ta coi như muốn không phát hiện cũng khó. Hắn mở miệng như thế nói, sau đó lắc đầu, lại nói, đã tới, liền nói một chút ngươi mục đích đi. Nam tử trung niên đôi mắt co rụt lại, lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn chăm chú Trần Minh rất rất lâu, mới mở miệng nói ra, ta muốn để ngươi dẫn ta ra ngoài. A, Trần Minh ngẩn người, trên mặt hiện ra một chút hiếu kỳ, vì sao lại tìm tới ta? Ngươi không phải man nhân, lại vẫn cứ ở chỗ này thụ những cái kia man nhân kính trọng, đã nói rõ một vài thứ. Nam tử đôi mắt trung thần quang lấp lóe, mở miệng như thế nói. Nhãn lực cũng không tệ. Trần Minh nhẹ gật đầu, nhìn qua nam tử trung niên, do dự một chút, sau đó mở miệng nói ra, để ta mang ngươi ra ngoài, ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể, nhưng cái này đối ta đến nói có chỗ tốt gì. Hắn nhìn trước mắt nam tử trung niên, mở miệng như thế hỏi. Ta xem thân ngươi tài hùng vĩ, khí huyết hùng tráng, chính là đại tướng chi tài. Quan sát Trần Minh, nam tử nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, chỉ cần ngươi đem ta từ man nhân bộ lạc bên trong cứu ra, ta có thể cho ngươi một phần khinh binh huấn pháp, càng có thể tiến ngươi nhập Tống Quốc, vì nhất giáo ý. Khinh binh huấn pháp. Trần Minh sững sờ, sau đó nhìn qua trước mắt nam tử trung niên ánh mắt không khỏi biến đổi. Cùng chung quanh còn lại man nhân, hắn vốn cho là, trước mắt nam tử trung niên bất quá là một quan quân bình thường. Nhưng từ dưới mắt tình huống này đến xem, thân phận của người này, chỉ sợ cũng không tầm thường. Chí ít bất luận là nhẹ binh chiến pháp bực này bí tịch, tốt hơn theo miệng hứa hẹn giáo úy chi vị, đều không phải bình thường sĩ quan có thể làm được. Ta muốn nhìn chiến pháp của ngươi. Nhìn qua trước mắt nam tử trung niên, Trần Minh ánh mắt lấp lóe, cuối cùng mở miệng như thế nói. Đương nhiên, đương nhiên. Nghe Trần Minh nói như vậy, nam tử trung niên trên mặt lộ ra mỉm cười, sau đó từ trong ngực móc ra một phần sách màu đen tịch. Hắn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, giờ phút này đối mặt Trần Minh yêu cầu không có chút nào bối rối, trực tiếp đem đồ vật đem ra. Từ đối phương trên tay tiếp nhận sách vở, Trần Minh không chần chờ, trực tiếp đem mở ra, muốn nghiệm chứng thật giả. Đối phương giao cho Trần Minh chiến trận chi pháp, trong đó bao hàm như thế nào sàng chọn bộ tốt, cùng như thế nào huấn luyện kinh tinh binh, khiến cho toàn bộ quân trận hóa thành một thể, từ đó phát huy ra viễn siêu bình thường thực lực. Bất quá, một đường đem phần này bí tịch đọc qua đến cuối cùng, Trần Minh cũng phát hiện, phần này chiến trận chi pháp lên đồng dạng có chút thiếu hụt, mấu chốt nhất nội dung không có bị ghi chép ở phía trên. Cái này vẹn vẹn chỉ là một nửa chiến trận chi pháp. Tựa hồ là cảm nhận được Trần Minh nghi hoặc, nam tử ngẩng đầu, mở miệng nói ra, về phần một nửa kia, chờ chúng ta rời đi man vực về sau, ta lại giao cho ngươi. Còn có cái gì vấn đề a? Không. Không có. Đem trên tay bí tịch khép lại, thật sâu nhìn một cái trước người nam tử trung niên, Trần Minh mở miệng nói ra, lúc nào rời đi. Càng nhanh càng tốt. Nói lên cái này, nam tử biểu hiện trên mặt có chút khó coi, chầm nữa, chỉ sợ nơi này sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Nghe được thuyết pháp này, Trần Minh nhíu nhíu mày, đang muốn tiếp tục truy vấn. Một trận thanh thúy tiếng bước chân đột nhiên từ đằng xa truyền đến, mặc dù bước chân sinh mười phần yếu ớt, nhưng không giấu giếm ở hai người lỗ tai. Lần sau có cơ hội lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nghe nơi xa dần dần truyền đến tiếng bước chân, nam tử biến sắc, sau đó trực tiếp thân ảnh nghiêng về phía trước, thân ảnh hóa thành hư ảnh hướng về nơi xa phóng đi. Rất nhanh, hắn rời đi Trần Minh chô doanh trướng, toàn bộ thân ảnh đều tại Trần Minh sức cảm ứng biến mất. Không hiểu đâu. Đem trên tay bi tịch thu hồi, Trần Minh lắc đầu, cuối cùng vẫn là quay người, về tới giường của mình trên đầu. Vừa vặn, nguyên bản chuẩn bị qua mấy ngày liền rời đi, hiện tại ngược lại là vừa vặn sớm một chút. Nam tại đầu giường bên trên, trong lòng của hắn nghĩ như vậy đạo. Trải qua gần 2 tháng thời gian tu dưỡng, giờ phút này thương thế trên người hắn đã tiếp cận khỏi hẳn, lại tiếp tục lưu tại nơi này, cũng mất ý nghĩa gì. Hắn đang chuẩn bị qua mấy ngày rời đi cái này man nhân bộ lạc, lại không nghĩ rằng vừa lúc tại lúc này lại có chút ngoài định mức thu hoạch. Đêm khuya, thận trọng từ Trần Minh chỗ trong doanh trướng đi ra, về tới mình chỗ ở địa phương về sau, tựa hồ cảm giác được cái gì, Tống Lực thận trọng đem trước ngực quần áo xé mở. Tại quần áo phía sau, là một khối màu đen ấn ký, ở nơi đó ngưng tụ thành một con rắn bộ dáng, nhìn qua sinh động như thật, khiến người sợ hãi. Mà tại lúc này, cái này màu đen đại xà ấn ký ngay tại tỏa sáng, màu đen đại xà lên một đôi u lam mắt rắn tựa hồ thanh tỉnh lại, trong đó mang theo nồng đậm lanh sắc. Nó sắp đổi tới. Ngay tại mấy ngày nay, đem trọn bộ quần áo toàn bộ cởi ra, cảm thụ được giờ phút này nóng hổi ngực, còn có kia một đạo lập lòe tỏa sáng ấn ký, Tống Lực sắc mặt khó coi, đôi mắt trung hiện lên thâm trầm sợ hãi. Xuyên thấu qua trước ngực ấn ký liên hệ, tại thời khắc này, hắn tựa hồ ẩn ẩn nhìn thấy một hình ảnh. Chỉ thấy ở phương xa một chỗ trên dãy núi, một đầu thân thể khổng lồ, chí ít hơn 100 mét màu đen cự xà ngay tại núi hoang lên bò. Cùng bình thường rắn khác biệt, đầu này màu đen cự xà tốc độ bò rất nhanh, thân thể cao lớn nhẹ nhàng giãn ra, trong phút chốc liền đến xa xôi khoảng cách bên ngoài. Tại lúc này, tựa hồ cảm giác được cái gì, đầu kia màu đen cự xà dừng lại một chút, một đôi mắt rắn nhìn về phía phương xa một phương hướng nào đó, sau đó đuôi rắn nhẹ nhàng bãi xuống, thân thể nhanh chóng hướng về phía trước bò đi. Cảm thụ được một màn này, Tống Lực sắc mặt tái nhợt, hai cánh tay nắm thật chặt quyền, toàn bộ thân hình đều đang khe khẽ run rẩy. Nhất định phải nhanh đi, bằng không sẽ đừng đuổi kịp. Hắn từ nguyên địa đứng dậy, thuận trên thân ấn ký liên hệ nhìn về phía nơi xa, cuối cùng trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Chương 139, rời đi. Nguyên lực 1054. 74. Võ học, Đại Bi Ấn, Đại Sở Vũ Kinh đệ nhị trọng, Thử Thế Dược Vương Kinh tầng thứ 7, có thể tăng lên, Đại Niết Bàn Kinh đệ tam trọng, Nhẹ Binh Chiến Pháp tầng thứ nhất, có thể thôi diễn. Thần thông, Thiên Tâm. Huyết mạch, Phật huyết, cao đẳng. Luôn cảm giác có chút không đúng. An tĩnh trong doanh trướng, lặng lặng nhìn qua trước mắt nguyên lực giao diện, Trần Minh ngồi tại đầu giường, tự lẩm bẩm, ta cảm giác được có thâm trầm bóng tối ngay tại đột kích, sắp xâm nhập nơi đây, muốn đem nơi này hóa thành một vùng phế tích. Có được cao đẳng Phật huyết về sau, có lẽ là trước đó, Trần Minh liền phát hiện, năng lực cảm giác của mình trở nên cực mạnh, thường thường có thể cảm giác được một chút đi qua không thể cảm giác được đồ vật. Loại cảm giác này lúc trước trợ giúp hắn rất nhiều, cũng bởi vậy, tại lúc này xuất hiện loại dự cảm này về sau, hắn không có chút nào hoài nghi. Chỉ là, làm hắn nghi ngờ là, loại cảm giác này đến cùng xuất từ nơi nào, lại đến từ tại phương nào. Được rồi, đêm nay liền rời đi đi. Từ nguyên địa đứng dậy, xuyên thấu qua doanh trướng ngăn cách, nhìn qua chung quanh nơi này cảnh sắc, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, về phần cái này bộ lạc, đến lúc đó nhắc nhở bọn hắn một tiếng cũng là phải. Về phần bọn hắn có nghe hay không, đó chính là một chuyện khác. Trong lòng của hắn bình tĩnh, như thế nhàn nhạt mở miệng nói ra. Mặt khác, chờ làm xong trận này, ta cũng có thể tìm địa phương nếm thử tấn thăng. Nhìn qua trước mắt nguyên lực giao diện, trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này. Đối với phải chăng muốn dùng nguyên lực đem thân thể này tăng lên, hắn ngay từ đầu ở vào một loại xoắn suýt trạng thái. Thân thể này cũng không phải là bản thể của hắn, coi như đem thân thể này tăng lên cho dù tốt, cuối cùng trở về sau vẫn không có cách nào mang về, chỉ có thể bạch tổn thất nguyên lực mà thôi. Cấp độ thấp lúc còn tốt, coi như lại thế nào dày vò cũng không hao phí bao nhiêu nguyên lực, nhưng một khi đến tiên thiên cấp độ, kia chỗ hao phí nguyên lực liền lập tức đi lên, đạt đến một cái để Trần Minh đều có chút không đành lòng hao phí tình trạng. Nhưng là Trần Minh khoảng thời gian này nghĩ lại, loại này lo lắng kỳ thật hoàn toàn không cần thiết. Nguyên lực tăng lên võ học, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là đem thân thể cường độ tương ứng tăng cường, tương ứng võ học kinh nghiệm loại hình đồng dạng tồn tại, giống như là hắn từng bước một đem võ học tu tập tới được đỉnh phong, mà không phải đơn thuần tăng lên. Có được những kinh nghiệm này, coi như trở lại bản thể lên về sau, hắn vẫn có thể rất mau đem đã từng tu vi nhanh chóng tu tập trở về, không cần thiết để ý trước mắt. Huống chi, tới một mức độ nào đó, chỉ có được thực lực mạnh hơn, mới có tư cách tốt hơn thu hoạch nguyên lực. Giống như trước đây Từ Thanh. Như hắn không có mang theo Từ Thanh từ Thiên Phong trong phái giết ra tới thực lực, vậy hắn bây giờ nguyên lực lại há có thể tính gộp lại cho tới bây giờ tình trạng này. Cho nên có lúc, thực sự không cần thiết lo trước lo sau. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng thở dài, sau đó trên mặt lộ ra mỉm cười. Đến giờ phút này, ngoại giới thời tiết dần dần chuyển sáng, một viên nóng bỏng mặt trời dần dần nâng cao, ở trên bầu trời thỏa thích tách ra mình ánh sáng và nhiệt độ, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều tại tỏa ra ánh sáng chói lọi, nhìn qua nóng bỏng một mảnh. Huynh trưởng, cũng không lâu lắm, doanh trướng bên ngoài, đồ khố thanh âm truyền đến, nghe sơn đi sức sống 4 kỹ nữ lực 10 phần. 2 tháng đi qua, tu tập Trần Minh cải tiến qua Lâm Nguyên Đao Pháp, cả người hắn nhìn qua càng thêm cường tráng, một tiếng tinh lực huyết khí cũng càng thêm cường thịnh, nhìn qua giống như là đầu man thú, một thân tinh lực để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Một ngày này, hắn giống như thường ngày, tới tìm kiếm Trần Minh, đợi trông thấy Trần Minh bộ dáng về sau, nhưng lại là sức sở. Doanh trướng bên trong, Trần Minh mặc chỉnh tề, chỉ là một bên mấy thứ đồ lại đừng hắn cẩn thận quản lý tốt, chứa ở một cái bao bên trong, cứ như vậy lặng lặng đặt ở chỗ đó. Toàn bộ doanh trướng cũng bị quản lý rất là sạch sẽ, nhìn qua 10 phần sạch sẽ, giống như là bị nhân tinh tâm thanh tẩy qua. Huynh trưởng, ngươi đây là? Nhìn qua Trần Minh bộ dáng này, Đồ Khố ngẩn người, hơn nửa ngày chưa kịp phản ứng. Ta phải đi. Nhìn qua trước người đi vào trong doanh trướng Đồ Khố. Trần Minh cười cười, mở miệng nói ra. Đi. Đồ Khố ngẩn người, trong lòng có cố dự cảm bất tường dâng lên, ngài muốn đi đâu? Có thể là đi cao vực, cũng có thể là đi Thiên Châu. Nhìn qua Đồ Khố, Trần Minh khẽ than, sau đó quan sát tỉ mỉ lên trước mắt thiếu niên. Thiếu niên ở trước mắt nhìn qua rất cường tráng, bất quá 15-16 tuổi, thân cao liền đã đến hắn trên bờ vai, tương lai nếu là phát dục hoàn toàn, thân cao thể phách có thể sẽ vượt qua Trần Minh cái này một bộ thân thể. Càng thêm khó được sự tình, đứa nhỏ này chân linh thuần túy, còn lâu mới có được những người khác như vậy phức tạp, bất luận là đối với người nào đều là bình thường chân thành. Man nhân bộ lạc sinh hoạt, cố nhiên khốn khổ gian nan, nhưng cùng lúc cũng ma luyện ra hắn kia một thân kiên nghị tính cách. Có dạng này tiềm chất tại, hắn cho dù tư chất không tính quá tốt, nhưng tương lai trên võ đạo thành tựu cũng chú định sẽ không quá kém, chí ít theo Trần Minh, tu tập đến đoán thể viên mãn không là vấn đề. Về phần càng nhiều, liền muốn xem bản thân hắn duyên phận. Ta muốn rời đi, cuộc sống sau này, liền không thể tiếp tục bồi tiếp các ngươi. Ở trước mắt, quan sát tỉ mỉ lấy Đồ Khố, Trần Minh cuối cùng cười cười, sau đó mở miệng nói ra, xem ở hai tháng này trung đụng phân thượng, ta cho ngươi lưu lại chút lễ vật, ngươi sau đó có thể tự hành mang đi. Huynh trưởng, nghe Trần Minh, Đồ Khố tâm niệm phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Hắn bây giờ niên kỷ, còn xa xa không có đến có thể tùy tiện tiếp nhận ly biệt tình trạng, giờ phút này trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Kia, huynh trưởng, tương lai, ta nếu có điều thành tựu, lại nên đi cái kia tìm ngươi. Cuối cùng, hắn xoắn suýt hồi lâu, mở miệng như thế hỏi. Nghe thấy vấn đề này, Trần Minh vô ý thức sững sờ, sau đó mở miệng nói ra, tại Thiên Châu, có một nước tên là Thiên Hỏa Chi Quốc. Trong đó có một cái tên là Từ Thanh Thiên Hỏa Vương tộc, là ta hảo hữu Chí Giao. Tương lai ngươi nếu là tập võ có thành tựu, muốn ra ngoài tìm ta, liền có thể đi tìm hắn. Nhìn qua Đồ Khố, Trần Minh mở miệng cười nói ra, tin tưởng hắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đối với Từ Thanh tương lai thành tựu, Trần Minh luôn luôn rất có lòng tin. Coi như loại bỏ trên người hắn thiên hỏa thần mạch, còn có kia siêu phàm nộ tính, trên người hắn chỗ có đại khí vận cũng khiến người căn bản là không có cách xem nhẹ. Trước mắt Đồ Khố, niên kỷ bất quá 15, tu vi bất quá khó khăn lắm đến đoàn cốt. Liên trình độ này, muốn đợi đến tu vi đại thành chí ít cũng cho là mấy chục năm chuyện sau đó. Mà đến mấy chục năm sau, bây giờ Từ Thanh đoán chừng cũng đã sớm vượt qua suy yếu kỳ, triệt để trưởng thành, che chở một cái nho nhỏ Đồ Khố tự nhiên không là vấn đề. Đương nhiên, đối với mình đến lúc đó có khả năng đã không ở cái thế giới này điểm này, Trần Minh liền không có nói tỉ mỉ. Tại nguyên chỗ giao phó một hồi, đem đồ vật giao cho Đồ Khố, Trần Minh liền để hắn ra ngoài. Trên tay cầm lấy bao khỏa, Đồ Khố có chút thất hồn lạc phách rời đi Trần Minh doanh trướng, từ nơi này đi ra ngoài. Đồ Khố, hôm nay không cùng theo vị đại nhân kia tập võ. Dọc theo đường bên trên, trông thấy Đồ Khố bộ dáng này, có người trên mặt kinh ngạc mở miệng hỏi. Lập tức, Đồ Khố đánh cái dùng mình, trên mặt vội vàng lộ ra mỉm cười, mở miệng nói ra, không phải, đây không phải khoảng thời gian này huấn luyện quá cần sao, ta hai ngày này luôn cảm giác eo có chút đau, liền muốn nghỉ ngơi trước hai ngày lại nói. Dạng này a, mở miệng lên tiếng người kia không có suy nghĩ nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu, liền mặt mang hâm mộ rời đi. Chờ người kia rời đi về sau, Đồ Khố mới thở phào nhẹ nhõm. Cứ việc đối Trần Minh rời đi có chút không bỏ, nhưng giống như Trần Minh chỗ cảm thụ đến như thế, hắn đối xử mọi người chân thành, có một viên xích tử chi tâm, tuyệt sẽ không làm ra đối người bất lợi hành vi. Đem Trần Minh rời đi tin tức bảo hắn biết người, thông qua bộ lạc lực lượng đem Trần Minh lưu lại, ý nghĩ này. Hắn từ đầu tới đuôi liền đều không có dâng lên qua. Trong doanh trướng, quan sát đến Đồ Khố động tác, Trần Minh có chút vui mừng cười cười, sau đó cũng từ nguyên địa đứng dậy, chậm rãi đi ra doanh trướng. Ngoại giới ánh nắng mười phần tươi đẹp. Thừa dịp giờ phút này thời gian còn sớm, đưa bữa ăn người vẫn còn chưa qua tới lúc này, Trần Minh nhanh chóng đi vào tống lực chỗ doanh trướng, cùng đối phương lấy được liên lạc. Không có dư thừa nói nhảm, hắn trực tiếp cáo chi đối phương đêm nay rời đi tin tức, làm cho đối phương chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó liền về tới doanh trướng của mình bên trong. Màn đêm buông xuống, chờ bóng đêm dần dần thâm trầm, tại doanh trướng bên ngoài, một trận tiếng bước chân quen thuộc nhẹ nhàng truyền đến. Nghe thấy tiếng bước chân, Trần Minh ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, sau đó liền trông thấy Tống Lực thân ảnh đi đến. Cùng tối hôm qua so sánh, bộ dáng của đối phương không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là một thân nhuốm máu giáp da bị đổi hết, đổi thành một thân sạch sẽ dân chăn nuôi phục sức. Người đã đến. Nhìn qua Tống Lực, Trần Minh nhẹ gật đầu. Sau đó từ đầu giường lên đứng dậy, thuận tay đem một bên hành lý cầm lấy. Ngươi chuẩn bị đi như thế nào? Cùng hôm qua so sánh, lần này, Tống Lực sắc mặt nhìn qua có chút lo lắng, giờ phút này có chút lo lắng nhìn xem Trần Minh mở miệng hỏi. Đi như thế nào? Trần Minh hơi kinh ngạc nhìn hắn một chút, sau đó bình tĩnh nói, đương nhiên là trực tiếp đi ra ngoài. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp đi ra doanh trướng. Sau lưng, nghe thấy Trần Minh trả lời, Tống Lực rõ ràng ngẩn người, nhưng là nhìn qua đã đi ra doanh trướng bên ngoài Trần Minh, vẫn là chỉ có thể kiên trì cùng đi ra ngoài. Đi ra doanh trướng về sau, phong cảnh phía ngoài chính là biến đổi. Trên mặt đất trống trải, một viên sáng tỏ ngân nguyệt trên bầu trời treo trên cao, ngân sắc quang huy tại bốn phía gieo rắc, vì toàn bộ đại địa đều mang lên trên một mảnh ngân sắc, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ. Tại doanh trướng bên ngoài, mấy vị tên là trông coi, thật là giám thị man nhân dũng sĩ chính ở chỗ này trông coi, nhưng hôm nay lại rất kỳ quái, đối với Trần Minh rời đi tựa như là không nhìn thấy đồng dạng, dù là Trần Minh liền đứng tại bọn hắn trước mắt, bọn hắn cũng căn bản nhìn không thấy. Loại này đặc biệt biểu hiện, trực tiếp khiến Trần Minh sau lưng Tống Lực sợ ngây người, đây là... Hắn đến cùng là đến từ cao vực con em thế gia, không phải kiến thức nông cạn man nhân, tại nhìn thấy một màn này về sau, lập tức liền ý thức được một vài thứ, thông thần. Chỉ có thông thần cảnh, võ giả thần phách đại thành về sau, võ giả mới có thể nhờ vào đó thi triển huyễn thuật loại hình thủ đoạn. Mà trước mắt Trần Minh thời khắc này thủ pháp, rõ ràng chính là như thế. Thứ phát hiện này nhất thời làm trong lòng của hắn giật mình, nhìn về phía Trần Minh ánh mắt không khỏi nóng bỏng lên. Đối với hắn loại thái độ này chuyển biến, Trần Minh lại không cảm giác gì, chỉ là quay người lại nhìn qua hắn, nhàn nhạt mở miệng nói ra, đi thôi. Chương 140, Huyền Xà. Từ trong doanh trướng một đường đi ra, Trần Minh quan sát chung quanh. Giờ phút này chính là đêm khuya, ở chung quanh, trừ một chút phụ trách cảnh giác bốn phía chiến sĩ bên ngoài, những người còn lại đã sớm đi ngủ. Đứng tại toàn bộ bộ lạc bên trong ương, Trần Minh cuối cùng nhìn về phía trung ương kia đỉnh doanh trướng. Tại Tống Lực trước khi đến, hắn đã viết xuống một phong thư, đem mình cảm giác được đồ vật viết xuống, khuyến cáo mau rời khỏi. Đối phương sáng mai tỉnh lại nên liền có thể trông thấy thư lên nội dung, về phần đối phương có tin hay không, liền lại là một chuyện khác. Ở chỗ này ký túc 2 tháng, Trần Minh có khả năng làm, cũng vẹn vẹn chỉ là nhiều như vậy. Đi thôi. Đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi, nhìn qua một bên Tống Lực, Trần Minh nhẹ giọng mở miệng nói ra, sau đó chuyển qua còn lại, đi ra ngoài. Cứ việc chưa bao giờ ở phụ cận đây đi dạo qua, nhưng là tại nơi này ở hơn 2 tháng thời gian, đối với chung quanh nơi này địa hình, Trần Minh đã hết sức quen thuộc. Mang theo sau lưng Tống Lực, rất dễ dàng, hắn đi ra bộ lạc đại môn, đi tới dã ngoại. Vậy mà, cứ đi như thế ra. Đi ra bộ lạc chỗ khu vực, nhìn qua trước mắt trống trải thảo nguyên hoang lạnh, Tống Lực thần sắc hoảng hốt, trong lúc nhất thời cơ hồ có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Chỉ là khu một cái tiểu bộ lạc mà thôi, đi tới có cái gì khó. Nhìn qua hắn bộ dáng này, Trần Minh lắc đầu, phàm là hơi mạnh lên một chút, có cái đoán thể đại thành thực lực, từ nơi này đi tới không coi là quá khó đi. Lời tuy như thế, nhưng nếu thực như thế, nhưng cũng không phải kiện chuyện dễ. Nghe thấy Trần Minh, Tống Lực xoay người, trên mặt lộ ra cười khổ. Chúng ta cao vực không thể tông phái, tinh binh tuy nhiều, nhưng cường giả lại thưa thớt, không bằng các ngươi trung vực. Trần Minh sững sờ, sau đó mới mở miệng nói ra, tại các ngươi cao vực, giống ta dạng này trước. Thông thần, cỡ nào? Không nhiều. Tống Lực lắc đầu, những cái kia vạn thừa chi quốc còn dễ nói, nhưng như Tống Quốc như vậy ngàn thừa chi quốc, như ngươi như vậy thông thần, nhiều nhất bất quá 5-6 người mà thôi. Ngươi nếu chịu theo ta về Tống Quốc, bằng ngươi chi thực lực, chỉ cần nguyện ý hiệu lực, tất có thể lấy được quốc quân tín nhiệm, tiền đồ thế tất rộng lớn. Hắn nhìn xem Trần Minh, sau đó lại như thế mở miệng nói ra, xem bộ dáng là hạ quyết tâm kéo người, muốn đem Trần Minh kéo đến hắn bên kia đi. Có lẽ đối toàn bộ cao vực đến nói, thông thần cũng không tính là người yếu gì, nếu là có thể đem Trần Minh cái này thông thần hạ người lôi kéo đi qua, đôi kia Tống Lực đến nói tự nhiên cũng không ít chỗ tốt. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Đối Tống Lực lôi kéo, Trần Minh chỉ là cười cười, cũng không minh xác tỏ thái độ. Quay người về sau, nhìn qua Tống Lực, hắn mở miệng nói ra, trừ cái kia bộ lạc nhỏ về sau, con đường sau đó, liền cần ngươi đến nhận. Yên tâm. Tống Lực gật gật đầu, mở miệng nói, đi qua mấy năm, ta từng dẫn đầu sĩ tốt mấy lần xâm nhập nơi đây, đối chung quanh đây địa hình sớm đã thuộc nằm lòng, tìm kiếm con đường không phải vấn đề gì. Trần Minh gật gật đầu, đối với cái này ngược lại là không có hoài nghi cái gì. Dù sao đây là binh gia, nhớ kỹ địa hình vốn là thuộc về cơ bản thao tác. Có cái gì đáng được kỳ quái? Thuận Tống Lực chỉ dẫn, Trần Minh một tay dẫn theo Tống Lực, nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Chỉ là còn không có chạy ra bao xa, Trần Minh chính là sững sờ, trong lòng có cố dự cảm bất tường tại dâng lên. Thể nội Phật huyết bắt đầu sôi trào, giờ khắc này, trên người Trần Minh, Phật huyết cảm ứng chi lực bị mở ra đến lớn nhất. Từ nơi sâu xa, một loại dị dạng tầm mắt đem trước mắt tất cả cảnh sắc toàn bộ bao phủ ở bên trong. Thế là, thuận trong lòng cảm ứng, Trần Minh nhìn về phía nơi xa. Phương xa, hoàn toàn mông lung đen trắng cảnh tượng che đậy hết thảy, trên đường chân trời, một mảnh bóng đen nhàn nhạt bao phủ toàn bộ thiên địa. Tại mấy chục cây số bên ngoài một nơi, một đầu thân dài 100 mét màu đen cự xà thư triển mình thân ảnh, một đôi màu lam mắt rắn tĩnh mịch, mang theo sát ý lạnh như băng, hung hăng xông về phía trước. Oeng! Một tiếng vang vọng từ đằng xa khuếch tán. Cũng không lâu lắm thời gian, chung quanh tầm mắt bắt đầu cải biến, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng vì đó cải biến, ở nơi đó nhẹ nhàng chấn động. Tại cách đó không xa, Trần Minh rõ ràng trông thấy, một đầu hình thể khổng lồ cự xà nhẹ nhàng giãn ra thân thể, đang hướng về phía trước bộ lạc cái hướng kia phóng đi. Nó tới. Nhìn qua tầm mắt cuối cùng xuất hiện con cự xà kia, Tống Lực hai con ngươi đột nhiên trợn to, một đôi tròng mắt trung toát ra kinh hoàng cùng sợ hãi. Giờ khắc này trước ngực ẩn ẩn có cỗ kịch liệt nóng bỏng cảm giác truyền đến, làm hắn toàn bộ thân hình lại như bị thiêu đốt thống khổ khó chịu. Nhanh, đi mau. Cảm thụ được trên thân nổi lên nóng bỏng cảm giác, hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, liên thanh mở miệng nói ra, thừa dịp hiện tại có những cái kia man nhân ngăn tại phía trước, hắn tìm không thấy chúng ta, nhanh lên rời đi. Đầu này huyền xà tuyệt không phải thông thần có thể đối phó, hiện tại nếu ngươi không đi, liền thật không còn kịp rồi. Hắn hô lớn, nhìn bộ dạng này, đối đầu này hắc xà có thâm trầm cảm giác sợ hãi. Nghe Tống Lực nói như vậy, Trần Minh nhíu nhíu mày. Trên thực tế, không cần Tống Lực mở miệng, hắn cũng có thể cảm giác được nơi xa hắc xà khủng bố, loại kia cực đoan cảm giác gáp bách tựa hồ không kém gì đi qua Khương Minh Hạo, thậm chí bởi vì hình thể nguyên nhân, ẩn ẩn còn muốn càng mạnh một chút. Thực lực như thế man thú, không có khả năng vô duyên vô cớ đi vào nơi này. Nhìn qua xa xa cự xà, Trần Minh trong lòng thoáng qua ý nghĩ này, sau đó theo bản năng nhìn về phía Tống Lực, rất nhanh liền phát hiện sự tình đầu nguồn. Trên người Tống Lực, hắn cảm giác được một cỗ thâm trầm mà âm u lực lượng, cùng nơi xa đầu kia cự xà khí tức trên thân, tựa hồ đồng xuất một triệt. Đầu kia cự xà, rất có thể là bị Tống Lực khí tức trên thân lôi kéo tới. Đương nhiên, đến lúc này, cũng đã không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Trần Minh một tay đem Tống Lực nhấc lên, liền muốn rời đi. Chỉ là, còn không có đi bao lâu, cước bộ của hắn liền ngừng lại. Thế nào? Nhìn trước mắt đột nhiên dừng lại Trần Minh, Tống Lực có chút không hiểu đấu. Ngươi không có nghe thấy sao? Đem Tống Lực từ trên tay buông xuống, Trần Minh dừng lại mình rời đi bước chân, khe khẽ thở dài. Nghe thấy cái gì? Tống Lực có chút mờ mịt, vô ý thức mở miệng hỏi. Kia trong bộ lạc truyền đến tiếng khóc. Trần Minh xoay người, nhìn qua xa xa bộ lạc, trong lòng cuối cùng vẫn là có chút không đành lòng. Giờ phút này, xa xa to lớn huyền xà đã vọt vào tạ ruột bộ trung, thân rắn khổng lồ ở trong đó lắc lư, đuôi rắn nhẹ nhàng quét qua, loại kia lực lượng cuồng bạo bộc phát, liền có thể giết chết một đám người lớn. Giờ này khắc này, tạ ruột bộ trung đã hỗn loạn tưng bừng, từng mảng lớn huyết quang nở rộ, đem hoang vu thổ địa gieo rác. Tại bộ lạc bốn góc, càng có tuần tra chiến sĩ bó đuốc ném đi, đem mảng lớn doanh trướng nhóm lửa, thế lửa tại khu vực kia lan tràn thiêu đốt. Hai đồng tiếng khóc từ trong đó bốn phía truyền đến, trong đó lộ ra bất lực cùng sợ hãi làm người ta trong lòng bất an. Thảm trạng như vậy, nếu là không nhìn thấy thì cũng thôi đi, nhưng nếu là phát sinh ở trước mắt, Trần Minh cũng không có cách nào nhìn như không thấy. Thế là, tại Tống Lực hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú, hắn hít một hơi thật sâu, cuối cùng bước về phía trước. Chương 141, đánh chết. Nhìn qua Trần Minh thoáng qua rời đi thân ảnh, nguyên địa, Tống Lực lớn tiếng gào thét, cố gắng muốn để Trần Minh dừng lại. Nhưng mà Trần Minh tốc độ so với hắn tưởng tượng còn muốn càng nhanh, chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt, thân ảnh liền trực tiếp hư hóa biến mất, toàn bộ thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, xông về tầm mắt cuối cùng. Ai? Nhìn qua cái này màn, hắn thật sâu thở dài, nhưng nhìn nơi xa tại bộ lạc bên trong tứ ngược đầu kia cự xà, cuối cùng hít một hơi thật sâu, cân nhắc một phen lợi và hại về sau, vẫn là không có rời đi, yên lặng tại nguyên chỗ chờ đợi. Hắc xà ấn ký giờ phút này còn khắc sâu tại trên người hắn. Phía trên khí tức còn không có hoàn toàn tán đi, chỉ là tạm thời bị người chung quanh khí che lấp, mới không có đường đầu kia cự xà phát giác mà thôi. Lấy hắn bây giờ trạng thái, chờ đầu kia hắc xà đem chung quanh đây người giải quyết về sau, không có Trần Minh phụ trợ cùng che giấu, hắn một thân một mình căn bản không có cách nào từ cự xà trong miệng đào thoát, tuyệt đối sẽ bị đuổi kịp. Cho nên cho tới bây giờ một bước này, hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào Trần Minh có thể biết khó mà lui, sớm một chút lui về tới. Mẫu thân. Lý Mạc. Ánh lửa tại khắp nơi chiếu rọi, tại vô tận ánh đèn tràn ngập trùng, đồ khố cầm trong tay trường đao, bốn phía quơ, nhìn qua nơi xa tứ ngược đầu kia cự xà, toàn bộ thân hình cũng nhịn không được đang khe khẽ run rẩy. Thật sự là hắn đang sợ, đây là trên thân thể bản năng phản ứng. Nơi xa đầu kia cự thú, bản thân cảm giác gáp bách quá mức cường đại, bởi vì bản thân đặc chất nguyên nhân, nhất cử nhất động tầm đó càng là mang theo cuồng bạo nguyên khí lực lượng, bất kỳ cái gì thần phách chưa từng ngưng tụ người, tại đối mặt bực này man thú thời điểm đều sẽ bị áp chế, dù là mạnh đến đoán thể đỉnh phong, cũng sẽ ngạnh sinh sinh bị áp chế ba thành thực lực, căn bản không có cách nào trực diện kỳ phong mang. Đoán thể đỉnh phong cường giả còn như vậy, càng không cần nhắc tới giờ phút này khó khăn lắm đoán cốt đồ khố. Hắn bị hù toàn thân run rẩy, nhưng vẫn giáng chống đỡ lấy thân thể không muốn lui về phía sau, trường đao trong tay chưa từng buông xuống. Sau một khắc, trên bầu trời, một con đuôi rắn đột nhiên rơi đập, như là một thanh tấn manh trưởng tiên bỏ rơi, phát ra hào hào tiếng bạo liệt vang. A a a a a. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết từ trước mắt truyền ra, mấy chục cái ngăn cản tại trước man nhân chiến sĩ bị nháy mắt triển nhất thành bùn máu. Từng mảnh huyết vũ ở giữa không trung bay xuống, vô tận huyết quang gieo rắc, nương theo lấy vô số man nhân tiếng kêu thảm thiết cùng nhau sôi trào. Bộ lạc bên trong ương, đợi trông thấy con rắn kia đuôi rơi xuống một khắc này, A Mộc nhắm hai mắt lại, tựa hồ không đành lòng trông thấy tiếp xuống hình tượng. Bất quá sau đó phát sinh tràng cảnh khiến người giật nảy cả mình. Bởi vì tại đuôi rắn kia rơi xuống về sau, vang lên cũng không phải là bộ lạc man nhân kêu thảm, mà là đầu kia huyền xà gầm thét thanh âm. Giống. Nguyên địa, một đầu 100 mét bao dài huyền xà gầm thét, trên người màu đen hoa văn tại thời khắc này phát sáng, toàn bộ thân hình đều đang vặn mẹo, phát ra kinh người tê minh thanh. Thanh âm kia không giống như là lúc bình thường tê minh, ngược lại giống như là nhận uy hiếp về sau cảnh cáo. Uy hiếp. Trong lòng nhẹ nhàng lóe lên ý nghĩ này, A Mộc mở mắt ra nhìn về phía nơi xa, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Huynh trưởng. Nhìn qua ngăn tại trước người thân ảnh, đồ khố có chút kích động hô to, trong lòng một hơi lại là nhẹ nhàng buông xuống. Lùi ra đi. Tại phía trước, Trần Minh ngăn tại đồ khố trước người, tay phải vươn ra dưới háng mới một kích, sau đó mới xoay người nhẹ nhàng nói. Giống. Thoại âm rơi xuống, phía trước một trận tiếng gào thét lần nữa truyền vang mà tới. Trước người, nhìn qua đột nhiên xuất hiện Trần Minh, cự xà một đôi u lan đôi mắt lên lướt qua lanh sắc, một con đuôi rắn trực tiếp hung hăng bỏ rơi. Đuôi rắn chưa từng rơi xuống, không gian chung quanh đã bắt đầu vì đó dập dờn, một trận mãnh liệt phong bạo trực tiếp tụ tập mà đến, nương theo lấy đuôi rắn kia hung hăng hất lên, trực tiếp hung hăng co lại. Ầm. Cùng liệt tiếng vang bộc phát, sau một khắc, Trần Minh trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt ngạt thở cảm giác, giống như là trước người có người chính cầm đao hướng về phía trước, thời thời khắc khắc đều có thể đem đại đao chém vào trên mặt của hắn. Không, so vậy còn muốn nghiêm trọng. Lấy hắn bây giờ tu vi, coi như đứng ở nơi đó bất động, mặc cho thường nhân chặt lên hàng trăm hàng ngàn hạ cũng không nhất định có chuyện gì, thậm chí tổn thất tốc độ còn chưa hẳn có hắn khôi phục tốc độ tới cũng nhanh. Nhưng nếu là bị lần này trực tiếp quất vào trên thân, vậy hắn chỉ sợ sẽ là thật muốn bị thương nặng. Không chết cũng tàn phế. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, đứng tại chỗ, Trần Minh hít một hơi thật sâu, sau đó một bước tiến lên. Oanh! Ánh sáng sáng chói trong phút chốc nở rộ, chung quanh cuồng bạo nguyên khí bị dẫn dắt mà đến, sau đó hắn một bước hướng về phía trước, đồng thời thân thể nghiêng về phía trước, từng bước một đi thẳng về phía trước, mỗi đi một bước, toàn bộ thân hình khí thế liền trở nên càng thêm dày hơn nặng một điểm, tốc độ kia cũng càng lúc càng nhanh, thẳng đến cuối cùng tự hành chiến tuyệt một phương chi thế. Loại này thế tích xúc đến cuối cùng, đợi cho phía trước bóng rắn rơi xuống, hắn thân ảnh như điện, tay phải đột nhiên vung ra, giờ khắc này toàn thân thần phách vì đó chấu nghiêng, kéo theo lấy chung quanh cuồng bạo nguyên khí hướng về phía trước, đánh ra giờ phút này mạnh nhất một kích. Lâm Viên Thế. Cùng manh bá liệt, vô biên vô tận khí thế cùng thần phách nghiêng mà xuống, giờ khắc này, Trần Minh toàn thân thẳng thắn cương nghị, toàn thân nội lực mãnh liệt lưu chuyển, xuyên qua thể nội, trong lúc nhất thời dường như chiến thần. Hắn một quyền thẳng xuống dưới, thân ảnh như điện, giờ khắc này toàn thân thần phách thỏa thích bộc phát, vậy mà trái lại đem hình thể khổng lồ huyền xa áp chế, đem trực tiếp từ nguyên địa nắm chặt bay, căn bản không có cách nào lại trú lưu nguyên địa. Giữa không trung, huyền xa gào thét, một đôi u lam mắt rắn hóa thành tinh hồng, trong đó lộ ra nồng đậm linh ý, giờ phút này toàn thân trên dưới lân phiến đều tại đứng đấy, phía trên lân phiến chính phát ra ánh sáng, trong mơ hồ hội tụ thành một cái phức tạp đồ án. Một cỗ bàng bạc đại lực nháy mắt bộc phát, sau một khắc, huyền xa tê minh. Giờ khắc này có cái thế uy nghiêm kích phát mà ra, trên người lân phiến phía trên, một cỗ quang hoa ngút trời mà lên, trực tiếp hướng về Trần Minh vọt tới. Thương khung chập chờn, đại địa run rẩy, vô tận nguyên khí trong nháy mắt bị đánh tan mở, trong lúc mơ hồ có thể thấy được một cảnh tượng. Trắng bệnh sắc trời hạ, mây đen đầy trời dày đặc, một đầu màu đen huyền xa ngửa mặt lên trời tê minh, hơn phân nửa thân ảnh bắn ra ở giữa không trung, tựa như một đầu phóng lên tận trời hắc long, khiến người kính sợ mà sợ hãi. Khiến người kinh hãi khí tức quyết tán. Sau một khắc, một trận màu đen quang hoa lấp lóe, trực tiếp đánh vào Trần Minh trên thân, đem hắn trên thân thể hơn phân nửa khối huyết nhục đánh bay, trước ngực mấy khối xương trực tiếp đánh gãy. ám kim sắc Phật huyết đang chảy, huy sái giữa không trung, hóa thành từng sợi Phật lực trực tiếp hư hóa, hoàn toàn biến mất không gặp. Sau đó, trên người Trần Minh, từ từ huyết khí phóng lên tận trời, trong lúc nhất thời, như là máu me đầy đầu lòng chính ngửa mặt lên trời gào thét, bộc phát ra kinh thế tiếng giống giận dữ. Đầy trời huyết khí huy sái. Ở giữa không trung, Trần Minh thân ảnh biến mất, vọt thẳng hướng về phía trước, một con cánh tay phải vùng ra, thon dài năm ngón tay hợp nhất, bóp thành quyền ấn, ẩn chứa trong đó kim sắc lưu ly chi quang, ở đây bay thẳng mà lên. Cùng nó đồng thời, đầu kia huyền xà cũng ngửa mặt lên trời mà đến, một trương to lớn miệng rắn mở ra, trực tiếp cắn tới, muốn đem Trần Minh trực tiếp một ngụm nuốt vào. Sau một khắc, cùng liệt quang bạo phát. Bóng sáng khổng lồ hiệu quả tại bốn phía tràn ngập, bốn phía các nơi đều bị khổng lồ mây đen bao phủ, không có cách nào thấy rõ ràng rõ ràng. Mọi người chỉ nghe thấy, tại một lúc nào đó khác, tựa hồ có một tiếng kinh khủng tê minh thanh vang lên, sau đó chính là một trận mặt đất chấn động âm thanh, tựa hồ ẩn ẩn có cái gì vật nặng rơi xuống đất, trùng điệp nện xuống đất. Ước chừng qua gần phân nửa giờ, phía trước bao phủ tại tầm mắt của mê vụ mới chậm rãi tản ra. Tạ Dột bộ man nhân lúc này mới trông thấy, tại phía trước kia phiến hoang vu đại địa bên trên, một đầu thân dài hơn 100 mét dáng dấp huyền xà lẳng lặng nằm trên mặt đất, thân thể chẳng biết lúc nào đã vỡ thành mấy đoạn, nhìn bộ dáng kia, hẳn là bị người ngạnh sinh sinh đánh gãy. Kinh khủng bực nào dũng sĩ. Đứng tại bộ lạc bên trong ương, lẳng lặng nhìn qua một màn này, A Mộc trực tiếp ngây người, hướng về Trần Minh khoảng thời gian này đến nay biểu hiện ra ngoài đủ loại cùng man nhân không hợp quen thuộc, còn có đối phương được cứu ra thời gian địa điểm. Giờ phút này trong lòng không khỏi có chút minh ngộ, nguyên lai, một lần kia xâm nhập cấm địa trung nguyên cường giả, chính là hắn. Không khỏi quá mức khủng bố. Tại một bên khác, nhìn qua thân thể bị đánh gãy thành mấy đoạn huyền xà, Tống Lực cũng trực tiếp ngây người, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Làm dẫn đến mình biến thành bộ dáng như thế kẻ cầm đầu, không có người so với hắn còn rõ ràng đầu này huyền xà kinh khủng. Đây cơ hồ là man vực bên trong đỉnh tiêm man thú, cho dù tại toàn bộ man vực bên trong. Trừ kia mấy đỉnh đầu nhọn man thú chi vương bên ngoài, cũng không có mấy đầu man thú có thể so với được đầu này huyền xà. Mà đến bây giờ, kinh khủng như vậy một đầu man thú, cứ như vậy tại trước mắt hắn bị người sống đánh chết. Cảm giác này quả thực tựa như là giống như nằm mơ. Tại Tống Lực thần sắc hoảng hốt thời điểm, một trận mùi máu tanh từ một bên đập vào mặt, mang theo một cỗ khiến người buồn nôn gây mùi hương vị. Hắn vô ý thức quay người nhìn lại, sau đó chính là sương sờ. Chỉ thấy sau lưng hắn, Trần Minh bước chân chậm chạp đang từ mười mấy mét bên ngoài tràn đầy đi tới. Trải qua một trận ác chiến, trên người hắn quần áo đã hư hại hơn phân nửa, cả nửa người càng là nhiều hơn không ít vết thương, giờ phút này toàn thân đều là màu hửng đỏ huyết dịch dính ướt, đã có chính hắn phát huyết, cũng có huyền xà màu rán. Một cỗ gây mùi hương vị từ trên người hắn chuyển đến, nương theo trận một cỗ xoẹt xẹt tiếng hủ thực. Kia là huyền xà trên người nọc độc, giờ phút này nhiễm đến trên thân, ngay tại liên tục không ngừng ăn mòn huyết nục, muốn đem Trần Minh toàn bộ thân hình toàn bộ ăn mòn rơi. Đến mức làm hắn toàn thân cao thấp phát ra loại thanh âm này. Ngươi không có việc gì. Nhìn qua thời khắc này Trần Minh, thật xa nghe được trên người hắn kia cỗ mùi máu tươi, Tống Lực trên mặt có chút sợ hãi, theo bản năng lùi lại mấy bước, sau đó lại trực tiếp một cước đạp hụt, đặt ngông ném tới trên mặt đất. Ta đương nhiên không có việc gì. Nhìn qua đặt ngông ngồi dưới đất Tống Lực, Trần Minh mở miệng nói ra, thanh âm nghe vào khàn khàn, lộ ra một cỗ suy yếu. Mới trận chiến kia, hắn thành công giải quyết đầu kia hắc xà. Phương pháp không phải cái khác, chính là đại bi ấn. Đầu kia hắc xà thực lực cực kỳ cường đại, nếu là thật sự một chọi một, không thích hợp bất luận cái gì ngoài định mức thủ đoạn tình huống dưới, Trần Minh ít nhất phải cùng đối phương ở đây chém giết hơn nửa tháng thời gian, mới có thể phân ra thắng bại. Vì để tránh cho kết quả này, tốc chiến tốc thắng, Trần Minh trực tiếp thúc giục đại bi ấn, toàn lực đem một thức này Phật chủ chân truyền uy lực thôi phát đến cực hạn, lúc này mới nhất cử kiến công, đem nguyên bản cần hơn nửa tháng thời gian tiêu ma chiến đấu trực tiếp áp xúc đến một nháy mắt. Trong phút chốc đánh xuyên huyền xà phòng ngự, đem đánh chết. Chương 142, Xà Châu. Ngươi. Nguyên địa, nhìn qua trước mắt đột ngột xuất hiện Trần Minh, Tống Lực tại nguyên chỗ sửng sốt tốt nửa ngày, chậm chạp không có thể nói ra lời nói đến, tựa như là bị thứ gì bị sặc yết hầu đồng dạng. Ngươi nên cho ta cái giải thích. Trần Minh ngẩng đầu, nhìn qua trước người Tống Lực, không nói thêm gì, chỉ là phất phất tay. Một trận gió mát phất phơ thổi, ẩn chứa trong đó kình lực nhanh chóng phất qua nguyên địa. Đem Tống Lực trước ngực ống tay áo thổi lên, lộ ra trước ngực hắc xà ấn ký. Tại Tống Lực trước ngực, theo đầu kia hắc xà bỏ mình, trên người hắn ấn ký cũng dần dần trở nên ảm đạm xuống, phía trên ẩn hàm một tia lực lượng nhanh chóng rút đi, hóa thành điểm điểm hắc khí tiêu tán. Ta giết đầu kia hắc xà, tới một mức độ nào đó, cũng là cứu được ngươi một mạng, xem như ân nhân của ngươi. Nhìn qua Tống Lực trước ngực hắc xà ấn ký, cảm thụ được trên đó nhanh chóng tiêu tán hắc xà dị lực, Trần Minh mở miệng như thế nói.
Thôi được.
Thấy Trần Minh nói như thế, Tống Lực trên mặt lộ ra đắng chát mỉm cười. Hắn từ nguyên địa đứng dậy, dáng người chiến thẳng tắp, trầm ngâm chỉ chốc lát, mới mở miệng nói, ta chính là Tống Quốc tướng quân, Đông Dương Vương con thứ năm, đương kim bệ hạ thân tôn. Nguyên lai là Tống Quốc vương tộc. Trần Minh nhẹ gật đầu, trước đây một chút suy đoán ngược lại là giải khai. Đối phương trước đây đáp ứng điều kiện của hắn thực sự quá phong phú, bất luận là kia phần nhẹ binh chiến pháp, vẫn là sau đó hứa hẹn giáo úy chi vị, đều không giống như là người bình thường có thể hứa hẹn lên. Nếu là đối phương là Tống Quốc vương tộc, như vậy đối phương trước đây tiện tay vung ra nửa bản nhẹ binh chiến pháp sự tình liền có thể hiểu được. Dù sao binh gia chiến trận mặc dù chân quý, nhưng đối với Tống Quốc vương tộc mà nói lại không tính là gì, chỉ là từ nhỏ đã có thể tiếp xúc đến đồ vật mà thôi. Đối phương ném cho Trần Minh, nói không chừng chỉ là đối phương chân tàng bên trong đó một phần. Ngươi đã biết ta chính là Tống Quốc vương tộc, như vậy nhưng biết ta Tống Quốc chi chú. Tại đối diện, nghe Trần Minh nói như vậy, Tống Lực trên mặt lại là lộ ra cười khổ, nụ cười trên mặt đắng chát, nhìn qua lại là không có nửa điểm vui vẻ bộ dáng. Tống Quốc chi chú. Trần Minh ngẩn người, theo bản năng lắc đầu, chưa chừng nghe nói. Hắn đi vào thế giới này bất quá hơn một năm thời gian, trong đó còn có hơn phân nửa thời gian ở vào ngủ say tẩy lễ bên trong, có thể biết một chút cơ bản thưởng thức cũng không tệ rồi, sao có thể biết bao nhiêu bí ẩn. Là, ngươi cũng không phải là cao vực người, mà là xuất từ trung vực. Tại đối diện, Tống Lực cũng tự hành não bổ Trần Minh lai lịch thân phận, sau đó trên mặt lộ ra tự rêu chi sắc, cái gọi là Tống Quốc chi chú, chính là lưu truyền tại ta Tống Quốc trong vương tộc một loại nguyền rủa. Cái này nguyền rủa không biết từ khi nào bắt đầu lan tràn, lại đến cùng kéo dài bao lâu, dù sao tự tán dương lâu hồi lâu trước kia, ta vương tộc người liền hơn phân nửa chết sớm, sau trưởng thành có nhiều chết bất đắc kỳ tử giả, tuổi già cũng thường thường có chỗ không rõ, vô cớ mà huyện giả chỗ nào cũng có. Mà muốn làm dịu triệu chứng này, biện pháp duy nhất, chính là tìm tới lấy huyền xà huyết châu cũng hoặc trứng rắn làm thuốc, mới vãn hồi. Cho nên, các ngươi liền chạy tới cái này man vực bên trong, tìm đến đầu kia huyền xà phiền phức. Trần Minh chỉ xa xa cỗ kia huyền xà thi thể, có chút ngoạn vị mở miệng nói ra. Không sai. Tống Lực gật gật đầu, ta Tống Quốc sớm biết này điều huyền xà tin tức, nhưng trở ngại quốc lực, căn bản không dám ra động đại quân, xâm nhập man vực đem cầm nã, chỉ có thể phái có thể tin người chui vào, tùy thời tìm cơ hội. Nửa năm trước đó, ta ở đây huyền xà phụ cận ẩn nút, trong lúc không thể nghi ngờ phát hiện vậy mà đã đẻ trứng, vui mừng, liền dẫn nhập chui vào trong đó, chuẩn bị trộm ra mấy viên, lại tùy thời rời đi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra cười khổ, lại không nghĩ rằng, đầu này huyền xà thực sự quá mức khủng bố, chúng ta còn chưa tới cùng đem trứng rắn mang đi, hắn liền trực tiếp giết tới đây. Dưới tình thế cấp bách, ta nuốt vào một cái trứng rắn vội vàng thoát đi, sau đó trên thân liền có thêm ấn ký này, bị ép lây nhiễm lên huyền xà khí tức, bị một đường truy sát đến cùng. Ngay từ đầu lúc, ta quanh thân còn có trăm người hộ vệ, đến cuối cùng ta dứt khoát đem hộ vệ phân phát, ý đồ một thân một mình từ lệch đường thoát đi. Chưa từng nghĩ lại bị nơi đây man nhân chỗ cướp. Nói đến đây, hắn sờ lên cái mũi, không hiểu cảm thấy có chút xấu hổ. Đối với hắn dạng này hoàng tộc quý tộc, thiên chi kiêu tử đến nói, bị một đám mau tới xem thường man nhân chỗ bắt có thể nói là một kiện mất mặt đến cực điểm sự tình, chính là đời này cũng không nguyện ý cùng người nhắc lên hắc lịch sử. Giờ phút này lại lần nữa nhắc lên, tự nhiên cảm thấy xấu hổ. Đúng rồi. Xấu hổ qua đi, hắn đột nhiên kịp phản ứng, như là đại mộng bừng tỉnh một bên. Trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ kích động, đúng rồi, đầu kia huyền xà. Nay huyền xà thực lực mạnh, thể phách chi cự, thiên hạ hiếm thấy, thể nội tất có rắn châu thai nghén. Thoại âm rơi xuống, Trần Minh sắc mặt cổ quái, đưa tay từ trong ngực móc ra một kiện đồ vật. Ngươi nói, là cái này đi. Thoại âm rơi xuống, ở trước mắt, Tống Lực ánh mắt lập tức thẳng. Chỉ thấy trên tay Trần Minh, một cái bích sắc hình tròn rắn châu lẳng lặng ở nơi đó nằm. Rắn châu toàn thân bích sắc, giờ phút này lẳng lặng nằm trên tay Trần Minh. Ở nơi đó phóng xuất ra ánh sáng yêu ớt, nhìn qua nhu hòa mà mỹ lệ, dường như cao quý nhất chân quý nhất bảo thạch, giá trị liên thành. Đây là mới Trần Minh tại đầu kia huyền xà trên thân tìm tới đồ vật, đã sớm từ huyền xà trong thân thể đào lên. Bởi vì có được Phật huyết nguyên nhân, đối với loại này ẩn chứa cực mạnh nguyên khí lực lượng đồ vật, Trần Minh cảm ứng 10 phần mẫn cảm, cho nên tại huyền xà chết đi trong nháy mắt đó, liền cảm ứng được cái này mai gián châu. Đứng tại chỗ, nhìn qua Trần Minh trên tay cái này mai gián châu. Tống Lực cũng không rời đi nữa con mắt. Nhìn qua cái này mai bích sắc gián châu, sắc mặt của hắn kích động, một đôi tròng mắt trung tràn đầy đều là si mê, loại ánh mắt kia, tựa như là đang nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo. Tới một mức độ nào đó, cũng đích thật là. Đối với Tống Quốc vương tộc mà nói, trước mắt cái này mai gián châu, chỉ sợ so bất kỳ vật gì đều muốn trọng yếu, đầy đủ để bọn hắn điên cuồng, cầm bất kỳ vật gì đến đổi. Đứng tại chỗ, thẳng đến đi qua hồi lâu, Tống Lực mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt lộ ra cười khổ, thật có lỗi, nhất thời thất thố. Ngươi cứu mạng ta, ta còn chưa báo đáp, vốn không nên nhắc lại càng nhiều yêu cầu, nhưng cái này Mai Rắn Châu đối ta Tống Quốc mà nói thực sự quá là quan trọng. Nhìn qua Trần Minh, hắn chắp tay, biểu hiện trên mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc, ta thay mặt Tống Quốc hướng ngươi xin muốn cái này Mai Rắn Châu, ngươi như nguyện đem cái này Mai Rắn Châu giao cho bệ hạ chắc chắn sẽ cho ngươi hài lòng ban thưởng. Các ngươi Tống Quốc có thể cho ta cái gì? Nhìn xem Tống Lực, nghe hắn, Trần Minh ngoạn vị cười cười, mở miệng như thế nói. Lập tức, Tống Lực ngẩn người, sau đó chần chờ một lát, mới mở miệng nói, hết thảy chân bảo, mỹ nhân, võ học, thậm chí là nát đất phong hầu. Không hứng thú. Nghe Tống Lực, Trần Minh lắc đầu, đối với hắn chỗ sách đồ vật không có nửa điểm hứng thú. Cái gọi là vàng bạc châu báu, sống không mang đến chết không mang theo, đối Trần Minh bây giờ cỗ này phân thân đến nói căn bản không có bất cứ tác dụng gì, tự nhiên không có nửa điểm lực hấp dẫn. Về phần võ học ngược lại là còn có chút tác dụng. Bất quá Trần Minh kế thừa đại tịch diệt Phật chủ để lại bí cảnh, giờ phút này trong đầu võ học cao thậm chí ít cũng có mấy ngàn phần, đơn thuần võ học với hắn mà nói đã không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Nát đất phong hầu cũng là đồng dạng. Ở cái thế giới này vẹn vẹn chỉ là một bộ phân thân, cũng không phải là bản thể, muốn kia nát đất phong hầu có làm được cái gì. Thân là ngàn thừa chi quốc, Tống Quốc trên tay đối Trần Minh có lực hấp dẫn, cũng vẹn vẹn chỉ có một vật. Muốn nơi này, Trần Minh nhìn về phía Tống Lực, bình tĩnh mở miệng. Ta muốn binh ra chiến trận. Chương 143, đại bi ấn phản vệ. Binh ra chiến trận. Nguyên địa, nghe Trần Minh hồi phục, Tống Lực sửng sốt non nửa vàng, lúc này mới chậm rãi kịp phản ứng, ngươi chỉ cần cái này. Đương nhiên. Trần Minh gật đầu, biểu hiện trên mặt bình tĩnh, đem các ngươi Tống Quốc cất giấu tất cả binh ra chiến trận chi đạo toàn bộ giao cho ta, cái này Mai Xà Châu liền về các ngươi. Thật nếu để cho các ngươi nát đất phong hầu, các ngươi nỗ lực chỉ sợ cũng không chỉ chừng này. Cái này ngược lại là hoàn toàn chính xác. Tống Lực gật gật đầu, trên mặt lộ ra cười khổ. Binh gia chiến trận mặc dù chân quý, nhưng ở chiến hỏa liên thiên cao vực bên trong cũng không coi là hán hưu, chỉ có thể nói là một loại bị tướng môn thế gia chỗ lũng đoạn tuyệt mật gia truyền. Đem những vật này xuất ra đi trao đổi, đơn giản chính là đem đã có đồ vật lạc ấn một phần đưa ra ngoài mà thôi, nghiêm ngặt trên ý nghĩa không tính là tổn thất bao lớn. Nếu là thật sự nát đất phong hầu, kia Tống Quốc mới là tổn thất nặng nề, nỗ lực đông tây hải đi. Huống hồ lấy trước mắt vị này thực lực, cũng không cần lo lắng cầm tới binh ra chiến trận về sau xoay người đối kháng Tống Quốc. Vị này thực lực, đã sớm đạt tới nhân gian đỉnh phong, trừ phi thân hãm vạn binh trong chiến trận, nếu không không người có thể giết hắn. Nhìn qua Trần Minh, Tống Lực trong lòng lóe lên ý nghĩ này, như thế tồn tại, binh ra chiến trận đối với hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng, đơn giản chính là một cái tham khảo mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhẹ gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Hy vọng ngươi có thể làm chủ. Trần Minh trở lại nhìn hắn một cái, sau đó tại niệm niệm không thôi ánh mắt nhìn chăm chú trực tiếp đem viên kia xà châu thu hồi, sau đó xoay người, hướng về vừa đi. Người đi nơi nào? Sau lưng, Tống Lực thanh âm truyền đến. Trần Minh không quay đầu lại, chỉ là thanh âm hướng về sau truyền bá, ngươi không nhìn thấy ta cái này một thân máu à? Không đem cái này thân huyết tẩy sạch sẽ, ngươi không buồn nôn. Tống Lực không phản bắt được, chỉ có thể yên lặng nhìn xem Trần Minh thân ảnh rời đi, hướng về nơi xà chậm rãi đi đến.